Chương 28, An Táo Dược Hoàn không sai, đứng ở trước mặt hắn đúng là lần nữa truy tìm mục tiêu Trầm Kinh. Cũng không biết phất tay áo là tu luyện thế nào, tu vi không cao, nhưng là chạy trốn tốc độ lại để cho hắn vô ngờ cũng không cản nổi. Về phương diện này cùng hắn không giỏi tốc độ có liên quan, nếu như nói thời gian dài truy lùng hắn còn có cái kia sức chịu đựng, chỉ khi nào luận đường ngắn bùng nổ hắn sẽ không thái hành, cho nên mỗi lần hắn đều là bị phất tay áo trong vòng thời gian ngắn liền vây vô ảnh vô tung. Hơn nữa đối với mới tinh thông dịch dung chi thuật, có thể thay đổi bóc người tướng mạo, thậm chí có thể thay đổi dáng lớn nhỏ, cái này cũng cho hắn gia tăng thật lớn truy lùng độ khó. Đây đã là hắn lần thứ ba cân đâu. Thành chủ phủ bên kia vụ án còn không có phá, bên này tới một cái nữa phất tay áo. Dù hắn coi như đằng vân cảnh cũng không miễn cảm thấy áp lực núi lớn. Phải biết hắn tại ngoại thành mặc dù chỉ là khuất phục ngoại thành thành chủ bên dưới, nhưng là nội thành đằng vân cảnh cũng không biết hắn một cái. Hơn nữa đừng nói đằng vân cảnh, ở bên trong thành chính là huy dương cảnh cùng càn nguyên cảnh cường giả cũng không phải số ít, lại càng không dùng thành chủ hay lại là sừng sững tại cửu châu đại lục đỉnh vô tướng cảnh. Ngoại thành đối với hỗn loạn thành mà nói cũng thì tương đương với một cái phân đường, thành chủ cũng thì tương đương với một người đứng chủ, có huy dương cảnh tu vi, huy dương cảnh là thả tại cửu châu đại lục những địa phương khác trong gia tộc nhỏ, hoàn toàn có thể được tôn là trưởng lão, thậm chí trưởng môn cũng không phải là không thể. Bất quá hỗn loạn thành nội bộ chức trách vẫn có một ít khác nhau, chấp pháp đường thuộc về đơn độc một cá thể hệ, toàn bộ nghe thụ chấp pháp trưởng lão điều khiển, mà chấp pháp trưởng lão có chuyện trực tiếp nghe theo với thành chủ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chấp pháp trưởng lão quyền chức hoàn toàn có thể so với phó thành chủ. Là lấy thành chủ cũng sẽ không quản Trầm Khinh thế nào đi làm, trừ phi có cái nào đặc biệt cùng hung cực các hung nhân tại ngoại thành làm nhiều việc ác, hoặc là đối phương không mở mắt trực tiếp khiêu chiến hỗn loạn thành trật tự, ngoại thành thành chủ mới sẽ xuất thủ. Đương nhiên đối phương nếu như quá mức cường đại Trầm Khinh không cách nào ứng đối, ngoại thành thành chủ cũng là sẽ xuất thủ. Dù sao mọi người nhiều năm như vậy giao tình, có thể thuận tay vẫn sẽ rút một tay. Ngược lại Trầm Khinh cũng là đồng dạng. Nhưng bây giờ chẳng qua là đuổi bắt một cái tiểu tiểu cầm tâm cảnh sát thủ, ngay cả nội thành đội chấp pháp cũng yên tâm đem chuyện này giao cho Trầm Khinh, nhưng là ai biết này cũng ba ngày, đối phương giống như là một cái chân nhắn không lưu đầu con lươn như thế, chung quy có thể tìm được chỗ sơ hở trốn lùi chạy ra ngoài. Lại không bắt được người, hắn thật là cũng chỉ có thể không đếm xỉa đến nét mặt giàn mua đi cầu nội thành đám người kia xuất thủ. Đúng như dự đoán, hôm nay lần nữa phát hiện mục nát hành tung, nhưng là không ngoài sở liệu lần nữa truy tìm. Nhưng là Trầm Khinh đang truy tung thời điểm, vô tình giữa phát hiện một người quen. Đó chính là tại Triệu thị bố trí phường cùng phụ dung biên đều gặp, để lại cho hắn khá sâu ấn tượng Trần Hán. Tựa hồ trước hắn vẫn cùng phất tay áo nói chuyện với nhau qua cái gì, chẳng lẽ giữa bọn họ nhận biết? Cho nên Trầm Khinh tại truy tìm sau khi, ngay lập tức sẽ trở lại. Trần Hán bị phía sau đột nhiên truyền tới thanh âm hù dọa thiếu chút nữa kẻ ra quần. Thật ra thì cũng không thể trách nàng nhắc gan, chủ yếu là trước mặt còn có một cái thi thể, bây giờ lại nguyện hát phong cao, đổi lại là ai cũng biết dọa cho giật mình. Thẩm đội trưởng ngươi thế nào xuất quỷ nhập thần? Thiếu chút nữa bị dọa sợ đến ta ghen họng. Trần Thắng quay đầu đi, liền ánh trăng đi nhìn người tới là ai sau khi lúc này mới an ủi săn sóc xoa ngực thang thở thông suốt nói. Thẩm đội trưởng lại cảm thấy Trần Thắng gần đây ra sân tỷ lệ có chút cao. Thế nào nơi nào đều có ngươi? Trầm Khinh lạnh nhạt thanh âm hỏi. Trần Thắng cũng là sửng sở, đúng vậy, thế nào khắp nơi đều có ta đây? Nhưng là ta đây làm sao biết? Khả năng đây đều là trùng hợp thôi. Ha ha, ngươi cũng đã biết, quá mức trùng hợp lời nói liền nhất định sẽ có vấn đề những lời này. Trầm Khinh cười lạnh lúc này mới nói xong còn không đợi Trần Thắng trả lời, liền nghiêm nghị hỏi ngươi và Quân Sơn hội rốt cuộc quan hệ thế nào. Trầm Khinh dùng thanh âm không lớn, nhưng là hơn nữa trong mắt nồng nặc mà vẻ hoài nghi, cùng trong lời nói nghi ngờ ý, Trần Thắng nghe trong lòng hô to ban uổng. Thẩm đội trưởng, ta cũng không nói gạt ngươi, Quân Sơn hội là ta trước trời mới biết, ta làm sao biết cùng bọn họ có quan hệ. Vừa nói Trần Thắng đưa ngón tay ra chỉ mình mặt, ngươi xem ta cái bộ dáng này, ta giống như là sát thủ sao? Thẩm đội trưởng không khỏi quan sát một chút Trần Thắng, tướng mạo phổ thông, miệng lưỡi trơn tru, tính cách kỳ dị, ngươi nói ngươi không giống ai giống như. Ta nói như thế, ngày hôm trước ta ở bên trong thành lần đầu tiên thấy Quân Sơn hội sát thủ, mà khi lúc vụ án cũng là ta phá, ngày hôm qua ta lại trùng cái kia quý thanh một đao, ta phi thường hoài nghi hắn là thụ phất tay áo sai xử đối với ta tiến hành trả thù. Không nên hỏi ta tại sao biết quý thanh cùng phất tay áo nhận biết, kia là bởi vì bọn hắn dùng qua giống nhau như lúc độc, chính là để cho người cả người như nhũn ra cái loại này. Vậy ngươi tại sao không việc gì đây? Cái này ta đã ở bên trong thành nói qua, nhà là có một cái bạn thân chính là dược thánh tôn Tư Mạc, cả đời không có thu học trò, cho nên ta cũng coi là hắn nửa đồ đệ. Tự nhiên có một ít thủ đoạn đặc biệt. Trần Thắng lần nữa dọn ra Tôn Tư Mạc. Độc gì đều có thể. Ê, cái này hẳn là đi. Trần Thắng có chút không xác định nói, nhưng là Trầm Khinh cũng không trách hắn, đưa tay từ trong lòng ngực móc ra một cái bình thuốc nhỏ, sau đó đổ ra một viên màu nâu dược hoàn, hướng Trần Thắng bên này đưa một cái. Đưa cái này ăn, nếu là không việc gì ta liền tin tưởng ngươi nói. Đây là thuốc gì? Không ăn được không? Ta làm sao biết ngươi có phải hay không trước đó ăn rồi giải dược. Dưới ánh trăng, Trầm Khinh mày rậm xuống trong mắt to tựa hồ lóe lên trí tuệ ánh sáng. Không cách nào. Trần Thắng chỉ kết quả tốt dược hoàn một ngụm nuốt vào. A, táo đỏ vị a. Trần Thắng tạp ba miệng nói, sau đó ngây ngô một giây, ngươi xem, không có sao chứ. Trầm Khinh nhìn trinh thám phản ứng, không khỏi lâm vào suy tư, hắn đang suy tư Trần Thắng nói có vài phần là thực sự. Thật ra thì theo lý mà nói hắn có thể trực tiếp đem Trần Thắng tóm lại từ từ tra hỏi, bất quá đối phương trên người bày ra đồ vật, lại khiến cho hắn không muốn làm như vậy. Một là bởi vì Trần Thắng rõ ràng là mang theo tu vi, nhưng là hắn lại nhìn không thấu Trần Thắng cảnh giới, hai là Trần Thắng thể chất, cái này làm cho hắn phải có tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Không nghĩ ra có thể để trở về từ từ suy nghĩ, Trầm Kinh bỗng nhiên chỉ phía sau hắn Ngô Giang thi thể hỏi cái này là người nào? Hả, người này là Tôn Đại Nương con trai, cũng chính là đoạn thời gian trước. Trần Thắng đem Ngô Giang thân phận còn nói một lần. Hơn nữa mới vừa rồi chúng ta đang đánh nhau bên trong còn được hắn ngoài ra một ít tin tức.
Tin tức gì?
Người này, cùng thành chủ phủ mất trộm án kiện có liên quan. Hơn nữa hắn mới vừa rồi tại trước khi chết còn nói qua Ô Bảo có bỏ qua cho ngươi hay không lời như vậy. Vốn là Trầm Khinh nói với Chân Thán lời nói còn có chút lơ đễnh, nhưng là đột nhiên nghe phía sau, con mắt một chút liền trợn tròn. Thành chủ phủ mất trộm án kiện, còn có Ô Bảo hội. Hắn là thế nào nói? Trầm Khinh nhất thời kích động bắt Chân Thán bả vai hỏi. Chân Thán cảm thụ bả vai truyền tới lực đạo, không khỏi kêu đau một tiếng. Ngươi làm đau ta. Chương 29, nhiệt tình giang thẩm ngươi thế nào cô nàng chích chích. Trầm Khinh buông tay ra thầm nghĩ, nhưng là trong lòng của hắn quan tâm nhất hay lại là thành chủ phủ mất trộm án kiện của một, ánh mắt lấp lánh nhìn Trần Thán. Hắn ngay từ đầu đã cho ta cũng là ẩn nút giả biết dùng người, cho nên liền hỏi ta có phải hay không cũng là vì thành chủ phủ món đồ kia mà tới. Trinh Thám nói đến, sau đó hắn trả đối với tên sát thủ kia nói Ô Bảo hội là sẽ không bỏ qua hắn. Trần Thán hơi chút sửa đổi một ít chi tiết nói. Đang nói những khi này Trần Thán không chân thật đáng tin, kỹ năng này là hắn kiếp trước cùng phe giáp 33 muốn công kỳ thời điểm rèn luyện ra được. Có chút công việc yêu cầu một tuần mới có thể làm xong, nhưng là phe giáp 33 liền là muốn ngươi làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, hắn không được cho ngươi một ngày công việc 24 giờ, ngay cả ăn cơm đi ị thời gian cũng cho hắn đuổi bàn thảo. Cho nên lúc này liền cần nói với bọn họ thuật tự có nhiều khổ, trở lực bao lớn, thân thể cũng sẽ bởi vì này dạng không chịu nổi. Không nghĩ tới chuyện này lại có Ô Bảo hội bóng dáng. Trầm Kinh thần sắc cứng lại nói, nói xong vua Chân Thán bả bay, sau này có đầu mối nhớ trước tiên cùng ta nói. Hắn quyết định sau khi trở về thật tốt tra một chút Chân Thán, nếu như lai lịch thuần khiết trở nên đáng liệt, vậy thật có thể nói là hắn phúc tinh a, mỗi lần cũng có thể cho mình mấu chốt đầu mối. Trước tại Phù Dung Biên cũng vậy, ở trong đại sảnh chỉ ra hung thủ có lẽ không chỉ một người, kết quả Quý Thanh đồng bọn thật xuất hiện, hơn nữa còn phát hiện đối phương quân sơn hội thân phận. Nói xong Trầm Khinh đi trở về, hắn hiện tại phải đi về an bài một chút nhân thủ, một nhóm người đi điều tra Ô Bảo biết, một nhóm người đi theo hắn tiếp tục truy tung phất tay áo. Trên đường phố phát sinh tất cả mọi chuyện, cũng không làm kinh động trong phòng mọi người. Không lâu lắm bên ngoài truyền tới một ít đi bộ thanh âm, đây là Trầm Khinh kêu người đến đem bên ngoài thi thể mang về. Ô Bảo sẽ là một cái tà tu tổ chức, Trầm Khinh lúc trước liền nghe nói qua, nhưng không nghĩ đến cái tổ chức này lại xuất hiện ở hỗn loạn thành trong, hơn nữa còn cùng thành chủ phủ mất trộm án kiện có liên quan, này liền cần thật tốt tra một chút. Chân Thán nằm ở trên giường, trong đầu loạn rất, hắn nhìn một chút nhiệm vụ bảng, phía trên thời gian tại từng giây từng phút đếm ngược. 3 thời gian 10 ngày bắt toàn bộ phạm nhân. Hệ thống trung quy ra loại này vấn đề khó khăn, trên một cái vụ án chính là yêu cầu pha án tìm ra hung thủ, kết quả một phòng toàn người trừ một cái hoàng lãng ra, tất cả đều là hung thủ. Lần này chẳng lẽ có hơn mấy chục cái đáng ghét đi, coi như một ngày bắt một cái, 30 ngày cũng liền bắt 30. Chân Thắng ngẫm lại đã cảm thấy nhức đầu. Nhiệm vụ này thật ra thì trước tiên có thể thả để xuống một cái, bởi vì Chân Thắng lại thấy hắn bảng sở kỳ hiệu bên trong chúng độc kia một cột. Còn có 7 ngày, tại qua hết hôm nay cũng chỉ còn lại có 6 ngày. Trên một cái nhiệm vụ không có cho hắn áp chế độc tố, nói cách khác hắn còn cần làm nhiệm vụ tới dọa chế. Nay biển người mênh mông đi nơi nào tìm nhiệm vụ a? Chân Thắng nằm ở trên giường suy nghĩ, dần dần lâm vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Chân Thắng hai mắt vô thần nằm ở trên giường nhìn nóc nhà, nhìn chằm chằm một nhóm mắt gấu mèo trong miệng vô lực lẩm bẩm nói. Xong, vậy làm sao ngủ được? Buổi tối, Chân Thắng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, nhưng là không biết rõ làm sao, nhắm lại không bao lâu, trong đầu tiểu gia hiện tại hắn gặp qua kia hai cổ giữ tận thi thể. Không có biện pháp lại thuộc lòng mấy lần chủ nghĩa xã hội khoa học nòng cốt giá trị quan 24 chữ, lúc này mới có một chút buồn ngủ. Nhưng là vừa ngủ không bao lâu, hắn một cái xoay mình lại ép đến vết thương. Vì vậy, một đêm này, hắn liền sợ cùng đau đớn bên bờ quanh quẩn. Đông đông đông. Đột nhiên nhà mình môn truyền tới một tràng tiếng gõ cửa lực đạo không lớn, nhưng là cánh cửa như cũng không chịu nổi gánh nặng đến gì. Chân Thán, mở cửa một chút, Giang Thẩm nói cho người chuyện này. Bên ngoài kèm theo tiếng gõ cửa truyền tới Giang Thẩm thanh âm. Ai? Chân Thán có lòng giả bộ ngủ chín, nhưng cuối cùng ngẫm lại hay lại là thức dậy mặc quần áo tử tế đi mở cửa. Đẩy cửa phòng ra, che giấu một chút nhức mắt ánh mắt, Chân Thán hỏi thế nào Thẩm Nhi? Chuyện gì gấp như vậy? Chuyện tốt ta. Giang Thẩm hào hứng nói, ta hiện ngày đi mua thức ăn, sau đó ngươi đoán ta thấy cái gì?
Cái gì?
Chân Thán theo bản năng hỏi. Cái kia lão Lý nhà khuê nữ còn không có xuất giá nột. Giang Thẩm vui vẻ nói.
Cắt.
Chân Thán trên nót vạch ra ba cái to thêm dấu hỏi. Ngươi đừng cho ta bộ biểu tình này, ta đã nói với ngươi, lão Lý nhà khuê nữ dáng dấp vẫn là rất đẹp đẽ, nhìn một cái chính là sống qua ngày cái loại này, tuổi tác cũng đúng lúc, mới 17. Giang Thẩm tựa hồ càng nói tháng hưng phấn, hơn nữa ta lúc ấy liền hỏi qua, cô nương kia còn không có người trong lòng, ta liền cùng lão Lý hẹn xong qua mấy ngày cho các ngươi gặp một chút.
Không phải là?
Giang Thẩm.
Ô kìa.
Với ngươi thím còn có cái gì đúng hay không? Thím biết ngươi lúc trước điều kiện gia đình được, nhưng là người chung quy phải tiếp nhận thực tế phải không? Thời gian luôn là phải qua, chẳng lẽ ngươi nghĩ giống như Ngô gia tiểu tử kia đánh cả đời độc thân? Chân Thán biết nàng nói là Ngô Giang, trong lòng âm thầm đoán thầm đạo, lão Ngô tối hôm qua liền triệu yến website lĩnh phân phối cho hắn quỷ con dâu đi. Đến lúc đó phóng khoáng một chút, hai ngày này tiểu gia đi mua thân quần áo mới, tiền sai tại đứng đắn thích hợp địa phương mới được. Giang Thẩm nói xong cho Chân Thán thi cái ngươi biểu hiện tốt một chút sắc mặt, sau đó liền đi.
Ai, Giang Thẩm ngươi hãy nghe ta nói.
Nhìn Giang Thẩm rời đi bóng lưng Chân Thán mặt đầy mộng bức đứng ở cửa nhà mình. Chẳng lẽ
ta đúng là vẫn còn chạy không khỏi ra mắt sao? Trinh Thám một lần nhớ lại tiền là bị mẹ thuốc dục cưới sợ hãi. Cuối cùng chân thán hay lại là đi ra ngoài mua một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày, đầu tiên muốn mua một giường lớn a, bàn ghế cái gì. Sau đó trên cửa còn phải đổi một cái khóa. Bất quá ngay tại hắn trở về chuẩn bị trang khóa thời điểm mới phát hiện, nếu là có người muốn trộm đồ, một cước là có thể đem môn đạp xuống đến, vậy mình trang cái này khóa có ý nghĩa gì? Bất quá chân thán cuối cùng vẫn chứa, mua cũng mua, không thể lãng phí. Đáng giá nhất thể là, chân thán lần này đi đến cửa hàng may tự ở nơi nào ngây ngô rất lâu, hắn muốn tìm thợ may làm một ít quần áo kiếp trước cái loại này quần áo, nơi này y phục mặc đứng lên quá phiền toái. Ngày này, chân thán không có gặp đến bất kỳ vụ án nào, độc lúc phát tác đang lúc còn có 5 ngày. Chiều nay, chân thán vẫn không có ngủ ngon, hai người kia ảnh hay lại là thỉnh thoảng xuất hiện ở trước mắt hắn. Vành mắt càng phát ra âm. Dung răng từ trên giường bò dậy đi rửa mặt, hôm nay muốn đi tham gia bạch chiều cho thuốc lá, vốn là phá tháp là không tính đi, dù sao dành thời gian tìm một ít vụ án thật tốt. Không qua nhân gia cũng đưa tiền, chân thán lần này lại chuẩn bị vài bài thơ, đến lúc đó có thể xảo rượu đưa cho bạch chiều, tiểu xem như là trả lễ lại. Cũng không lâu lắm tiểu thanh an vị đến xe ngựa tới cửa. Lần này cùng lần trước bất đồng, lần trước cũng tới gần trạm vào tối, cho nên người không là rất nhiều, nhưng là lần này đúng là sáng sớm người nhiều nhất thời điểm, hai bên đường phố mọi người cũng từ nhà mình trên cửa sổ nhìn cái này giống như trong tranh đi ra tới cô gái đẹp. Chương 30, Đông Bắc lão muội nhi cùng Thanh Tạng Cao Nguyên làm vây xem những người đi đường thấy cuối cùng chân thán cùng cô gái kia vừa nói vừa cười lên xe ngựa thời điểm, cũng không nhịn được thầm mắng một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Chỉ có Giang Thẩm kinh ngạc nhìn chân thán không biết đang suy nghĩ gì. Một bên Tiểu Nguyệt cũng nhìn lên trước mặt một màn này, hiếu kỳ hỏi chính mình mãi mãi. Cái kia đẹp đẽ tỉ tỉ là chân thắng ca ca nương từ sao? Giang Thẩm lại không có vì vậy bật cười, mà là có chút lo âu nhìn xe ngựa rời đi bóng lưng, trong lòng tựa hồ đoán được chân thắng lần này đi trước mục đích. Đại khái chính là chân thắng bị lúc trước bằng hữu mời, sau đó đến sau khi phát hiện mọi người vẫn là như cũ, sinh hoạt xa Mỹ, phi kim đánh ngân, chỉ có chân thắng mặc phổ thông. Sau đó mọi người tại trong lúc nói chuyện với nhau cũng sẽ vô tình hay cố ý nói về chân thắng, sau đó chê bai hắn như thế nào, cuối cùng chân thắng bị tức tông cửa xông ra. Nghĩ như vậy, Giang Thẩm tựa hồ cũng thấy chân thán khoe mắt chứa đựng nước mắt cùng khoe miệng không cam lòng thân sắc. Lại nói chân thán đang ngồi trên xe ngựa sau khi, Tiểu Thanh liền thỉnh thoảng quay đầu liếc hắn một cái. Ngươi nhìn cái gì? Chân thán hiếu kỳ hỏi. Tiểu Thanh nghe được chân thán nói chuyện khẩu âm, đầu tiên là sức sở, sau đó dò xét tính trả lời, nhìn ngươi thế nào? Ngươi mình? Chân thán hỏi. Đó cũng không sao. Ngươi tổ tịch chẳng lẽ cũng là Bắc Châu? Ừ a. Chân thán ngẫm lại gật đầu một cái, nghĩ đến cái thế giới này Bắc Châu cùng trên địa cầu Đông Bắc hẳn là như thế đi. Ta 4 năm trước đi tới Hôn Luận Thành, thật mà rất hiếm thấy về đến nhà hương người bên kia. Không biết tại sao, độc tại xứ lạ chân thán đỗng nhiên liền cảm giác mình giống như là tìm tới thất lạc nhiều năm thân nhân. Lão muội a, ngươi có hay không phấn lót, cho ta mượn sử sứ. Đó là cái gì nhỉ? Chính là che tỉ vết dùng. Che tỉ vết là cái gì ạ? Em, đó là có thể che kín ta vành mắt đen a. Chân thán nói. Đó chính là phấn thôi. Ừ, cũng không kém. Vừa nói tiểu thanh từ xe ngựa chỗ ngồi bên cạnh lấy ra một cái hộp nhỏ, dùng ít đi chút, đồ chơi này nhiều đắt có lúc người chính là kỳ lạ như vậy. Có lẽ là bởi vì quen thuộc khẩu âm, hai người cứ như vậy biến thành người mình. Tiểu Thanh dọc theo con đường này nói một ít Bạch Chiêu tính cách loại, một mặt cũng là muốn để cho Chân Thán cùng Bạch Chiêu quan hệ tốt hơn điểm, mặt khác cũng là muốn cho Chân Thán trong lòng Bạch Chiêu càng sâu một ít ấn tượng tốt. Một điểm này Chân Thán cũng nhìn ra, Tiểu Thanh đang nói đến Bạch Chiêu thời điểm chính là cái loại này con mắt hận không được sáng lên sùng bái, rất giống hắn kiếp trước thấy não tàn bột. Chỉ bất quá Cửu Châu đại lục Tiểu Thanh là có thể ngủ đến thần tượng cái loại này. Đến mục đích sau khi, Chân Thán từ cửa sổ nhìn Bạch Chiêu đang ở cửa chờ đến. Tiểu Thanh dẫn đầu vén rèm lên xuống xe. Sau đó dùng nói chuyện với chân thán lúc hoàn toàn bất đồng mềm mại nu thanh âm nói, công tử, người ta mang đến. Bạch Chiêu bóp bóp tiểu thanh lòng bàn tay tỏ vẻ cảm tạ, sau đó quay đầu nhìn về phía chân thán, cười chụp bả vai hắn một chút, chân huynh ngươi rốt cuộc đến, này chừng mấy ngày không thấy, ta cũng cảm giác với quá đến mấy năm tự đắc. Một ngày không thấy, như cách ba thu. Chân thán cười nhạt một tiếng từ trong miệng phun ra mấy chữ. Bạch Chiêu nghe một chút con mắt cũng phát sáng, thật không được đến ngón tay cái đối với chân thán khen, sâu xa cả. Nghĩ thầm lần này mời khách không uổng công, sau đó liền nhiệt tình kéo chân thán đi vào trong. Chân thán thấy trên cửa phỏng vấn chính giữa trên tấm bảng trả viết Di Hồng Viện ba cái rồng bay vượng múa chữ to, hắn không khỏi khép cười một tiếng, danh tự này thật đúng là có bọn họ cái thế giới kia mùi vị á, nhưng là chân thán phát hiện Tiểu Thanh lại không có theo tới, vì vậy không khỏi hiếu kỳ hỏi Tiểu Thanh thế nào không đến đây. Chỉ thấy Bạch Chiêu cười ha ha một tiếng, chỉ trong ngón tay loáng thoáng có thể nhìn thấy oanh oanh nghiến, nơi này chính là Thanh Lâu à, bạn gái dĩ nhiên không được đi vào. Chân thán gật đầu một cái cũng không nói gì. Đã đến trong đại sảnh trong, chân thán vừa nhìn thấy bên ngoài nên đón một ít tiểu khách cùng các cô nương. Chân thán lúc nào gặp qua nhiều như vậy cô em, lúc ấy hắn liền bỏ mặt, lấy trước kia cái chân thán đi qua Thanh Lâu hắn cũng không đi qua. Bạch Chiêu vừa quay đầu thấy chân thán dáng vẻ, không khỏi vui vẻ vỗ tay cười to, sau này hắn mới danh mánh dùng bả vai đụng một cái chân thán, chân huynh sẽ không phải là lần đầu tiên tới chỗ như vậy chứ. Chân thán không thể làm gì khác hơn là lúng túng gật đầu một cái, lần đầu tiên Bạch Chiêu thấy chân thán hơi có câu nệ, vì vậy cũng không nói đùa nữa, ngược lại cho chân thán giới thiệu này Di Hồng Viện tới. Di Hồng Viện rất lớn, tới nơi này người tổng cộng có 3 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất giống như là phòng khách này trong, có thể uống chút rượu nhìn một chút cô nương, dĩ nhiên cũng có thể tìm mấy cái cô nương bồi tiểu, bất quá cũng chỉ là bồi tiểu mà thôi. Đẳng cấp thứ hai chính là, phía trên những thứ kia bao phòng, ở nơi nào đều có trận pháp ca, cảm thấy ngươi làm cái gì ở bên trong không có ai sẽ biết, nhưng là phải hao phí cũng so với cái này trong phát không chỉ gấp đôi. Kia đẳng cấp thứ ba đây, Trần Thán không khỏi hỏi. Đẳng cấp thứ ba vậy thì lại không giống nhau. Vừa nói Bạch Chiêu chỉ lầu một trong đại sảnh đang lúc cái kia môn, nhìn đến đây không có, nơi này đi vào chính là đẳng cấp thứ ba. Bạch Chiêu đạo, vậy thì có cái gì không giống chứ? Không giống nhau ngạch có thể to lắm đi. Đầu tiên ở trong này, khách nhân từng cái đều là trong lúc hỗn loạn thành có uy tín danh dự nhân vật, còn có chính là bên trong này từng cái đều có đặc biệt sân, đặc biệt đầu bếp, cuối cùng trọng yếu nhất một chút chính là, trong này cô nương cũng không phải bên ngoài những vấn này tục bột có thể so với. Trần Thán thầm nghĩ các ngươi người trong thành trò gian cũng thật nhiều a. Đang lúc này phía sau bọn họ đột nhiên chuyển tới một dáng vẻ cạch cỡm thanh âm, ừ, chúng ta Bạch thiếu gia đây là mang khách mới tới nhà. Hai người chuyển đầu nhìn, một người mặc đại quần dài màu đỏ nữ nhân hướng bọn họ đi tới, váy bên cạnh vân nhánh ước chừng đến bắp đùi với bộ, trên người cũng tựa như lộ không phải là lộ, đem kia nhất trọng trọng núi non trùng điệp chật vật bọc tại vải vóc bên trong. Tóm lại chính là xuyên vô cùng khách khí. Ai, chúng ta Bạch thiếu gia nhãn giới cao, coi thường chúng ta môn trong sân những vấn này tụ buồn. Cô gái kia vừa nói cố làm thần thương đỡ nâng chán, nhưng là khỏe miệng nụ cười nhưng vẫn không có thu. Sao có thể chứ? Bạch Chiêu cười nói, tứ nương nếu là phấn tục bột lời nói, kia còn lại cô nương kia chẳng phải đều là cảnh khô bại liễu. Trần huynh ngươi nói có đúng hay không? Bạch Chiêu nói xong đụng đụng Trần Thán. A. Trần Thán rồi mới từ trong vực sâu thu hồi ánh mắt, liền vội vàng kêu. Vị này Trần công tử tốt nhãn sinh a, là lần đầu tiên tới sao? Đúng vậy, ngay cả loại này gió trăng nơi cũng là lần đầu tiên tới đây. Trần Thán thu hồi ánh mắt sau rất nhanh thì quyết định tâm tư. Dưới tình cảnh này, Trần Thán không khỏi nghĩ đến một ca khúc ca tử. Bài hát tên là Thanh Tạng Cao Nguyên bên trong một câu kia ca từ là như vậy hát, từ ngọn núi, từ ngọn núi đổi. Chương 31, con nít hay lại là lão tài xế. Ba người cứ như vậy đứng ở chỗ này vừa nói chuyện, Trần Thán có thể cảm giác được chúng quanh phát bắn tới từng đạo nóng bỏng ánh mắt. Bọn họ đều là tới từ đại sảnh các cô nương. Là nơi này cô nương cũng phân là cấp bậc, nói như vậy các nàng cũng chỉ là bị người ở đây chọn tới uống rượu, bọn họ thu nhập nguồn cũng chỉ là dựa vào mỗi trên bàn tiền huê hồng, cho nên là kiếm tiền các nàng chỉ có thể uống rượu, tha cho là như thế mỗi tháng lấy được tiền thắng cũng không có bao nhiêu. Bất quá nơi này cũng không hoàn toàn là điều kiện thiếu chút nữa, còn có một chút không muốn bán mình, chẳng qua là bồi tiểu kiếm tiền. Di Hồng Viện sẽ không cưỡng bách bọn họ đi bán thần, rất nhiều người chẳng qua là căn cứ bồi tiểu mục đích đến, nhưng là dần dần liền trụy lạc ở nơi này như vậy nơi phồn hoa bên trong. Trên lầu các cô nương cũng không cần nói, bọn họ lệ phí ra sân thì không phải là nơi này cô nương có thể so với, có thể đi đến lầu thượng khách nhân không giàu thì sang, tùy tiện phần thưởng một ít lễ vật cũng đủ phía dưới cô nương thấy thèm thật lâu, càng không cần phải nói các nàng trả chỉ dùng của mình thân thể kiếm tiền, như vậy mà nói hồi báo lại có thể tăng, cái này cũng tạo thành dưới lầu rất nhiều điều kiện tốt cô nương tại ác ma cám dỗ xuống, cuối cùng cắn răng một cái dậm chân đi lên. Lầu. Có lẽ Di Hồng Viện đã sớm dự liệu đến một điểm này, nhân ý chí luôn là sẽ bị ăn mòn, hoàn toàn sẽ không bị ăn mòn xuống linh hồn, có lẽ có. Nhưng là căn bản sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này. Về phần cánh cửa kia phía sau không gian, cũng chỉ có số người cực ít mới có thể đi vào. Bất quá đối với tới Di Hồng Viện khách nhân đến nói, bọn họ chẳng qua là hưởng thụ, hoa cái dạng gì tiền hưởng thụ cái dạng gì phục vụ. Bạch Chiêu đã sớm đối với mấy cái này thành thói quen, hắn khoát khoát tay ngăn lại Tứ Nương ánh mắt cười nói, "Tứ Nương, ánh mắt ngươi cũng sắp sáng lên, khác cái bộ dáng này, sau này các ngươi gặp mặt cơ hội còn nhiều hơn vâng." Ha ha ha. Tứ Nương phát ra một tiếng mỉm tiếu, "Được, ta đây sẽ không chế mãi Bạch thiếu gia, các ngươi trong căn phòng trà có khách quý đang chờ đây." Nói xong lắc một cái liền đi. Trần Thán nhìn Tứ Nương rời đi bóng lưng, bỗng nhiên nghĩ đến nàng mới vừa nói khách quý, không khỏi tò mò hỏi Bạch Minh, chúng ta hôm nay khách quý là người nào? Bạch Chiêu lại cố làm thần bí nháy nháy mắt, đây chính là một vị đại nhân vật, ta đặc biệt mời đi theo đem người giới thiệu cho hắn. Cũng không nói rốt cuộc là ai, chỉ nói là xong một câu nói này sau khi liền hướng kia cửa đi tới. Nghi ngờ Trần Thán không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau. Hắn mặc phổ thông, thậm chí ngay cả những thứ này ngồi ở trong phòng khách người đều có chút không bằng, nhưng là không có một người đi nghi ngờ thân phận của hắn. Có thể để cho Bạch gia thiếu gia trịnh trọng giới thiệu có thể là người bình thường sao? Xuyên qua chỗ ngồi này thần bí đại môn, Trần Thán thấy là một cái hành lang, mà hành lang hai bên có từng cái không phải là rất thu hút môn. Di Hồng Viện chân chính nội tình đúng là tại đạo này đạo môn sau khi. Bạch Chiêu đẩy ra trong đó một cánh cửa đi vào. Vòng qua bình phong, giống nhau mạo anh tuấn nam nhân trẻ tuổi ngồi ở trước bàn, tóc tùy ý tán ở sau, tựa hồ đang cùng bên cạnh ba cái cô nương nói gì thú vị sự vật, đưa đến các cô nương tiếng cười không ngừng. Làm hai người sau khi đi vào, Bạch Chiêu vỗ vỗ tay hấp dẫn tới ánh mắt mọi người. Tới ta cho mọi người giới thiệu một chút. Này này kéo qua Trần Thán nói, vị này là ta mấy ngày trước mới quen Trần Minh, gọi là Trần Thán, chính là Thanh Liên cư sĩ Lý Thái Bạch đệ tử, có thể nói là học phú ngũ sa, tài hoa hơn người. Nói xong lại chỉ người nam nhân kia đối với Trần Thán giới thiệu, vị này gọi là Bạch Câu Kiên Quyết, thân phận khả thi có lai lịch lớn, hắn chính là chúng ta hỗn loạn thành phố thành chủ con nuôi, bình thường thích nhất các bạn. Bạch Cư Dịch. Trần Thán nhất thời trong lòng rét một cái, người này lại là Bạch Cư Dịch. Vậy mình tự xưng Lý Bạch là mình sư phụ sự tình chẳng lẽ bại lộ chứ? Bạch Chiêu nhưng không biết Trần Thán đang suy nghĩ gì, mà là tiếp tục chỉ Bạch Câu Kiên Quyết bên người nữ tử giới thiệu, vị này chính là Di Hồng Viện Hoa Khôi Mây Khói, tại hỗn loạn thành đại khái muốn so với chúng ta hai Bạch còn nổi danh hơn. Luận bản thân cũng là thân thích thư họa tinh thông mọi thứ. Mây Khói nghe được Bạch Chiêu như vậy giới thiệu chính mình, liền vội vàng đứng lên hướng về phía Trần Thán phúc một bộ, giải thích, thiếp thân chẳng qua là một đỏ bụi nữ tử, nơi nào có thể cùng nhị vị Bạch công tử như nhau, trong ngày thường toàn dựa vào tiền lương dựa vào. Nói xong lại mỉm cười đem ánh mắt nhìn về phía bàn bên kia, làm suối cùng Hồng Ngọc nhị vị muội muội tất cả đều là nhất đẳng mỹ nhân, tại lầu trong được hoan nên trình độ không thể so với ta kém. Nói xong vô hình giữa nâng cao tất cả mọi người tại chỗ, sau đó đem mới vừa rồi Bạch Chiêu đối với chính mình nhất bưng tiêu nhị ở vô hình. Nhưng là tại chỗ người cũng không nghĩ như thế, trải qua những lời này, hắn chúng ta đối với Mây Khói lại xem trọng mấy phần. Chân Thắng chợt phát hiện, dáng dấp đẹp mắt trả cố gắng như vậy hơn nữa tình thương còn cao người, thật là ở nơi nào đều có. Vì vậy đoàn người cứ như vậy ngồi xuống. Bạch Câu kiên quyết là nơi này khách quen, mà thân phận của hắn lại ở nơi nào bày, cho nên Mây Khói trên căn bản chỉ có thể đi theo một mình hắn. Bạch Chiêu cũng không có vấn đề, hắn tới nơi này chính là uống rượu có ký nữ hầu, cuối cùng làm suối ngồi ở bên cạnh hắn. Hồng Ngọc là thản nhiên đẩy Chân Thắng ngồi xuống, thỉnh thoảng cho hắn đảo cái rượu kẹp cái thức ăn cái gì, thỉnh thoảng vẫn còn ở bên tai nàng nói nhỏ mấy câu, được không quan tâm. Làm một mới tới, Chân Thắng dĩ nhiên là không thể tại Cửu Châu đại lục nhân dân trước mặt đọa nhà mình uy phong, hắn nói rất nhiều liên quan tới sư phụ hắn Lý Thái Bạch cố sự. Tỷ như sư phụ 8 tuổi thời điểm có công mài sắt, có ngày nên kim. Tỷ như rời nhà trước đại trượng phu trí ở bốn phương. Tỷ như kinh thiên động địa thuộc đạo nan. Còn có vân muốn y phục hoa tử dùng, gió xuân phất hạm lộ hoa đồng. Lệnh sư chẳng lẽ là trích tiên người? Bạch Câu kiên quyết nghe xong kêu lên. Cái thế giới này tựa hồ văn hóa có chút thiếu thốn, bất quá cũng không trách hắn, đừng nói là bọn họ, Lý Bạch Thơ coi như thả ở tại bọn hắn niên đại đó, đó cũng là danh chấn thiên cổ. Nhìn như vậy tới chân huynh cũng là căn cốt thật tốt. Bạch Câu kiên quyết ánh mắt tại Chân Thắng kể xong những câu chuyện này sau khi tự biến. Hắn tử không có hoài nghi qua Chân Thắng là đang nói láo, bởi vì cố sự có thể biên, thơ biên thế nào. Nhất là thuộc đạo nan bên trong câu kia, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, chỉ là nghe cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào được không? Quả nhiên là danh sư xuất cao độ a. Bạch Chiêu không khỏi thở dài nói. Ngay cả mấy cái cô nương nghe cũng là tia sáng kỳ dị liên tục. Các nàng có thể ở chỗ này tiếp đại khách nhân, tự nhiên cũng không phải bình hoa, trên có thể cầm kỳ thư họa, xuống có thể lưỡi sán hoa sen. Hồng Ngọc dứt khoát trực tiếp nửa dựa ở Chân Thắng trên người, cảm thụ Chân Thắng có chút cứng ngắt thân thể nhưng là vẫn còn ở thao thao bất tuyệt vừa nói Lý Bạch sự tích, không khỏi trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Chân Thắng dáng vẻ coi như anh tuấn, cơ bản cũng là 80 phân tả hữu dáng vẻ, nhưng là như vậy hơn người tài hoa số điểm liền có thể đánh tới ít nhất 97 phân. Hồng Ngọc kẹp một tia tử ngư thịt sau đó đặt ở bên mép thổi một chút, lúc này mới đút tới Chân Thắng mép. Chân công tử, đây là cá phèn, tại mùa này cá phèn thịt nhất tươi đẹp, chúng ta đầu bếp cũng là làm cá tay tổ, tới nếm thử một chút nhìn. Hồng Ngọc hà hơi như lan, một cái loại chưa bao giờ có cảm giác xông lên Chân Thắng trong lòng, theo bản năng liền há miệng ăn hết. Thu mùi rượu chín cá phèn mỹ, ai cùng say. Lãm lại giai nhân mạn bên trong ngủ. Chân Thắng bỗng nhiên nghĩ đến một câu như vậy tử, đọc lên. Hồng Ngọc may là đã trải qua hồng trần, cũng không khỏi có chút đỏ mặt, nàng nhìn Chân Thắng, đột nhiên có chút không chắc người trẻ tuổi này là một đứa con nít hay lại là lao tài xế. Chân công tử đại tài, thiếp thân cảm thấy Chân công tử vừa làm khởi tiểu trích tiên danh xưng. Làm suối cũng tựa vào Bạch Chiêu trong ngực tán dương, chỉ nói là xong lại lấy danh mạnh ánh mắt nhìn về phía Mây Khói, đáng tiếc Yên tỷ tỷ không thể ăn cá, nếu không tới này mỹ bị lạc. Chương 32, mọi người chết Vân Yên không thể ăn cá. Chân Thắng hiếu kỳ hỏi. Nhìn Chân Thắng hỏi thăm ánh mắt, Vân Yên gật đầu một cái, đúng vậy, ta ăn một lần cá sẽ cả người đỏ lên, khởi tiểu bệnh sởi. Đây là hải sản dị ứng. Chân Thắng dĩ nhiên biết hải sản dị ứng này một nguyên lý, vì vậy cũng liền không hỏi thêm nữa. Cái này rất bình thường, còn có người sẽ đối với sữa chế phẩm dị ứng, đối với đào dị ứng, đối với sơn trà dị ứng, thậm chí đối với không lột vỏ á bổ cũng là xa lánh. Mẹ hắn chính là như vậy. Nghĩ tới đây, Chân Thắng đột nhiên có chút thấp, cũng không biết nàng biết rõ mình tin tức sau khi hội có bao nhiêu khó khăn quá. Chân huynh, thế nào? Bạch Chiêu thấy Chân Thắng đột nhiên giữa phản ứng có chút kỳ quái, không khỏi hỏi. Không việc gì, nghĩ đến một ít lúc trước chuyện. Bạch Chiêu thấy vậy cũng không tiện nói thêm cái gì, bất quá cục này là hắn toàn đứng lên. Tự nhiên cũng không thể nhìn thấy bầu không khí lạnh xuống. Đông nhiên hắn có chút hiếu kỳ vỗ vỗ trong ngực tụ khí, hiếu kỳ hỏi con cá này ta cũng ăn qua thật nhiều lần, không biết có thể đem đầu bếp gọi ra để cho chúng ta gặp một chút. Khách quý yêu cầu tự không có gì không thể, bản thân trong nhà này người liền đều là bọn họ phục vụ. Làm suối đứng dậy cùng bên ngoài hầu đến người làm phân phó một câu, cũng không lâu lắm một người mặc đầu bếp phục bộ dáng người tại hạ nhân dưới sự hướng dẫn đi tới. Vẻ mặt hơi chút có vẻ hơi cục xúc, ánh mắt trong phòng thật nhanh quét một vòng đi qua liền túi đầu xuống chờ trong phòng các quý khách mở miệng. Đáng nhắc tới là ánh mắt của hắn tại Chân Thắng trên người dừng lại thêm một giây đồng hồ, nhưng là rất nhanh thì đi qua. Không ngờ tuổi trẻ a. Bạch Câu Nghị có chút kinh ngạc đầu bếp tuổi trẻ, bởi vì hắn thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, chẳng qua là tại phòng bếp sống lâu trên người cùng trên mặt không khỏi có chút khí đốt. Ngươi chính là làm cái này cá đầu bếp? Bạch Câu Nghị hỏi. Vâng, những người lớn cảm nhận được phải trả hành. Tuổi trẻ đầu bếp nghe được Bạch Câu Nghị câu hỏi, đang nói về mình làm cá thời điểm hay lại là mang theo một chút xíu tiêu ngạo. Không sai, ngươi tên là gì? Bạch Câu Nghị hỏi tiếp. Hồi Bạch thiếu gia, tiểu nhân gọi là Phương Hành. Từ 8 tuổi liền bắt đầu ở bếp sau làm rút. Tuổi trẻ đầu bếp Phương Hành câu nệ trả lời. Bạch Câu Nghị cười cười, không trách đến cá mùi vị như thế tươi đẹp, cá phèn cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể làm tốt, phải biết cá phèn mặc dù tên đeo đao, có thể thịt lại hết sức chân mềm, đang xử lý thời điểm một cái sơ sẩy liền sẽ phá hư bản thân thịt. Đang khi nói chuyện cũng cho thấy Bạch Câu Nghị là một cái thâm niên lao thao. Phương Hành chẳng qua là mỉm cười, đối với Bạch Câu Nghị khen hắn cũng có một chút tự đắc, chẳng qua là phần này tự đắc vác thay nàng giấu ở trong lòng. Nhìn Bạch Câu Nghị hài lòng dáng vẻ, Bạch Chiêu ngẫm lại, từ trong lòng ngực móc ra lượng cái linh thạch, đưa cho Làm Suối, tối trong miệng nói, "Phần thưởng. Một hồi ta sẽ cùng tứ nương nói, sau này chúng ta tới cũng để cho ngươi đi làm thức ăn. Nơi này đầu bếp chỉ mấy cái như vậy, mỗi người giỏi cái gì cũng không giống nhau, là lấy nếu như ngươi làm đồ ăn có thể được khách quý thích, sau này mỗi lần tới cũng sẽ chỉ định lời nói, vậy hắn tại trong Di Hồng Viện trong bếp sau mặt đãi nộ cũng hội đề cao thật lớn. Cảm ơn Bạch thiếu gia." Phương Hành kết quả Làm Suối đưa cho hắn lượng cái linh thạch, cảm kích nói với Bạch Chiêu, "Có thể ở hỗn loạn thành nội thành, cho dù là một người đầu bếp cũng có tu vi, tỉ như Phương Hành, hắn chính là Phượng Sơ cảnh tu sĩ sơ kỳ. Hơn nữa bếp sau cùng còn lại không giống nhau, bọn họ tiếp xúc khách nhân rất ít cơ hội, cho nên có thể được đánh lên xác suất cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, coi như là ở cửa hầu đến người làm cũng phải so với bọn hắn lấy được khen thưởng nhiều. Cho nên hắn đối với tài nguyên tu luyện cũng là vô cùng khát vọng." Lĩnh khen thưởng Phương Hành tiếp tục tiếp làm đồ ăn, bọn họ tiếp tục tại trước bàn uống rượu. Rất nhanh lại vừa là vài chén rượu hạ đũ, Chân Thắng cũng bắt đầu có chút choáng váng đầu đứng lên. Hắn trong đầu có chút đắc ý hợp đồng nói, nhìn một chút, ta cái này cũng không tới mấy ngày ngày, cũng đã cùng hôn loạn thành con trai của phó thành chủ ngồi ở trên một cái bàn, uống chút rượu ôm cô nương, hâm mộ sao? Hệ thống, ký chủ phải biết rượu cồn hội gây tê liệt người đại não, nữ nhân càng là độc dược, rượu thịt cũng chỉ là nhét đầy cái bao tử mà thôi, buồn hệ thống coi như hệ thống là cao hơn sinh mạng thể, làm sao biết làm cho này nhiều chút tục vật mà cảm thấy hâm mộ. Ô ô ô, chua quá nột Chân Thắng tiếp tục trêu đùa hệ thống. Chẳng qua là hệ thống tại sau khi giải thích xong liền không nói thêm gì nữa, để cho Chân Thắng cảm thấy không thú vị bên dưới mới đem ý thức thả lại đến trên bàn rượu tới. Lại vừa là một trận bữa tiệc linh đình, mấy nam nhân uống phi thường cao hứng, vài vị cô nương cũng là sắc mặt đà đỏ. Đống nhiên Vân Yên đỡ nâng chán, sắc mặt có chút bất đồng quá tốt. Bạch Câu Nghị Ân cần hỏi thế nào Vân Yên, là uống nhiều sao? Vân Yên lắc đầu một cái, cảm ơn Bạch thiếu gia quan tâm, ta có thể là có chút choáng váng đầu, một lát nữa liền có thể. Bạch Câu Nghị lại nghiêm sắc mặt, vậy ngươi không bằng trở về hơi chút nghỉ ngơi một hồi, để cho bếp sau nấu nhiều chút canh giải rượu. Không cần, chúng ta uống rượu cũng thói quen, chẳng qua là không biết tại sao hôm nay có chút không khỏi tự lực. Vân Yên phá đạo, nàng cũng không biết hôm nay chính mình là chuyện gì xảy ra, bất quá cứ như vậy rời sân rất hiển nhiên không quá thích hợp. Vậy cũng không được, ta cùng chân huynh mới gặp mà như đã quen từ lâu, còn nhiều hơn uống vài chén, tiếp tục như vậy làm sao có thể hành. Bạch Câu Nghị nói. Chờ Vân Nham còn muốn nói điều gì, Bạch Chiêu cũng ở một bên nháy nháy mắt nói, nhanh đi nghỉ ngơi đi, khát chống giữ, tối nay chúng ta Bạch Câu Nghị thiếu gia nhưng là không đi trở về, nghỉ ngơi tốt một hồi mới có thể thật tốt hầu hạ Bạch thiếu gia a. Vân Yên nghe lời này có chút xấu hổ, nhưng là cự tuyệt nữa đi xuống cũng không quá thích hợp, vì vậy cáo lời xin lỗi, từ chối Hồng Ngọc đỡ ý tưởng, độc thân từ cửa trường trở lại sân căn phòng đi nghỉ. Trong nhà này trừ ăn cơm lô ghế riêng, phòng bếp, nhà cầu còn có 3 căn phòng, là vì thuận lợi một ít khách nhân ở nơi này ngủ lại. Đồng thời Di Hồng Viện mỗi một cái nhà đều bị độc lập trận pháp bao phủ, cái này cũng đề cao thật lớn sân ẩn nút tính cùng an toàn tính. Hồng Ngọc cũng theo thời gian trôi qua, tại Chân Thắng trong ngực càng lún càng sâu, cảm thụ trong ngực ngẫu nhuyễn hương văn ngu, Chân Thắng đều phải cảm thấy say mê. Hôm nay muốn không nên để lại tới. Chân Thắng trong đầu suy nghĩ, ác ma tiểu nhân cùng tiên sứ tiểu nhân đang ở trong đầu hắn kịch liệt giao phong. Ác ma tiểu nhân, chủ nhân hơn 20 năm sử nam kiếp sống liền muốn kết thúc, chẳng lẽ cái này còn muốn cự tuyệt sao? Tiên sứ tiểu nhân, đây chính là phong trần nữ tử, chủ nhân lần đầu tiên chẳng lẽ không đúng hẳn giữ lại đang cùng mình thích nhất người động phòng hoa đêm giao thừa thời điểm lại giao ra sao? Ác ma tiểu nhân, này cũng niên đại nào, ngươi suy nghĩ trả quê mùa như vậy. Mới vừa nói xong còn không đợi tiên sứ tiểu nhân mở miệng, trực tiếp tiểu ác ma vỗ cánh một cái, sẽ đến tiên sứ tiểu nhân trước mặt, đem hàng ngày là tiểu nhân một nghĩa xin chết tại chỗ. Bất quá còn không đợi hắn đắc ý, trên bầu trời bỗng nhiên đưa ra một cái đại thủ, cũng sắp ác ma tiểu nhân một cái nắm, sau đó mạnh mẽ ném tới chân trời, huyết biến thành một cái điểm đỏ. Không được, thiên sứ tiểu nhân nói đúng, ta lần đầu tiên phải để lại cho bạn gái của ta. Chân Thắng bỗng nhiên khôi phục thanh minh, trong lòng báo cho chính mình. Đang lúc này, một cái thị nữ hoang mang rối loạn từ cửa chạy vào. Không được, Vân Yên quan nhân nàng chết. Chương 33, độc chết. Bị giết. Hung thủ là ai? Nhiệm vụ tìm tới sát hại Vân Yên hung thủ, nhiệm vụ thời hạn 3 giờ còn thừa lại 02, 59, 58, 57. Trước mắt trạng thái chờ hoàn thành. Hoàn thành khen thưởng áp chế ký chủ thể nội độc tố 7 ngày, Phượng Sơ cảnh kinh nghiệm tập 1, hỗn loạn thành danh bằng 1. Thất bại trừng phạt độc tố trước thời hạn 5 ngày phát tác. Ngươi nói cái gì? Trước nhất đứng lên là Bạch Câu Nghị. Đông nhiên thái độ đem thị nữ dọa cho giật mình, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ trả lời, đúng vậy, ta trước muốn giúp Vân Yên quan nhân thả một chậu nước nóng đi vào, vốn tưởng rằng Vân Yên quan nhân là ngủ mới không có nghe được ta đi vào động tĩnh, nhưng là sau tại lúc bung sau khi không cẩn thận đem mặt chậu vỡ ra, nhưng Vân Yên quan người vẫn chưa tỉnh lại. Ta có chút hiếu kỳ liền đi vào nhìn một chút, sau đó liền thấy nàng sắc mặt không quá bình thường. Vậy làm sao ngươi biết nàng chết đây? Chân Thắng cau mày hỏi. Nàng cái dáng vẻ kia, ta khi còn bé gặp qua người chết, Vân Yên quan nhân cho ta cảm giác cùng bọn họ là như thế. Không biết là mấy người ánh mắt quá mức có chen ép tính, hay là bởi vì thấy người chết nhớ tới lúc trước duyên cớ, thì nữ thanh âm nói chuyện càng ngày càng run rẩy, cuối cùng thậm chí mang theo một tia nước nở. Bạch Chiêu lúc này nhìn Chân Thắng, lần trước tại trên mặt thuyền hoa chính là Chân Thắng tìm tới sát thủ, lần này Chân Thắng có hay không có thể tra được hung thủ đây? Bạch Câu Nghị lúc này tạm cư không nhẫn mại được, hắn bây giờ có thể nói là vừa sợ vừa khí, Vân Yên chết tại chính mình dưới mí mắt, cái này làm cho nhất quán thương hương tiếc ngọc hắn làm sao có thể nhẫn. Này giống như là mặc dù có một vật nhắc tới không thuộc về mình, nhưng là lại vẫn luôn là mình có, đột nhiên có một ngày ngươi không biết ai đem nó đánh vỡ, đổi thành ai cũng tương ngộ cùng ý tưởng. Chớ nói chi là một cái sống sờ sờ người. Chúng ta vào xem một chút, Bạch thiếu gia ngươi đi thông báo một tiếng tứ nương. Chân Thán lúc này hạ lệnh đạo, sau đó vừa nhìn về phía thị nữ, ngươi đi đem trong nhà này tất cả mọi người đều cho ta kêu tới nơi này hầu, ai cũng không cho rời đi, nếu ai cưỡng chế di rời, người đó liền chi hung thủ, biết chưa? Chân Thán nói thanh sắc câu lệ, Bạch Câu Nghị nhưng là đã nhấc chân hướng Vân Yên thật sự ở trong phòng đi. Chân Thán tại theo sát phía sau mà lên, đồng thời cũng đang suy tư hung thủ là ai. Mới vừa rồi từ thị nữ trong lời nói có thể xuất vân khói trên người cũng không có rõ ràng vết thương, dĩ nhiên cái này không loại bỏ hung thủ dùng hung khí là dạng kim vật. Tự sát không quá có thể, một cái tự giết người 8 phần 10 tại kết quả chính mình thời điểm sẽ chọn một cái không người địa phương, mà không phải tại liền giặt giữa nửa đường chạy ra ngoài, khả năng này thấp nhất, bất quá cũng không thể hoàn toàn cứ như vậy nhận định, cô thả đem xác suất này xác định vị trí một. Còn có chính là độc sát cùng thông qua một ít tu chân thủ đoạn. Nghĩ như vậy, bọn họ đã tới trong căn phòng có thể thấy mới vừa rồi thị nữ lời muốn nói hắn xuất ra dưới đất thủy, cùng đã nhặt lên chậu. Vân Yên đang nằm ở trên giường, vẻ mặt hơi chút có một ít thống khổ, sắc mặt tái nhợt, môi phát thanh, quần áo cũng không có sốc xếp dấu hiệu, cũng như thị nữ lời muốn nói như thế không có bất kỳ vết máu. Bạch Câu Nghị đứng ở trước giường sắc mặt cực lãnh nhìn Vân Yên thi thể. Đây là trúng độc. Chân Thắng cùng Bạch Câu Nghị đồng thời nói. Bởi vì phát thanh môi quá rõ ràng, nhưng vấn đề là thế nào mới có thể làm cho một người trong lúc vô tình ăn vào độc dược đây. Chân Thắng trong phòng nhìn một vòng, trên bàn ly trà là làm, nói cách khác chưa từng dùng qua, vậy đã nói rõ cũng có thể là tại những địa phương khác trúng độc. Có thể là trước kia Vân Yên vẫn luôn cùng với các nàng, theo lý thuyết không có đạo lý có đơn độc xuống bụng cơ hội. Trừ phi phạm nhân là đem độc xuống ở trên giường, để cho Vân Yên thông qua hô hấp hấp thu vào, hoặc là làm tại trong chén hoặc là trên chiếc đũa, hay hoặc giả là lợi dụng độc châm cái gì từ đằng xa liền có thể hoàn thành hạ độc. Nhưng là này mấy loại khả năng tính, Chân Thắng lại cảm thấy chỉ có loại thứ ba khả năng có thể lớn một ít. Như vậy hiện tại vấn đề tới, hung thủ là ai? Thị nữ, đầu bếp, người làm, còn là nói, bọn họ cùng nhau ăn cơm trên bàn ăn người khác. Bạch Minh ngươi có thể hay không cảm giác được Vân Yên trên người không có những vết thương khác? Chân Thắng nói. Trước đang dùng cơm thời điểm Bạch Câu Nghị cũng đã nói mình là cầm tâm cảnh tu sĩ, tới cầm tâm cảnh cũng đã có thể làm được sắc phản mặt trẻ, hình dung tan lòng, thông linh trẻ coi. Không có. Bạch Câu Nghị điều tra một phen rồi nói ra. Hơn nữa nơi này trước kia cũng chưa từng xuất hiện sóng linh khí, nếu không trong này trận pháp là hội theo dõi đến. Bạch Tư Dịch nói tiếp, hắn là nơi này khách quen tròn nên đối với những thứ này rất rõ. Lúc trước Chân Thắng nhận được nhiệm vụ đồng thời, trong sân tất cả mọi người đỉnh đầu cũng đã hiện ra dấu hỏi. Hắn bây giờ có một tấm nhắc nhở tạm, trước tại Ngô Giang trên người dùng lượng cái linh thạch, sau đó làm theo yêu cầu quần áo lại dùng một chút bạc, nói cách khác hắn bây giờ còn có 100 lạng bạc dòng cùng 8 cái linh thạch. Chân Thắng tâm niệm vừa động, điểm một chút Bạch Câu Nghị đỉnh đầu nhắc nhở dấu hỏi. Nhất định phải tiêu phí lượng cái linh thạch hoặc là một tấm nhắc nhở tạm tới lấy được đầu mối sao? Chân Thắng trực tiếp đóng lại. Từ lần trước phủ Dung Viên sự kiện sau khi, hắn đối với nhắc nhở tạm sử dụng liền cẩn thận rất nhiều, bởi vì ngươi không biết một phạm nhân phía sau có bao nhiêu cái hung thủ, coi như nhắc nhở cũng không thể hoàn toàn cấp cho đủ đầu mối cho ngươi đoán được hung thủ là ai. Đây chỉ là một loại thủ đoạn, có thể để cho quá trình trở nên đơn giản hơn một ít, về phần tìm vật chứng còn có để cho phạm nhân thừa nhận tội, này vẫn còn cần bởi vì làm. Cho nên Chân Thắng dự định chính mình trước thử phá án. Không nghĩ tới ký chủ giác ngộ đề cao, cái này làm cho buồn hệ thống đối với ký chủ có coi trọng mấy phần a. Hệ thống đông nhiên kia trong đầu nói đến. Ha ha, ngươi mọc ra mắt sao? Chân Thắng cười lạnh nói. Hệ thống, ngươi đây là thái độ gì? Còn có thể hay không thể thật tốt nói chuyện phiếm? Ta là đang khen ngươi a. Không để ý tới hệ thống, Chân Thắng chuyên tâm suy tính mỗi người gây án có khả năng. Bạch Câu Nghị mặt lạnh đi tới Trinh Thám bên người, hắn nhìn Chân Thắng nói, ta trước nghe Bạch Chiêu nói qua ngươi thể chất đặc thủ, có thể thấy một ít thai hoặc khí, tìm tới hung thủ, nếu như ngươi có thể tìm được hung thủ, cần bao nhiêu linh thạch cùng ta nói, ta nhất định phải để cho người kia hối hận làm loại sự tình này. Thay đổi trước phong lưu công tử bộ dáng, Bạch Câu Nghị bây giờ lạnh người sống chớ bảo, vốn là thân phận mang theo khí thế tất hiện không thể nghi ngờ. Chân Thắng gật đầu một cái, yên tâm, chuyện này nếu xuất hiện ở trước mặt ta, ta đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến, hung thủ hội tìm ra. Nói xong hắn vỗ vỗ Bạch Câu Nghị bà bay, bọn họ bây giờ chắc sắp đến, chúng ta đi ra ngoài trước đi, hung thủ khẳng định ngay tại giữa sân. Hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn không có ở sân trở ra thấy còn lại dấu hỏi tồn tại. Làm hai người bọn họ trở lại mới vừa rồi ăn cơm giờ địa phương sau khi, tứ nương đã mặt lạnh đứng ở nơi đó, đứng bên người Bạch Chiêu cùng hai cái chẳng hán, tại trước mặt nàng, đúng là còn lại hai cái cô nương, thị nữ tiểu niên, người làm Vương Lợi, còn có đầu bếp Phương Hành. Chương 34, có tiền không khắc kim, giống như ăn sủi cảo không thả giấm như thế hung thủ bây giờ đang ở cái đại sảnh này trong. Nhìn một phòng dấu hỏi, Chân Thắng trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc là ai, ta cho ngươi cái cơ hội, bây giờ đứng ra ta có thể để cho ngươi chết dễ dàng một chút. Tứ nương lạnh giọng nói, cùng trước Chân Thắng gặp qua rất là bất đồng. Vậy đại khái chính là một cái tú bà cần thiết khí chất đi. Mấy người nghe tứ nương lời nói sau thần tình trên mặt không đồng nhất, nhưng là lại không có một chủ động thừa nhận là mình làm. Bạch Câu Nghị cũng là biển gỗ tại trên mặt mấy người quét một lần lại một lần, trên mặt bọn họ có kinh hoàng, có lạnh nhạt, có tiếc cho, còn có không biết làm sao. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Chân Thắng, muốn biết Chân Thắng có thể hay không liếc mắt nhìn ra hung thủ là ai. Chân Thắng dĩ nhiên cũng cảm nhận được này ánh mắt, trong lòng của hắn bản coi một cái, hiện tại ở trong phòng có 7 cái người hiểm nghi, theo thứ tự là Làm Suối, Hồng Ngọc, Tiểu Niên, Vương Lợi, Phương Hoành còn có Bạch Chiêu cùng với Bạch Câu Nghị. Mỗi người 2 khối linh thạch đó chính là 14 khối. Trong này không thể loại trừ hai cái họ Bạch người hiểm nghi, tại Phù Dung sẽ làm bị thương tất cả nhân viên, tất cả hung thủ tình huống đi qua, Trần Thán bây giờ nhìn ai cũng giống như hung thủ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình bây giờ rất vi diệu à, hắn có thể cùng Bạch Câu Nghị hoặc là Bạch Chiêu thậm chí là Tứ Nương đòi tiền đi mở đầu mối, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng là một phần bạn hung thủ thật là cùng mình uống rượu hai vị Bạch Minh đệ đây. Mình có thể nói sao? Một phần bạn hung thủ thật là bọn hắn, chính mình nếu là biết chân tướng phòng trừng ngay cả cái cửa này cũng không đi ra lọt đi. Có thể là mình là tiếp nhiệm vụ, không hoàn thành lời nói độc tố trước thời hạn 5 ngày phát tác, vậy mình có thể thu được thời gian ha, chẳng phải là cũng chỉ còn lại mấy giờ. Chờ một chút, hệ thống không nói tìm được hung thủ liền nhất định phải công bố ra à, giống như là Phù Dung hội như thế, chính mình chỉ cần hung thủ là ai cùng gây án chi tiết liền có thể, nhân vật như vậy cũng là có thể hoàn thành. Trần Thán bỗng nhiên nghĩ đến. Lúc này hệ thống đụng tới, ký chủ, ngươi thế nào mà tây? Vừa mới ngươi không phải là được rồi phải dựa vào chính mình cứng rắn hạch phá án sao? Thế nào đảo mắt liền muốn giống như đất đại khoản đòi tiền khắc kim? Hợp của bọn hắn trong mắt ngươi chính là đất đại khoản thật sao? Trong mắt ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Hệ thống hỏi ngược lại. Bọn họ đều là cùng ta ăn cơm hảo huynh đệ, ngươi cái hệ thống này thật động vật máu lạnh à? Trần Thán hận thiết bất thành cương nói. Thật sao? Dĩ nhiên. Trần Thán có lý chẳng sợ. Được rồi, cũng không biết mới vừa rồi là ai ngờ cùng mấy người bọn hắn đòi tiền. Ta không phải là, ta không có, đừng nói nhảm. Trần Thán lúc này mang đến chối tam liên. Bạch huynh, lần này đại khái yêu cầu 14 khối linh thạch tả hữu. Trần Thán cùng hệ thống nói xong quay đầu liền cùng Bạch Câu Nghị Bạch Chiêu nói. Hệ thống, xách xách xách. Trần Thán lại đưa ánh mắt đều đặt ở trên người của hai người, phản chính tự mình nghèo, không có tiền khắc không nổi. Nếu là không có người bỏ tiền hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính hám. Được. Bạch Câu Nghị nói, lúc này từ chính mình không gian trong trang bị lấy ra 20 cái linh thạch giao cho Trần Thán. Trần Thán trong lòng lúc này nói một tiếng hào sảng. Sau đó tay vung lên đem linh thạch thu nhập không gian trang bị bên trong. Sau đó Trần Thán trực tiếp liền hướng Bạch Câu Nghị đỉnh đầu điểm tới, ý chủ, ngươi thật muốn làm như thế sao? Tiếp tục như vậy ngươi thật hội mất độc lập năng lực suy tính a. Hệ thống tại Trần Thán trong đầu cùng hô, hy vọng có thể dựa vào cái này tới ngăn lại Trần Thán ý tưởng. Hệ thống, ngươi không phải là một cái hấp huyết vì sao? Tại sao luôn là để cho ta dựa vào chính mình cố gắng đây? Đó là bởi vì ta mặc dù yêu tiền, nhưng là càng không thể cho ngươi lầm vào kỳ đồ. Hệ thống nghĩa chính ngôn từ nói. Ha ha, ta tin ngươi dạy, ta xem ngươi chính là muốn giết ta sau khi đi Hoa tiểu thư tỷ đi. Nói xong dứt khoát kiên quyết điểm đi xuống. Nhất định phải tiêu hao lượng cái linh thạch hoặc là một tấm thể nghiệm tạm tới đạt được đầu mối sao? Chắc chắn. Bạch Câu Nghị, hung thủ là ai? Lại dám tại ta dưới mí mắt giết người? Nhìn Bạch Câu Nghị đỉnh đầu dấu hỏi dần dần biến đổi hình dáng biến thành một cái khung đối thoại, Trần Thán híp híp mắt, thầm nghĩ, xem ra không phải là Bạch Câu Nghị, hung thủ kia hẳn ngay tại còn thừa lại vài người chính giữa. Nay lượng cái linh thạch coi như là xài uổng, bất quá Trần Thán cũng không đau lòng, ngược lại quyển này tới cũng không phải tiền hắn. Vì vậy, Trần Thán từng bước tiếp lấy nhìn xuống. Bạch Chiêu, Tố Khê, Hầu Ngọc, Tiểu Niên, Vương Lợi, Phương Hành, tổng cộng hoa 14 cái linh thạch. Sau khi xem xong, Trần Thán đã đúng với ngực. Tất cả mọi người ở một bên nhìn Trần Thán cùng nhị vị Bạch thiếu gia giữa tại trao đổi, không khỏi đầu góc mơ hồ. Đây là ý gì? Vẫn yên chết, Bạch Câu Nghị cho Trần Thán 20 cái linh thạch, sau đó Trần Thán biết hung thủ là ai. Trần Thán liếc mắt nhìn Bạch Câu Nghị, sau đó trong lòng có dự tính nói với hắn, bây giờ ta đã biết hung thủ là ai. Bạch Câu Nghị lại có chút nóng nảy, hung thủ là ai? Trần huynh cho một lời chắc chắn, ta nhất định tha cho không hắn. Nhưng là Trần Thán lại lắc đầu một cái trấn an nói, Bạch huynh đừng đợi. Bây giờ coi như ta nói ra, hắn chỉ sợ cũng sẽ không nhận tội. Hơn nữa Bạch Minh ngươi muốn biết sự tình căn nguyên trải qua, còn có phạm nhân động cơ gây án cùng thủ pháp sao? Bạch Câu Nghị nhìn Trần Thán dáng vẻ, cắn răng một cái, được, huynh đệ, tiếp theo làm gì ta đều thay nghe ngươi. Trần Thán sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn thấy nhiệm vụ hoàn thành đường tiến độ kẹt ở 80 địa phương, cho nên hắn còn cần biết càng nhiều chi tiết. Chỉ bằng vào mới vừa rồi đầu mối ngón giữa có thể biết hung thủ là ai, cùng phạm nhân lợi dụng thế nào chỗ sơ hở tới áp dụng, nhưng là đối phương động cơ nhưng là còn có một chút mơ hồ. Bây giờ ta cùng nhị vị Bạch thiếu gia còn có Tứ Nương sẽ tới ngoài ra trong một căn phòng đi, một hồi hội lần lượt gọi các ngươi đi vào trả lời, nhớ, ngàn vạn lần không nên nói dối, nếu không lời nói. Hừ hừ. Trần Thán quay đầu đối với năm người kia nói, nói xong lại nhìn Tứ Nương, cái này ngươi không ngại đi, cho ngươi hai cái này huynh đệ, một cái ở chỗ này nhìn của bọn hắn, một cái hỗ trợ dẫn người đi vào, như thế nào? Nếu như Tứ Nương không yên tâm lời nói, ở chỗ này chờ cũng được. Tứ Nương kinh dị nhìn Trần Thán, nói thật nàng bây giờ cũng không biết Trần Thán rốt cuộc là thân phận gì, lại để cho này nhị vị khách quý cũng đối với hắn nói gì nghe nấy, nhưng từ mặt nhìn lên Trần Thán lại không giống như là cái gì lại thân phận địa vị người. Bất quá Tứ Nương rốt cuộc là quẳng ngay ngắn một cái tòa di hồng biện người, lòng dạ vẫn có, chỉ thấy trên mặt nàng đỗng nhiên lộ ra một vệt gió xuân như vậy đủ cười, Trần công tử đây là nói chỗ nào lời nói, Tứ Nương cũng muốn nhìn một chút hung thủ này đến, đấy, là, ai, đây. Nói cuối cùng nàng ánh mắt hạ xuống tại năm trên người, thanh âm cũng dần dần chuyển lạnh, để cho này thấp thỏm bất an năm người như vào hầm băng. Chỉ có bọn họ mới biết, Tứ Nương tiểu mị bên ngoài xuống, cất giấu là một bộ thế nào mặt mũi. Ở lại chỗ này kia vị huynh đệ mời chú ý một chút, coi như tại trong căn phòng này, cũng không cần để cho bọn họ có bất kỳ trao đổi gì, biết không? Tứ Nương mang đến một người trong đó hán tử tuét miệng cười một tiếng, lộ ra bên trong khiết răng trắng, yên tâm đi Trần công tử, có ta ở đây, bọn họ tuyệt đối ngay cả cái nhảy mũi cũng không dám đánh. Rất tốt, chúng ta đây đi vào trước đi, đầu tiên, thứ nhất đi vào là, Chân Thắng ở bên trong phòng nhìn vòng quanh một tuần, cuối cùng ánh mắt một người trong đó cô nương trên. Tố Khê, ngươi là người thứ nhất. Chương 35, thẩm vấn Tố Khê. Chân Thắng mang người đi vào trong nhà, bốn người xách băng ghế ngồi một bên, Tố Khê cách bàn ngồi ở bên kia. Tố Khê mặc dù có một ít không biết làm sao, dù sao ngồi ở trước mặt nàng bốn người, một là Bạch gia thiếu gia, một là con trai của thành chủ, còn có một cái tứ nương. Về phần Chân Thắng, hắn ngược lại là tối không sợ, bởi vì lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau đặc biệt chi Trình Thám sư phụ chính là dị giới tán tu, mặc dù tu vi cường đại, nhưng tựa hồ cũng không có gì thế lực cường đại, hơn nữa tại nàng trong ấn tượng cũng không có Lý Thái Bạch nhân vật số một như vậy. Thà cho là như thế, Chân Thắng từ nàng đấy mắt hay lại là nhìn ra một tia hờ hững. Suy tư chốc lát, liếc mắt nhìn nàng hiện tại lên đỉnh đầu nổi trôi khung đối thoại, Chân Thắng lúc này mới lên tiếng hỏi ngươi và Vân Yên quan hệ tốt sao? Tố Khê tiếp đãi qua đại nhân vật cũng không ít, cho nên cũng sẽ không liền bị một cái như vậy vấn đề hỏi khó, cũng không tệ lắm phải không? Dù sao mọi người đều là mỗi ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy chị em gái. Tố Khê từ tốn nói. Chân Thắng liếc mắt nhìn tứ đương, đối với trên mặt chữ điển cũng không có gì đặc thù biểu tình, bất quá thấy Trinh Thám nhìn tới, này mới lộ ra vẻ mỉm cười, phảng phất chuyện khi trước chưa có phát sinh qua như thế, hoặc như là đối với Chân Thắng hết sức yên tâm. Không thể đi. Chân Thắng quay đầu trở lại mà nói đạo, nếu như không có Vân Yên ngươi chính là Di Hồng Biện Hoa Khôi, bất luận là địa vị vẫn có thể tiếp xúc được nhân vật cũng sẽ nghiêng về ngươi, còn có Di Hồng Biện tài nguyên. Chân Thắng nhìn chằm chằm đối phương nói, Chân Thắng bây giờ đã chi chủ tại ta. Hắn bây giờ muốn chẳng qua là một ít chi tiết cùng đối phương chính miệng nói ra chân tướng mà thôi. Nhưng là Tố Khê nghe xong Chân Thắng câu hỏi sau khi, cũng không trả lời ngay, mà là nhìn về phía Bạch Chiêu cùng Tứ Nương. Bạch thiếu gia, Tứ Nương, các ngươi cho là ta là hung thủ sao? Bạch Chiêu lắc đầu một cái nói, ta không biết ngươi có phải hay không, ta đương nhiên hy vọng ngươi không là hung thủ, nhưng là như Chân huynh từng nói, mấy người các ngươi mỗi một người đều có hiềm nghi. Nghe Bạch Chiêu lời nói, Chân Thắng ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, thật ra thì các ngươi bảy cái đều có hiềm nghi, bao gồm ngươi và Bạch Câu Nghị. Nếu như không phải là ta bây giờ đã biết ai là hung thủ lời nói, thuyết bất đắc cũng phải cẩn thận suy tính một chút hai người các ngươi động cơ. Tứ Nương cũng gật đầu một cái, ta tin tưởng Chân công tử phán đoán, hết thảy toàn bộ nghe Chân công tử. Thật ra thì Tứ Nương đối với Chân Thắng không biết gì cả, nàng càng tin tưởng là hai cái Bạch thiếu gia, bất quá nhị vị Bạch thiếu gia coi trọng như vậy Chân Thắng, nàng sẽ không để ý trong chuyện này hơi chút kéo vào một chút cùng Chân Thắng quan hệ. Tố Khê thấy trước còn đối với mình vẻ mặt ôn hòa hai người trong nháy mắt thay đổi thái độ, cũng không có phản ứng gì, chẳng qua là nhẹ nhàng cười cười. Tại hỗn loạn thành mỗi người đều có chính mình cố sự, ta từ mấy năm trước đi tới nơi này, ngay từ đầu thật ra thì chẳng qua là ở bên ngoài buổi tiểu, lúc ấy ta chỉ muốn đến nơi này có ăn có ở, hơn nữa mỗi tháng thu nhập cũng không rẻ, như vậy cũng rất tốt. Tố Khê chậm rãi nói, chẳng qua là mỗi người tựa hồ cũng là có chính mình cố sự, nơi này mặc dù gọi là hỗn loạn thành, nhưng ta từ nơi này thấy tự do. Chỉ cần ngươi có năng lực có tiền, ngươi là có thể ở chỗ này rất tốt sống được, ở chỗ này không có ai quản ngươi lai lịch, có lẽ bên cạnh ngươi một bản kia buổi tiểu nữ đã từng là một cái đại châu gia tộc đại tiểu thư. Có lẽ ở trên lầu đang cùng phụng bồi những thứ kia dầu mỡ các thương nhân tầm hoan tác nhạc người là một cái trụy lạc hồng trần nữ tu sĩ, hay hoặc là giống như ta chẳng qua là còn sống đi tới nơi này, nhưng nơi này cho tới bây giờ đều không phải là thiên đường. Hắn có thể cho ngươi hy vọng, đồng thời cũng khiến người trầm luân, cho nên ta lại bỗng nhiên muốn chạy trốn. Mọi người cứ như vậy yên lặng nghe, trừ Chân Thắng những người khác cũng sẽ không vì vậy mà lộ vẻ xúc động phân nửa, những chuyện này bọn họ tại hỗn loạn thành đã thấy đủ nhiều. Tố Khê không biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt, ta ở dưới lầu thời điểm nhận biết một người, hắn và người khác không giống nhau, hắn tự hồ chỉ là tới uống rượu. Từ đó trở đi ta liền bị hắn hấp dẫn. Đột nhiên có một ngày hắn nói hắn muốn mang ta rời đi nơi này, nhưng là không có tiền, làm sao có thể rời đi chỗ này đây? Với là chúng ta quyết định 3 năm kỳ hạn. Nghe đến đó, Chân Thắng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tứ Nương. Tứ Nương gật đầu một cái, nàng đúng là đã nói lời như vậy, lúc ấy nàng tìm tới ta, nói muốn chuộc thân cho mình, nhưng là dựa theo Di Hồng Biện địa quy củ, muốn rời khỏi người phải lưu lại 200 cái linh thạch, cho nên hắn lúc ấy liền quyết định đi lầu 2. Đúng vậy, hắn cũng chỉ là lưu lạc tới đây tu hành giả, nơi nào có nhiều linh thạch như vậy đây? Tố Khê ánh mắt có chút thẳng gật đầu một cái, nhưng là ta không một chút nào hận Tứ Nương, nếu như không có Tứ Nương, ta cũng không khả năng đi tới trong nhà này. Ta lúc ấy chỉ tại lầu 2 ngây ngô không tới 2 tháng, Tứ Nương liền để cho ta tới nơi này, cái này làm cho ta cách rời đi Di Hồng Biện lại gần một bộ, có thể coi là ở chỗ này, 200 cái linh thạch cũng không phải tốt như vậy kiếm, đảo mắt 3 năm kỳ hạn cũng nhanh đến, mà ta ở chỗ này cũng dần dần mà có danh tiếng, tựa hồ thành mọi người trong miệng danh kỹ. Ta đã từng hỏi hắn, coi như là bây giờ ta, hắn hoàn nguyện ý dẫn ta đi sao? Đúng vậy, vậy hắn là thế nào nói? Chân Thắng không nhịn được hỏi. Hắn nói hắn nguyện ý, trong mắt hắn không có gì gì hưởng viện, cũng không có cái gì danh kỹ, hắn thấy chỉ là một là tự do không ngừng dùng rằng đáng thương nữ tử. Nhưng là 3 năm trước chẳng mấy chốc sẽ đến, hắn toàn 2 năm cũng chỉ để giành được 80 linh thạch, chỗ này của ta cũng chỉ có 50 mai, cho đến ta có một ngày biết Hoa Khôi cùng người phía sau chiến lệnh, chúng ta khổ khổ truy tìm đồ vật, đối với Vân Yên mà nói dễ như trở bàn tay. Cũng vậy, dù sao có thể tới nơi này đều là đại nhân vật, coi như là giả binh, ai không muốn cái hạng nhất đây. Vì vậy ngươi liền giết Vân Yên. Chân Thắng nói. Ta không có giết nàng. Tố Khê bây giờ tâm tình có chút kích thích thu, ta làm sao biết giết nàng? Mặc dù ta rất muốn, mặc dù Vân Yên đã từng không chỉ một lần bày tỏ qua tình làng của ta là đang dối gạt ta. Nàng chính là ghen tị ta có người thích. Ở chỗ này nữ nhân, mỗi ngày đều nếu ứng nghiệm đối với những thứ kia bẩn thỉu nam nhân. Được bao nhiêu người hội thật tâm thích các nàng đâu? Bọn họ chẳng qua là những người đó phát tiết công cụ a. Được, ngươi có thể đi xuống. Trần Thắng nhìn từ ổn định ung dung dần dần trở nên cuồng loạn Tô Khê, trực tiếp cắt đứt đối phương nói chuyện, lui về phía sau nữa lời nói chính là một ít không có giá trị đồ vật, vì vậy Trần Thắng lắc đầu một cái nói, hạ một cái kêu Hồng Ngọc đi bảo. Lúc này cửa một mực trông coi tráng hán đi tới kéo Tố Khê đi ra ngoài. Các vị thấy thế nào đây? Trần Thắng đem ánh mắt nhìn về phía còn lại ba người. Trong lúc trầm tư, Bạch Chiêu thủ trước khi nói ra, ta cảm thấy đến Tố Khê lời nói bảy phần thật đi, về phần có phải hay không hung thủ ta nói không chừng. Bạch Câu Nghị, ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng có khả năng lớn vô cùng. Chương 36, tất cả mọi người mục tiêu. Không kỳ quái Bạch Câu Nghị nghĩ như vậy, mặc dù Vân Yên cũng không thể coi như là hắn nữ nhân, nhưng cũng là hắn tại Di Hồng Biện thích nhất một cô nương. Cho nên tại ý nghĩ như vậy xuống, trên căn bản hắn xem ai cũng là hung thủ. Có lòng muốn hỏi một chút hung thủ rốt cuộc là ai, nhưng là nghĩ đến trước Chân Thán nói qua muốn cho hung thủ chính mình nhận tội cùng sự tình đầu đuôi thật là thơm, Bạch Câu Nghị cuối cùng vẫn là đem lời yến hội trong bụng. Chờ Tố Khê bị mang sau khi đi ra ngoài, Chân Thán quay đầu nhìn về phía Tứ Nương, "Tứ Nương, ngươi cảm thấy mới vừa rồi Tố Khê nói Vân Yên có thể sẽ ghen tị nàng lời nói như thế nào đây?" Tứ Nương trên mặt mang cười trào phúng cho nói, "Vân Yên làm sao có thể hội ghen tị nàng, nếu như Vân Yên nghĩ, ở bên trong thành có bó lớn người đứng xếp hàng muốn chuộc nàng đi ra ngoài." 200 linh thạch tại có vài người trong mắt rất nhiều, nhưng là tại một ít người trong mắt nhưng cũng không coi vào đâu. Bạch Chiêu cũng gật đầu một cái, hỏi Trần Thán, ngươi biết chúng ta mới vừa rồi bữa cơm kia muốn bao nhiêu tiền sao? Trần Thán ngẫm lại, 500 lượng. Bạch Chiêu nhất thời lộ ra một cái ngươi đây cũng không biết biểu tình, môi khẽ nhếch, ít nhất 50 linh thạch. Ai, dế nhúi. Trần Thán phảng phất loáng thoáng chỗ sâu trong óc hệ thống tiếng thở dài. Trần Thán kinh ngạc há to mồm, này trên lệch giàu nghèo cũng quá lớn, mọi người đều là tu tiên giả, quá lại hoàn toàn là hai loại sinh hoạt. Con em đại gia tộc một bữa cơm có thể đi tìm phổ thông tu tiên giả một năm cũng toàn không tới tiền. Bất quá bây giờ Chân Thán lại đối với cái này trong Hoa Khôi địa vị lại có tiến hơn một bước nhận biết. Vân Yên chỉ là một mất đi hy vọng người thôi, có lẽ như vậy mới có thể làm cho nàng cảm giác được một ít tồn tại ở trên cái thế giới này ý nghĩa. Thứ Nương ở một bên chậm rãi nói, thế nào, nàng còn là một có cố sự nữ đồng học. Chân Thán theo bản năng nói, cái gì nữ đồng học? Thứ Nương nghi ngờ hỏi một câu, sau đó nói, người ở đây ai không có cố sự đây? Ta phản lại cảm thấy Chân công tử trên người của ngươi cố sự tương đối nhiều a. Trần Thán ho khan một cái, là hóa giải lúng túng, hắn lần nữa hỏi hướng Tứ Nương, ngươi cảm thấy Hồng Ngọc là một cái thế nào người? Tứ Nương ngẫm lại, Hồng Ngọc à, nàng đối với leo lên rất cố chấp, ngay từ đầu nàng cũng là ở đại sảnh buổi tiệu, nhưng là ngày thứ hai nàng liền xin đi lầu hai, ngay sau đó không bao lâu nàng liền đi vào trong sân. Chỉ bất quá cùng Tố Khê bất đồng là, nếu như nói Tố Khê trên người đại biểu hy vọng, đỏ như vậy Ngọc có thể đi tới nơi này liền là hoàn toàn dựa vào chính mình cố gắng, tại trong Di Hồng Viện mỗi người cũng muốn leo lên, nhưng là Hồng Ngọc nàng so với bất luận kẻ nào đều phải cố chấp, cũng so với bất luận kẻ nào đều phải thông minh. Trần Thắng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ngay tại mấy người nói chuyện đang lúc, Hồng Ngọc cũng bị mang tới cửa phòng miệng, cửa phòng đẩy ra, Hồng Ngọc mặc tươi đẹp hồng y liễu, trên mặt hiện lộ ra một vẻ đau buồn, tha cho là như thế, như cũng không che giấu được nàng tình xảo mặt mũi. Vừa tiến đến nàng ánh mắt liền rơi vào Trần Thắng trên người, trước từ mấy người nói chuyện chung hắn cũng cảm giác được hôm nay chủ sự khả năng chính là Trần Thắng, sau đó ở trên bàn cơm nàng cũng cảm nhận được Trần Thắng thanh sắc. Hồng Ngọc gặp qua Tứ Nương, gặp qua ba vị công tử. Hồng Ngọc ôm đau buồn hướng về phía mọi người phúc một bộ. Ừ, ngồi đi. Trần Thán ý chào một cái, để cho nàng ngồi tại nhóm người mình đối diện, cũng chính là trước Tố Khê ngồi cái vị trí kia. Chờ đến đối phương ngồi vào chỗ của mình, Trần Thán lại hỏi, ngươi bình thường cùng Vân Yên có mâu thuẫn gì sao? Hồng Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu, Trần công tử ngươi sẽ không phải là hoài nghi ta chứ? Ta ở chỗ này cùng tất cả mọi người đều không có mâu thuẫn, một điểm này tất cả mọi người có thể làm chứng cho ta. Nói xong chứng thực tự đắc nhìn Tứ Nương ngẫm lại, quả thật, Hồng Ngọc rất ít cùng người khác mâu thuẫn. Chỉ bất quá lại liên tưởng đến trước lời nói, bọn hắn cũng đều có thể muốn lấy được Hồng Ngọc tốt nhất đường tắt là như thế nào, đó chính là cùng phần lớn người giao hảo, còn lại giữ phổ thông quan hệ. Như vậy không thể nghi ngờ là tối không đắc tội người phương pháp. Nhưng thật là thế này phải không? Nếu như Hồng Ngọc trong tối đối với một số người sử dụng tới chướng ngại, Tứ Nương sẽ biết sao? Nhưng là Tứ Nương không nói, bọn họ cũng liền cũng không biết. Trần Thán nói tiếp, trước ta nghe Tứ Nương nói qua ngươi đoạn đường này là thế nào đi tới, nhưng là bây giờ Vân Yên giống như là một tòa núi lớn như thế đè ở ngươi đỉnh đầu, nàng còn sống ngươi liền vĩnh viễn cũng không có cách nào trở thành hoa khôi. Có ý gì? Hồng Ngọc hỏi. Nói cách khác ngươi giết Vân Yên động cơ. Trần Thắng nói. Vậy nếu là chiếu ngài nói như vậy, trong nhà này tất cả mọi người đều có khả năng sát hại Vân Yên tỷ tỷ. Nhưng là ngươi cách gần đây. Trần Thắng lúc này cười một tiếng nói. Đúng vậy, Vân Yên ngồi vững hoa khôi vị trí, vốn là có thể chọn một đối với chính mình tốt hảo môn gả qua, nhưng là Vân Yên hết lần này tới lần khác nhưng chưa bao giờ nghĩ như vậy, nàng tâm đã sớm chết, có lẽ trước hắn hiện lên trên mặt chẳng qua là nàng mặt nạ, không tranh không đoạn, đó là bởi vì nàng đã không cần đi tranh đoạn. Nhưng là những người khác lại không nghĩ như thế. Nếu như chẳng qua là dựa vào chính mình từ từ toàn, có lẽ 5 năm, 6 năm, 10 năm mới có thể rời đi nơi này. Không phải là không có người muốn chạy trốn quá, nhưng là nội thành lại lớn như vậy hắn có thể chạy đi nơi đâu đây? Có thể ở nội thành mở lớn như vậy một tòa Di Hồng Biện làm sao có thể không có bối cảnh, cho nên bọn họ kết quả cũng vô cùng thê thảm. Cũng không thiếu may mắn cô nương tại gặp ở nơi này si mê người mình, nguyện ý bỏ tiền đem mình chuộc đi ra ngoài, nhưng là như vậy có thể có bao nhiêu đây? Còn lại đại đa số người muốn phải rời đi nơi này chỉ có một con đường có thể đi. Vậy chính là mình kiếm tiền chuộc thân. Đúng vậy. Hồng Ngọc đột nhiên cười, nét mặt tươi cười như hoa, nhìn Chân Thán một trận mục huyễn thần mê. Ta 2 năm qua từ đại sảnh ngồi vào trong nhà này, liền là muốn chờ một cái cơ hội. Ta giao hảo tất cả mọi người cũng là cái này mục đích. Coi như Vân Yên tỷ tỷ một mực ngồi vững hoa khôi, nhưng là ta cần gì phải hại nàng đây? Ta đây vị thứ hai đưa cũng ngồi vững như bàn thạch. Hồng Ngọc nhìn Chân Thán nghiêm túc nói, hơn nữa ta trước không phải là vẫn luôn tại ngài trong được sao? Có hành động gì có thể lừa gạt được ngài con mắt đây? Nói tới chỗ này, Chân Thán ngược lại bị chiếu ngược một quân. Vậy nói như thế, hung thủ ngay tại mấy người các ngươi trong tay, ngươi cảm thấy là ai đây? Hồng Ngọc ngẫm lại, ta không biết. Suy nghĩ một chút mà, luôn có cái hoài nghi người, bất quá ta có thể cho ngươi tiết lộ một ít đầu mối, đó chính là tại Vân Yên tay trên cổ có một cái lỗ kim. Chân Thán nói. Lỗ kim? Tại chỗ vài người cũng xoay người nhìn về phía Chân Thán. Trong đó Bạch Câu Nghị trong lòng càng là mê hoặc, chưa rõ ràng không có lỗ kim à. Lỗ kim? Hồng Ngọc cũng là nhai một chút mấy chữ này, nàng ngẫm lại nói, nói đến lỗ kim ta ngược lại thật ra nghĩ đến Tố Khê thật giống như vẫn luôn đưa theo thuở tới, chả đưa cho cô ấy là cái tình lang. Ừ, ta vấn đề hỏi xong. Chân Thán nói, sau đó hướng về phía cửa tráng hắn nói, phiền bái đem kia cái hạ nhân Vương Lợi mang tới. Chương 37, hung thủ nhận tội. Nói thật, ta bây giờ tương đối hoài nghi ngươi chính là hung thủ. Chân Thán nghĩa chính ngôn từ hướng về phía đối diện Vương Lợi nói, thật không phải là ta à đại nhân, ta làm sao biết làm loại chuyện đó. Vương Lợi nghe một chút thân thể nhất thời run như cây sấy, liền vội vàng vẻ mặt đưa làm nói, thế nào không thể nào là ngươi. Chân Thán cười lạnh một tiếng, nói không chừng ngươi là ưa thích cái nào con nhân, sau đó vì nàng độc chết Vân Yên tốt để cho đối phương lên chức, hay hoặc là nói ngươi thích chính là Vân Yên. Chân Thán làm dáng chợt hiểu ra, cứ như vậy hết thảy đều chống lại, người coi như người làm, khẳng định có thể thường thường thấy Vân Yên cùng những đại nhân vật kia chuyện trò vui vẻ, cho nên lâu ngày vì ái sinh hận, ngươi cũng biết rõ mình căn bản không chiếm được Vân Yên, thậm chí ngay cả đụng đảo đối phương một chút đều là hy vọng xa vời, cho nên ngươi liền muốn ngươi không chiếm được người khác cũng mơ tưởng được, sau đó thừa dịp bưng thức ăn thời điểm, ở bên trong hạ độc. Vương Lợi nghe một chút nhất thời có chút bối rối, thậm chí băng ghế đều có chút không ngồi vững. Chỉ thấy hắn rời đi băng ghế, một tiếng quỳ dưới đất liền bắt đầu dập đầu, tất biến hóa dập đầu trả một bên la lớn, oan uổng à. Cười chỉ là một người làm sao dám hy vọng xa vời. Loại chuyện này, hơn nữa tới nơi này đều là đại nhân vật, ta làm sao dám làm loại chuyện này. Đi vào trong vừa nói đột nhiên ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy hắn trên trán đã bắt đầu mơ hồ xuất hiện vết máu, hơn nữa nếu như ta hạ độc lời nói, một phần vạn ngộ thương các ngươi, kia ta chính là có 100 cái mạng cũng không đủ chết ta. Ngộ thương, kia là không có khả năng. Chân Thán lắc đầu một cái, tiếp tục một thương hại ánh mắt nhìn đối phương, ngươi đã sớm biết Vân Yên không thể ăn cá, cho nên ở trong cá mặt thả giải dược, cứ như vậy, bị trúng độc cũng chỉ có Vân Yên một người. Vương Lợi giờ phút này cũng cuống đến phát khóc, thật không phải là ta à, kia bếp sau cũng có cơ hội hạ độc à. Bếp sau một ngày chỉ ngây ngô ở trong phòng bếp, làm sao biết dầu mỡ ngày ngày ở cửa hai đọc mục đích nhuộm bên dưới cừu hận lớn hơn. Chân Thán đúng dung nói, ta. Vương Lợi nhất thời có chút không biết nên nói cái gì, sau đó hắn lại tiếp tục bắt đầu trợn dập đầu, một bên dập đầu trả một bên hô to không phải là hắn không phải là hắn. Chân Thán cũng không nói thêm gì nữa, liền nhìn như vậy Vương Lợi. Đột nhiên, Vương Lợi tốt giống như nghĩ đến cái gì tự đắc. Đại nhân, ta biết Tố Khê quan người thật giống như một mực cùng Vân Yên quan nhân không cùng. Ta không chỉ một lần thấy qua Tố Khê quan nhân hướng về phía Vân Yên quan nhân bóng lưng lộ ra không khỏi vẻ mặt. Vương Lợi bỗng nhiên tiết lộ đến. Lời nói này đi ra, để cho dư tam người thần sắc đều không khỏi ngưng trọng. Cái này Tố Khê, xem ra thật đối với Vân Yên ý kiến rất lớn à, giữ như vậy tay đến cùng là đúng hay không nàng đây. Nghĩ tới đây, ba người không khỏi nhìn về phía Chân Thán, nhưng đối phương như cũng một bộ bình chân như vại dáng vẻ. Được, ngươi trở về đi thôi, nhớ ngươi bây giờ hiểm nghi là lớn nhất. Chân Thán nói xong, liền không để ý tới nữa đối phương, nâng lên cánh tay phất tay một cái tỏ ý dẫn đi. Tráng hán mặt lạnh đi tới để lại Vương Lợi bà bay. Công tử, hạ một cái kêu người nào? Chân Thán, ngấp lại. Kêu thị nữ tiểu niên vào đi. Tráng hán đáp một tiếng, liền cưỡng ép lôi kéo vẫn ở chỗ cũ kêu khóc Vương Lợi hồi đi ra bên ngoài phòng ăn. Bên ngoài bây giờ một trận sầu vân thảm đạm, từ Chân Thán nơi đó trở lại mọi người nhìn đều không phải là rất tốt, trên mặt mang tràn đầy nước mắt thất hồn lạc phách Tố Khê, sắc mặt có chút không được tự nhiên hồng ngọc, còn có đã hủ được sủi lơ Vương Lợi. Hạ một cái là Phương Hành, nhận được trước mặt mấy vị ảnh hưởng, hắn bây giờ cũng vô cùng thận trọng. Đang hoàng cùng đang tráng hán phía sau đi tới trong phòng, vào cửa liền thấy đang ngồi ở trước bàn 4 người. Tới nơi này ngồi xuống đi, ta hỏi ngươi một vài vấn đề. Chân Thán điểm một cái ban, tỏ ý đối phương ngồi ở đó cái băng trên. Chờ đến Vương Hành tâm tình thấp thỏm sau khi ngồi xuống, Chân Thán uống một hớp trên bàn nước trà. Lúc này mới ung dung mở miệng, nói đi, ngươi tại sao phải giết Vân Yên, vẫn còn ở trong thức ăn hạ độc. Thanh âm bình thản, giống như là hai người tại lại nhải chuyện nhà như thế. Còn lại 3 người đã sớm thói quen Chân Thán thẩm vấn phương thức, hoặc là đe dọa, hoặc là đào hoa, giống như là một lần giúp mấy người này thuật lại động cơ gây án cùng quá trình như thế. Huống chi bọn họ cũng là thật muốn biết hung thủ là ai. Phương Hành nghe một chút Chân Thán câu hỏi liền sợ, đại nhân, ngươi đang nói gì? Ta làm sao có thể giết chết Vân Yên quan nhân? Thế nào không thể nào? Ngươi coi như đầu bếp biết rõ mỗi người dùng cơm thói quen, lợi dụng chức vụ chi tiện, tại trong thức ăn hạ độc đó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình chứ. Chân Thán nói thật nhanh. Không phải là ta, nhưng ta ngược lại là có thể cung cấp một ít đầu mối. Phương Hành nói, nhìn hắn bây giờ dáng vẻ giống như là đang cực lực làm cho mình tỉnh táo lại. Ồ, đầu mối gì? Liên là trước kia một ngày nào đó, một cái thị nữ tới cùng ta muốn một ít muối ăn, nói là Vân Yên bị làm bỏng, mà làm bỏng nàng người kia, đúng là nữ tiểu niên, tiểu niên vì vậy còn bị phạt 1 năm tiền tháng cùng 1 hồi roi hình, mặc dù cuối cùng vẫn là Vân Yên đi ra ngăn lại, nhưng vẫn là có 1 roi rơi vào tiểu niên trên lưng, không biết nàng có thể hay không vì vậy sinh ra kỳ hận. Phương Hành nói, cái này làm cho Chân Thán hết sức cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới còn từng kinh phát sinh qua như vậy cố sự. Nhưng là Chân Thán như cũng lắc đầu một cái, như vậy giải thoát không ngươi tội, ngươi đừng quên ta thật ra thì đã sớm biết hung thủ là ai, hơn nữa. Chân Thán nói tới chỗ này đống nhiên dừng lại, ngươi có tin ta hay không có thể ở phòng bếp tìm tới ngươi hạ độc dùng giải dược cùng độc dược. Phương Hành sắc mặt không thay đổi, đại nhân, ngài cứ đi tìm, bên ta hồng không thẹn với lương tâm. Nghe nói như vậy, Chân Thán lại cười, chính mình nhưng là có hệ thống nam nhân, với là tò mò nhìn Phương Hành hỏi thật ra thì ta có một chút thật tò mò, ngươi rốt cuộc là từ nơi nào làm tới Mạn Đà Hoa để luyện ra tinh thể. Ngươi cảm thấy ngươi đem độc dược chứa ở thả gia vị trong lon ta cũng không biết sao. Còn nữa, ngươi đồng bọn rốt cuộc là người nào? Một chuỗi vấn đề hỏi ra, Phương Hành trên mặt lúc này mới đại biến màu sắc. Hắn làm sao biết? Hơn nữa giống như là ở bên cạnh mắt thấy toàn bộ hành trình như thế, có thể là mình đương thời làm đồ ăn thời điểm rõ ràng ngay cả một trợ thủ cũng không có à. Phương Hành ở trong lòng hô to. Nhìn Phương Hành sắc mặt biến hóa cùng yên lặng, ba người này mới phản ứng được nguyên lai Phương Hành liền là hung thủ. Lại là ngươi? Bạch Câu Nghị giận không kèm được cọ một tiếng đứng lên cả giận nói. Ngay cả Tứ Nương cùng Bạch Chiêu ở một bên cũng là sắc mặt khó coi nhìn Phương Hành. Phương Hành lúc này mới ý thức được mình đã bại lộ, bất kể đối phương là làm thế nào biết, nhưng là trong phòng bếp Mạn Đà Hoa tinh thể là vô luận như thế nào cũng không giải thích rõ ràng. Thất Thần nhìn Chân Thán không biết hiện tại tại đang suy nghĩ gì. Thế nào, đến bây giờ còn muốn tranh cái sao? Chân Thán cười lạnh nói. Tứ Nương nhìn về phía cửa Tráng Hán, đi phòng bếp đem độc dược cũng lục soát cho ta đi ra. Không cần đi, chính là ta, ai bảo nàng đem ta làm đồ ăn ngã xuống đất xuống. Coi như là không thể ăn, nhưng là nàng không biết đó là một người đầu bếp tôn nghiêm sao? Chương 38, nhận tội cùng với tiểu niên trọng yếu chứng tử. Cho nên nói ngươi là bởi vì nàng làm đục ngươi đầu bếp tín ngưỡng mới kế hoạch tại trong thức ăn hạ độc. Chân Thán hư liếc trong mắt hỏi. Không sai, cái này có gì kỳ quái, các ngươi tu tiên thế gia đại nhân vật có chính mình cấm kỵ, ta mặc dù chỉ là một cái tiểu đầu bếp, cũng có chính mình đạo. Phương Hành vừa nói đứng lên, chọc cho phía sau Tráng Hán rất gấp gáp, rất sợ hắn phải làm ra cái gì không sáng suốt cử động. Chẳng qua là Chân Thán khoát khoát tay tỏ ý hắn không cần thật trường, nếu như Phương Hành thật làm như vậy, chỉ có thể chết nhanh hơn. Bạch Câu Nghị có thể là có cầm tâm cảnh tu vi, Phương Hành chẳng qua là phượng sơ cảnh sơ kỳ, ngay cả Chân Thán cảnh giới cũng có chỗ không bằng. Hệ thống lúc này lại đụng tới, khác xem người ta là sơ kỳ, phòng trường thật đánh một hay lại là không đánh lại, người ta một cái làm cá ngươi phải suy nghĩ một chút hắn đào chơi bừa có nhiều chuẩn. Chân Thán, im miệng. Quả nhiên, Phương Hành đứng lên cũng không có xuất thủ, mà là nhìn mọi người nói, chạy trốn tới hỗn loạn thành người có bao nhiêu cũng là bởi vì ban đầu ý khí bên dưới gây họa, mới không được đã đi tới nơi này. Bạch Câu Nghị liếc hắn một cái, trong tay siết ly trà mang theo nguy hiểm ý nói, nói như vậy ngươi thừa nhận chuyện này là ngươi một người nên làm. Là ta, làm loại sự tình này thời điểm, ta đương nhiên cũng đã có chết giấc ngộ, chỉ bất quá không nghĩ tới lại nhanh như vậy xảy ra chuyện mà thôi. Phương Hành không đếm xỉa đến nói. Rất tốt, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi kết quả có thể sẽ so với chết càng khó coi. Bạch Câu Nghị đã chuẩn bị xuất thủ. Chẳng qua là Chân Thán lại ở bên cạnh kéo kéo Bạch Câu Nghị, Bạch Huynh, đừng đội độc thủ, chúng ta không phải là còn có một người không có thẩm xong sao. Hắn đều nhận tội. Đây chẳng qua là hắn nói mà thôi, vạn nhất sự tình còn có chuyện cơ đây. Chân Thán quên. Bạch Chiêu cũng ở một bên cho Bạch Câu Nghị dùng mắt ra hiệu, Bạch Huynh, chờ một chút đi, Chân Huynh nói như vậy tự nhiên có hắn đạo lý, húng chi tiểu tử này ở nơi này có thể trốn đi nơi nào. Đến lúc đó nếu quả thật là hắn lời nói, bóp tròn bóp dẹp đây còn không phải là nhìn người tâm tình. Bạch Câu Nghị vốn là chờ cũng đã quá lâu, Chân Thán lời nói hắn đã không tính nghe, vốn là chỉ có như vậy gặp mặt một lần, chỉ bất quá không nghĩ tới bạn tốt mình Bạch Chiêu lại đối với Chân Thán như thế tín nhiệm. Chân Thán lúc này mới thở phào một cái. Nếu là thật vị này lão ca bực tức xuất thủ, hắn cuối cùng kia năm đầu mối nói không chừng tiểu không được đến, bây giờ trong đầu hắn bang là trước kia tại thị nữ trên đầu thấy khung đối thoại, đây cũng là một cái vô cùng trọng yếu đầu mối. Nếu chính hắn thừa nhận, vậy trước tiên đem hắn mang về đi, chúng ta 10 phút sau sẽ đi ra. Chân Thán đối với Tráng Hán kia nói, nhớ đem tiểu niên một hồi cũng mang cho chúng ta tới, nhớ một hồi trước cho mọi người nói một chút cái kết quả này. Tráng Hán cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, ta sẽ cùng mọi người nói. Nói xong trực tiếp thôi Táng Vương Hoành đi ra ngoài. Cửa đóng lại sau, Bạch Câu Nghị có chút không nhẫn lại được. Hắn liền là hung thủ, tại sao ngươi không để cho ta xuất thủ? Chẳng lẽ hung thủ không phải là hắn? Đối mặt vị thành chủ này con chất vấn, Chân Thán cười cười lơ đến nói, không sai, hắn liền là hung thủ. Vậy tại sao? Chân Thán không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc giải thích, thật ra thì hắn là hung thủ không sai, nhưng là đâu rồi, nàng chỉ là hung thủ một trong, nếu như nàng chết, chúng ta đây làm sao bắt đi ra mẫu hậu chân chính hung thủ đây? Ngươi là nói, Phương Hành cũng là bị người chỉ thị. Bạch Câu Nghị không khỏi hỏi. Không sai, Bạch Minh ngươi nghĩ, một người đều biết, thế nào có cơ hội tiếp xúc được Mạn Đà Hoa tinh thể? Coi như hắn mua có thể không lưu lại dấu vết sao? Huống chi không có cảm thấy hắn mới vừa nói là đầu bếp tín ngưỡng giết người loại chuyện này rất không đáng tin cậy. Chân Thán tổ chức một chút ngôn ngữ nói tiếp, nếu như nói những người khác là đầu bếp tín ngưỡng giết người ta còn có thể tiếp nhận, nhưng là Phương Hành tới nơi này thời gian cũng không ngăn chứ. Nếu như nói Vân Yên không thích ăn cá, hắn hẳn đã sớm biết, có thể là chúng ta từ trước bọn họ chứng từ còn có tư nương lợi bán xem ra, Vân Yên cũng không phải là cái loại này hội tùy ý đối với người khác nổi giận người, ngược lại đối với nơi này người ở môn cũng không tệ lắm. Nếu như không phải như vậy lời nói, tiểu niên còn có thể tiếp tục đợi ở chỗ này sao? coi như có thể cũng sẽ không thời khắc xuất hiện ở trước mắt nàng đi. Tứ nương là nơi này mẫu thân, hẳn sẽ biết ra thịt làm bỏng đối với một nữ nhân mà nói ý vị như thế nào. Cho dù có thuốc chữa thương, có thể không để lại vết sẹo chữa khỏi, lấy Vân Yên địa vị muốn sửa trị một cái thị nữ vậy đơn giản quá dễ dàng bất quá. Hội cho phép hắn tại chính mình không thoải mái sau khi trả tiếp tục chiếu cố mình sao? Bạch Câu Nghị nghe chân thán một phen, cũng không khỏi gật đầu một cái, mặc dù cảm thấy trong đó có gì không đúng, nhưng là lại không nghĩ ra nói cái gì ngữ tới phản bác, bởi vì Vân Yên ở trong lòng hắn chính là chỗ này loại người. Kia một cái khác hung thủ rốt cuộc là? Bạch Câu Nghị hỏi. Bạch huynh đừng nóng, chờ chúng ta thẩm tiểu học toàn cấp 5 sau khi, người sau màn điều khiển tự nhiên làm theo tiểu ra tới. Chân thán tự tin nói. Thật ra thì chân thán hoàn toàn bây giờ liền có thể nói, tiểu niên nơi đó nắm giữ chẳng qua là một điểm cuối cùng đầu mối. Đối với đã khống chế đại cuộc hắn đã cho dùng không lớn, mà chân thán làm như vậy duy nhất mục đích chính là hắn muốn trang bức. Cô nàng không phải là mỗi lần đem toàn bộ người hiểm nghi cùng mặc dù đều tụ ở một chỗ thời điểm mới bắt đầu trang bức sao? Hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch loại khoái cảm kia, từ đầu tới cuối đem hoàn chỉnh cố sự tình tiết toàn bộ nói ra, nhìn phạm trên mặt người không thể tin biểu tình, khả năng này mới thật sự là trinh thám chỗ tinh túy a. Đang khi nói chuyện, tiểu niên đã bị mang tới, lại trước rất dài trong khi chờ đợi, tiểu niên nơi đó như đứng đống lửa, thi thể là nàng phát hiện, mà khi lúc cũng không có người có thể chứng minh chính mình thuật thiết. Nếu như nàng bị coi như hung thủ làm sao bây giờ? Vì vậy nàng nhìn trong phòng người không ngừng bị mang đi, lại không kiềm chế được nỗi lòng mang về, nàng bắt đầu điên cuồng nhớ lại đầu mối. Hung thủ không phải là hắn, như vậy thì chỉ có thể là bên trong phòng còn sót lại 4 người. Hồng Ngọc nhân duyên vẫn luôn cũng không tệ lắm, cho nên cảm giác không phải là nàng, mà Vương Lợi hắn là biết, vẫn luôn đối với Vân Yên có ngưỡng mộ tình, chỉ bất quá tại bình thường hắn đem phần cảm tình này ẩn nút rất tốt, nhưng là bọn hạ nhân có lúc hội ngồi chung một chỗ trò chuyện, hơn nữa nàng đối với Vương Lợi thật ra thì cũng có như vậy một tia tình cảm. Cho nên Vương Lợi tự nhiên làm theo cũng bị nàng ở trong lòng loại bỏ. Về phần Phương Hoành cùng Tố Khê, cũng không lâu lắm tiểu niên liền bị mang tới bên trong nhà, nhìn lên trước mặt ngồi nghiêm chỉnh 4 người, tiểu niên vừa vào cửa liền nói đến: "Ta biết hung thủ là ai." Giả bộ hàm nghiễn là không tra bên dưới, tiểu niên trực tiếp nhào tới trước bàn quỳ xuống lớn tiếng nói: "Ta khuya ngày hôm trước thấy, Tố Khê quan nhân cùng Phương Hoành tại hậu hoa viên tư hội, hơn nữa loáng thoáng Tố Khê quan người thật giống như giao cho Phương Hoành thứ gì." Chương 39, Bạch Trần chủ sự sau màn. "Ngươi thế nào chắc chắn ngươi có thể thấy chính là Tố Khê?" Chân thán hỏi. Mặc dù vẫn luôn là bóng lưng, nhưng là ta xem rất rõ, nơi này quan nhân mỗi người đều có chính mình sở thích, cho nên bọn họ mặc quần áo phong cách cũng là có bất đồng riêng. Hồng Ngọc quan nhân thích mặc trang phục màu đỏ, mà Tố Khê quan nhân chính là ưa xuyên quần áo màu xanh, Vân Yên quan nhân thích nhất là bạch sắc. Tiểu Niên nhớ lại nói, lúc nói chuyện nàng một mực duy trì quỳ túi đầu tư thế. Tiểu Niên không muốn chết, cái này cùng lần trước không giống nhau, lần trước không cẩn thận làm bỏng Vân Yên quan nhân, khi đó đã tại phía sau thụ một roi, nếu không phải Vân Yên quan nhân ngăn lại, nàng sợ rằng lúc ấy sẽ chết tại roi bọn, nhưng là ra như vậy sai lầm cũng đã không thể lại ở lại nội viện. Nếu như đến những địa phương khác, làm việc càng khổ càng mệt không nói, chả phải đối mặt còn lại càng gây khó khăn người khác khách nhân, hơn nữa tiền thắng cũng hội giảm mạnh. Cuối cùng vẫn là Vân Yên quan nhân chủ động đứng ra nói để cho Tiểu Niên đi theo nàng, như vậy nàng mới một mực ở lại nội viện. Tiểu Niên nói ra, đúng là hắn muốn biết một vấn đề cuối cùng, việc đã đến nước này nhiệm vụ đã đến 99, thời gian chỉ trải qua hơn một tiếng. Bất quá bây giờ chân thắng thầm nghĩ nhưng là ngoài ra sự tình, chuyện này xin hắn muốn lưu đến một hồi lại nói, bởi vì hắn muốn thấy được trừ Phương Hoành ra một người khác phạm nhân chân chính biểu tình. Ẩn nút thật thâm a. Chân thắng trong lòng thở dài nói. Chân thắng đứng lên dối người một cái, đối với ngoài ra 3 người cười nói, bây giờ thẩm vấn đã kết thúc, chúng ta bây giờ tiểu ra đi đem hung thủ lấy ra tới. Bạch Câu Nghị đã sớm không kịp đợi, nghe được chân thắng lời nói lập tức đứng dậy. Hung thủ chính là Tố Khê chứ? Bạch Câu Nghị nói. Chúng ta đi ra ngoài cũng biết, lâu như vậy cũng chờ, Bạch huynh nhất định không ngại như vậy một biết thời gian, coi như là thỏa mãn tiểu đệ một ít cá nhân thói quen, như thế nào đây? Chân thắng chân ăn nói. Chẳng lẽ chân huynh cá nhân thói quen chính là trang bức? Bạch Chiêu ở một bên trêu chọc suy đoán nói. Này hơn một tiếng thẩm vấn đi xuống, hắn đối với chân thắng làm việc phương thức vẫn còn có chút không tìm được manh mối, chỉ bất quá nhìn chân thắng trong lòng có dự tính ngạch dáng vẻ, hắn cũng đối với đối phương tân sinh một cổ không từ đầu tới tự tin. Về phần tứ nương, nàng đối với chân thắng càng hiếu kỳ hơn. Coi như tú bà, nàng gặp qua các hình các sắc người không đếm xuể, nhưng là giống như chân thắng như vậy không rõ lai lịch nhưng là vừa có thể bị Bạch Chiêu sùng bái tạm được chuyện cổ quái như vậy người, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhưng là dựa theo tình huống bây giờ đến xem, chân thắng chẳng mấy chốc sẽ nêu cao tên tuổi nội thành chứ. Bây giờ thật sự có đầu mối đều đã chỉ hướng Phương Hoành cùng Tố Khê, nhưng là chân thắng nhưng vẫn có tài không chế, vẫn còn ở một mực bán quan tử. Chẳng lẽ bên trong còn có cái gì nội tình? Nhưng là cái này lại chính mình còn không biết. Tứ nương cũng không khỏi 10 phần mong đợi chân thắng một hồi nói ra chân tướng cảnh tượng. Bất quá nếu là một hồi chân thắng không nói ra cái như thế về sau, chuyện này liền có thể chơi bừa. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Chân thắng nói một câu, sau đó dẫn đầu đi ra khỏi cửa phòng. Còn lại người người đầu góc mơ hồ theo sát phía sau, tráng hắn cũng kéo tiểu niên đuổi theo mọi người. Đi tới trước ăn cơm bên trong phòng khách, chân thắng đầu tiên ánh mắt quét một vòng. Tố Khê trải qua như vậy một hồi tâm tình cũng dần dần ổn định lại, chẳng qua là hồng hồng cặp mắt cùng đã ướt xuống khăn tay nói cho mọi người nàng mới vừa rồi trạng thái. Phương Hành cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, hai mắt vô thần, tựa hồ cũng nghĩ đến chính mình sau khi kết quả, chẳng qua là trên mặt chả mang theo một vẻ lo âu, không biết tại lo âu cái gì. Đỏ trên mặt ngọc vẫn là một vẻ bi thương sắc. Vương Lợi đứng ở góc tường nhìn có chút thất hồn lạc phách. Đúng lúc, tất cả mọi người đều đi tới trong phòng. Ánh mắt mọi người cũng tập trung tại chân thắng trên người, bởi vì bọn họ biết tối nay chân thán mới là chủ giác. Hắn quyết định tại chỗ mỗi người sinh tử, ai là hung thủ chỉ có người đàn ông này nói tính. Thấy họp lại ánh mắt, chân thán hắng giọng, tin tưởng các vị đã biết, chúng ta đầu bếp Phương Hoành đã thừa nhận hắn tội, là hắn tại trong thức ăn hạ độc, sau đó lợi dụng Vân Yên không thể ăn cá thói quen, lại ở trong cá mặt thả giải dược, cho nên vào hôm nay trên bàn chỉ có Vân Yên một người tử vong, chúng ta những người khác bình an vô sự. Chân thán đi lên liền chỉ ra Phương Hoành tự chứng hung thủ chuyện này, nhưng là hắn còn chưa nói hết. Nhưng là chân thán nặng nề nói một tiếng, năm người mới yên thép buông xuống lại bị thật cao nhấc lên. Nhưng là hạ độc là Phương Hoành, thật chính là muốn giết chết Vân Yên lại do người khác. Chân thán mới vừa nói xong, Phương Hoành liền kích động nói, ta đều nói Vân Yên làm nhục của ta thức ăn, cho nên ta mới giết hắn, chuyện này và những người khác không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là hắn tại nói như vậy, tại chỗ trong lòng người cũng dâng lên một cái ý niệm, sợ rằng chân thán nói đều là thật, còn có một cái người sau màn điều khiển, liền núp ở bốn người bọn họ bên trong. Trong đó tối có tự tin là Tiểu Niên, nàng chính mắt thấy Tố Khê cùng Phương Hoành tư hội quá trình, một cái khác chỉ sợ sẽ là Tố Khê. Chẳng qua là chân thán không có lập tức công bố cái thứ nhị phạm nhân là ai, mà là bắt đầu kể chuyện xưa. Chứ Phương Hoành, thật ra thì các ngươi mỗi một người đều có hiểm nghi, cũng đều tồn tại động cơ giết người. Chân thán chậm rãi tự thuật đến. Trong Di Hồng viện chế độ cấp bậc vẫn là hết sức tươi sáng, một điểm này từ các ngươi tiền thắng cũng có thể thấy được, mà nội viện này không thể nghi ngờ là tầng cao hơn cấp tồn tại, tại đi lên chính là Hoa Khôi, nếu như các ngươi muốn từ nơi này thoát thân đi ra ngoài, liền muốn nộp 200 cái linh thạch, trong này chỉ có Hoa Khôi có thể dễ như trở bàn tay làm được, những người khác trừ chờ đợi lại nguyện ý vì bọn họ bỏ tiền người ngưỡng mộ ra, liền chỉ có thể dựa vào chính mình dư tiền, nhưng là cái này chu kỳ là bao lâu đây? Chân thán nói tới chỗ này nhìn Tố Khê cùng Hồng Ngọc, là các ngươi toàn bộ thanh xuân. Thực vậy, các ngươi cũng sẽ nhất định tu tiên pháp môn, nhưng chờ đến các ngươi ba mươi mấy tuổi thời điểm, dù chưa hoa tàn bại liễu, nhưng cũng đã không nhỏ, đến lúc đó sau khi đi ra ngoài các ngươi phải như thế nào sinh tồn đây? Đừng nói các ngươi có thể bắt đầu lại từ đầu, nếu như nói như vậy, có lẽ các ngươi căn bản cũng sẽ không đến tới đây. Cho nên, Tố Khê, Hồng Ngọc, tại Vân Yên vô tình rời đi hiện trạng xuống, giết chết hắn sau đó các ngươi chọn làm Hoa Khôi chính là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Vương Lợi đối với Vân Yên thầm sinh tình cảm, ngươi cũng có động cơ cùng thời gian. Tiểu Niên lại có hai cái động cơ, một cái là bởi vì mình thích người trả thích khác nữ nhân, một cái khác là trước thụ một roi kia. Cho nên nói, chân chính hung thủ là ai đó. Chân thán nói tới chỗ này, mặt mỉm cười nhìn bốn người này, cuối cùng, ánh mắt cố định hình ảnh tại Hồng Ngọc trên người. Còn phải diễn sao? Ngày đó thay Thanh Y Lìa đem độc dược giao cho Phương Hoành Hồng Ngọc công nhân. Kia bộ quần áo, chắc còn ở Di Hồng viện một nơi chứ. Chương 40, có chút thành kiến, chỉ cần gieo xuống một hạt giống, như vậy nó liền sẽ từ từ mang ngươi đi về phía địa ngục này, vừa nói, tại chỗ người đều là một mảnh kinh ngạc. Bọn họ có nghĩ qua hung thủ là Tố Khê, có nghĩ qua Tiểu Niên, cũng nghĩ tới Vương Lợi, Hồng Ngọc không thể nghi ngờ là có khả năng nhỏ nhất, mặc dù mọi người đều biết nàng lợi dụng tương đối trọng, nhưng là cho tới nay đối đãi tất cả mọi người hiền hòa sẽ để cho mọi người cảm thấy Hồng Ngọc thật ra thì cùng Vân Yên không có gì quan hệ lợi hại, xem xét lại Tố Khê, cho tới nay cũng tương đối cao lãnh, hơn nữa nàng còn có một cái tình lang, cái này cũng khiến cho tại trong lòng tất cả mọi người Tố Khê ngược lại thì cái kia tương đối khẩn cấp rời đi người. Cho đến chân thắng nói toạn, trước nhất cảm thấy không thể nào là Tiểu Niên, trước nàng đều rõ ràng nói qua cái kia là Tố Khê. Nhưng là chân thán vẫn nói đó là xuyên Tố Khê phong cách quần áo Hồng Ngọc. Hồng Ngọc cũng là giống nhau phản ứng, tại sao có thể là ta? Chỉ thấy Hồng Ngọc nhanh chóng ngoảnh một chút bên tai tóc đen. Cơ thể hơi nghiêng về trước không thể tin nói, chân công tử ngươi đang nói gì? Mặc dù không biết ngài tại sao phải nói ta là cái thứ nhì hung thủ, nhưng là ta đêm hôm đó chuyển đi là chính ta quần áo đỏ, một điểm này tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Hơn nữa trong Di Hồng viện nếu quả thật như ngài thật sự nói tìm được kia bộ quần áo, làm sao có thể chứng minh là ta ư? Chân thán cười không nói, hắn quay đầu liếc mắt nhìn trước một mực ngược hướng với phòng khách cùng đại đường chẳng hạn. Cái kia, huynh đệ, còn không biết ngươi tên là gì? Ta là Trương Khuê, gọi ta. Ừ, Tiểu Khuê là được. Tráng Hán tuét miệng cười nói. Thật ra thì hắn tại Di Hồng viện địa vị cũng là không thấp, người ở đây từ trên xuống dưới thấy hắn bình thường đều là kêu một tiếng Khuê ca, chỉ là hôm nay hỏi hắn là trình thám, khách quý mang đến tự nhiên cũng là khách quý, cũng không thể để cho đối phương lại gọi mình Khuê ca, chính mình nếu là thật dám nói thế với, tứ nương phòng trừng tại chỗ là có thể cắt mất đầu lưỡi mình, đánh lại đoạn đầu gối mình nắp. Là lấy một cái cơ trí mới nhớ Tiểu Khuê tiếng xưng hô này. Tiểu Quỷ. Chân thắng kỳ dị liếc mắt nhìn cái này cao to lực lưỡng, vóc người khôi ngô, đỉnh thiên lập địa, cao lớn như thụ len ken thiết hán, lại kêu tiểu quỷ cái tên như thế. Chẳng lẽ trong lòng của hắn cất giấu cái gì không muốn người biết màu hồng bong bóng? Bất quá này cũng không cần gấp, chân thắng coi như hai một thế kỷ thanh niên là tối có thể hiểu được những người này ham mê, sẽ không đối với lần này sinh ra kỳ thị, khinh bị vân vân tự. Tiểu quỷ à, ngươi đi chúng ta Hồng Ngọc quan nhân nhà nhìn một chút, có hay không một món quần áo màu xanh? Nếu như có lời nói cầm về để cho tiểu niên nhận thức, có phải là nàng hay không khuya ngày hôm trước thấy kia một món? Chân thán hướng về phía Trương Khuê nói. Trương Khuê đáp một tiếng liền chuẩn bị đi ra cửa, nhưng là Hồng Ngọc lại lập tức đứng dậy quỳ ở tứ nương trước mặt. Tứ nương, ta dù chưa dị giới phong lưu nữ tử, nhưng cũng là muốn nhiều chút mặt mũi. Chân công tử như vậy hoài nghi ta, như nếu không thể từ ta bên trong nhà tìm tới món đó thanh y thì Hồng Ngọc cũng không cầu gì khác, chỉ cần chân công tử cho Hồng Ngọc một cái nói xin lỗi là được. Hồng Ngọc vừa nói nước mắt giống như là đoạn tuyến một loại hạ xuống, tất cả mọi người đều không có chú ý tới. Trong phòng người khác thấy như vậy một màn sau, quả đấm không khỏi nắm chặt chặt, đốt ngón tay cũng vì vậy mà trở nên vô cùng nhợt nhạt. Thật ra thì Hồng Ngọc nói như vậy đã coi như là vượt quyền, chỉ cần khách nhân không làm một ít quá đáng chuyện, nàng là không thể chống đối khách quý, càng không cần phải nói để cho khách quý nói xin lỗi. Tứ Nương Liễu Mục Đích đưa ngang một cái mới vừa muốn nói gì, Trần Thán lập tức đưa tay chắn ngang ở Tứ Nương, ngược lại đối với Hồng Ngọc nghiêm túc nói, xem ở trước ngươi hầu hạ ta một trận, cái điều kiện này ta đáp ứng, nếu như không tìm được chứng cứ, ta có thể coi chàng xin lỗi ngươi, hơn nữa ra 200 linh thạch sách ngươi đi ra ngoài trả lại ngươi thân tự do, như thế nào đây? Hồng Ngọc tự không có gì không thể. Hồng Ngọc lúc này cúi đầu xuống, tại tất cả mọi người đều không thấy được góc độ, khóe miệng trong lúc lơ đãng dắt một vệt không khỏi đủ cười. Trần Thán nhìn túi người dập đầu Hồng Ngọc, trong lòng cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó đối với này còn chưa đi ra đi Trương Khuê lần nữa dặn dò, "Tiểu Quỷ a, một hồi lục soát thời điểm, ngươi phải nhiều chú ý một chút trên bàn trang điểm một quả khảm nạm hồng bảo thạch cái thoa, sau khi tìm được ngươi chú ý cái kia hồng bảo thạch là có thể nhấn, nhấn sau khi ngươi đi một vòng góc tường bình hoa." Trần Thán thao thao bất tuyệt vừa nói, từ câu nói đầu tiên bắt đầu, đỏ trên mặt Ngọc vốn là kia một cổ thụ ủy khuất không cam lòng thần sắc liền bắt đầu trở nên khó coi, theo Trần Thán nói càng nhiều, nàng sắc mặt càng ngày càng kém. "Đủ." Lúc này Phương Hoành đứng ra, hô lớn, "Ta ai làm lấy chịu, giết người thì thường mạng cùng lắm ta đem cái mạng này thưởng cho ngươi." Vừa nói Phương Hoành cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái cuối tháng ngón út trường ngân lóng lánh cười nói, sau đó lộn một cái liền hướng trên cổ mình đâm vào. "Dừng tay, ngươi làm gì? Xem ta bàn sơn thuật." Bạch Chiêu, Bạch Câu Nghị còn có Trần Thán không hẹn mà cùng hô. Nhưng là cầm tâm cảnh tu sĩ coi như mau hơn nữa, mắt thấy cũng không cản nổi một cái thường xuyên chơi bùa đao người tự sát. Nhị vị Bạch thiếu gia hướng Phương Hoành bên kia chớp nhanh, về phần Trần Thán, chính là theo bản năng chỗ dùng bản sơn thuật. Phương Hoành biết rõ mình kia một cái vị trí yếu ớt nhất, có thể một đòn chí mạng, nhưng ngay tại hắn đâm về phía mình cần cổ động mạch thời điểm, đống nhiên cảm giác được một cổ tối tâm trợ lực, tiểu đao quy tích nhất thời phát sinh nghiêng về, tránh qua hắn chỗ yếu hại, cuối cùng ở trên mặt vạch ra tới một đạo thật sâu lỗ, nhất thời máu me đồng địa. Chính là chỗ này sau một cái chớp mắt Bạch Câu Nghị dẫn đầu chạy tới, một trưởng liền bổ vào Phương Hoành cầm đao nơi vai phải, khớp xương nhất thời đứt gãy, phát ra tiếng rắc rắc thanh âm, sau khi liền mềm mại đạm đạm treo ở nơi nào. Phương Hoành cũng bị này đại lực nện vào mặt đất, kích thích một trận bụi đất tung bay, phát ra rên thống khổ. "Ai cho phép ngươi chết?" Bạch Câu Nghị lạnh giọng nói, sau đó nhìn Trần Thán, nói tiếp. Trần Thán cũng ở một bên nhìn tim phanh phanh nảy loạn, "Ta chích cái ai à, đây nếu là nện ở trên người của ta." Háng giọng, Trần Thán chuẩn bị nói tiếp, nhưng là mới vừa còn chưa nói đôi câu, liền lại bị cắt đứt. "Không cần phải nói, là ta." Hồng Ngọc ngẩng đầu lên nói, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. "Ai bảo nàng chiếm vị trí này không muốn rời đi? Các ngươi biết ta đến bây giờ mức này tiêu phí bao nhiêu tâm tư sao?" Hồng Ngọc cùng luận hô, cùng trước tiểu mị khác hẳn nhau, "Nếu nàng không muốn rời đi, ta giúp nàng rời đi được." Theo Hồng Ngọc đột nhiên cung khai, tại chỗ người đều có chút ứng phó không kịp, mà đã thoi thóp Phương Hoành, mới vừa rồi dù là bị Bạch Câu Nghị trên trung bình cũng không có cầu xin tha thứ thầy thuốc, giờ phút này quả thật lưu lại hai hàng, hòa lẫn bụi đất nước mắt. Dù chỉ có chính hắn có thể nghe một chút đến thanh âm lẩm bẩm nói, "Tại sao? Tại sao?" "Không đạt được." Hồng Ngọc nhìn Phương Hoành, lắc đầu một cái tuyệt vọng nói, "Độc dược là ta cho hắn, quần áo đúng là cái kia cơ quan ngầm trong, Phương Hoành là ta sai sự, ta lợi dụng hắn yêu thích ta. Nhưng là, ta muốn rời đi, đến có lỗi sao?" Trần Thán nhìn đáng thương này lại đáng hận nữ nhân, "Ngươi muốn rời đi không có sai, nhưng là đối với ngươi vì mình mục đích, mà tước đoạt sinh mạng người khác chuyện này, ngươi sai. Từ ngươi có này thứ nhất như vậy ý nghĩ bắt đầu, ngươi cũng đã rơi vào địa ngục." Chương 41, không lừa gạt khắp hệ thống, còn có cái gì mặt mũi chờ tại trong bầy. Tại sao khi sự tình Trần Thán cũng không biết. Đêm đó hắn liền rời đi Di Hồng viện, khéo lời từ chối hai vị Bạch công tử mời, trải qua một đêm này sự tình, Trần Thán bây giờ chỉ muốn về nhà. Trên giường đã trải lên mới tinh thoải mái chăn đệm, nhưng là mấy ngày nay bởi vì ám ảnh trong lòng, Trần Thán vẫn luôn không ngủ ngon. Cho nên, chuyện đương nhiên Trần Thán tối nay lại mất ngủ. Trước hay lại là Bạch Chiêu tìm người đem Trần Thán trả lại, miễn đi một phen đi bộ nỗi khổ. Nhưng là nằm ở trên giường lặp đi lặp lại không ngủ được Trần Thán, vừa nhắm mắt liền là hôm nay Phương Hoành hình dạng từng cái cánh tay trực tiếp bị đập biến hình, đứt gãy cốt cha cũng từ bả vai nhô ra. Ngẫm lại đều cảm thấy thầm đến hoảng. Nam không dám ngủ, Trần Thán không thể làm gì khác hơn là nhìn khởi mình bây giờ bảng sở ký hiệu, tên họ, Trần Thán, tu vi, phượng sơ cảnh, 4, 10, trạng thái, trúng độc, đã áp chế tới sau 14 ngày phát tác, công pháp, bản sơ quyết, hỗn loạn thành danh bằng 1, yên lặng vô danh, thương khố, phượng sơ cảnh kinh nghiệm tầng 1, nhắc nhở tầng 1, ngân lượng, 195 lượng, linh thạch, 14 mai. Đã dần dần trở nên giàu có đứng lên a. Trần Thán nhìn trạng thái quá hay lại là trúng độc giai đoạn, chỉ bất quá áp chế thời gian đã đến 14 ngày, nói cách khác hắn bây giờ còn có 2 tuần lễ thời gian có thể phung phí. Đem còn thừa lại kia một tấm kinh nghiệm tạm chọn sử dụng, nhìn mình cảnh giới đã đến vượng sơ cảnh một nửa, Trần Thán đột nhiên cảm giác được tu tiên cũng không có gì khó khăn. Ký chủ mời không nên đắc ý, ký chủ tu vi bây giờ chỉ có thể coi là Cửu Châu đại lục tầng dưới chót nhất, ở đó nhiều chút tu sĩ cấp cao xem ra giống như một con trùng như thế có thể tùy ý nghiền ép. Hệ thống lúc này lại đi ra bắt đầu làm một hứng. Cái gì tu sĩ cấp cao, những thứ kia tu vi cao nhân nào có ở không tới tìm ta phiền toái? Trần Thán phản bác. Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình ngửi được một cổ gà nướng mùi vị. Là ai như vậy không đạo đức? Lại đại buổi tối phóng độc. Trần Thán lúc này la mắng. Mặc dù mình buổi tối đã ăn rồi sơn chân hải vị, nhưng là đảm nhiệm chính là như vậy, dù là chính mình ăn no, trong bụng con sâu thèm ăn lại tựa hột như mãi mãi cũng sẽ không biết đủ tự ác. Ký chủ, này chỉ sợ không phải độc. Hệ thống lời còn chưa nói hết, Trần Thán đông nhiên cũng cảm giác được tôi carbon thể có cái gì không đúng, cổ họng mình nơi giống như là có vật gì muốn tràn ra. Chân Thắng vội vàng che miệng, kinh hoàng nhìn nhà mình đến cửa sổ. Khắp nơi lọt gió. Không đúng, cửa nơi đó tại sao dường như có một cây ống trúc đây? Chẳng lẽ có người đối với ta hạ độc? Chân Thắng bây giờ hoảng đến một nhóm, không phải nói ta sẽ không trúng độc sao? Nhưng là suy nghĩ một chút đã trễ, chỉ thấy Chân Thắng mặt đỏ bừng lên, cổ họng nơi kềm nén không được nữa xung động. Chỉ thấy Chân Thắng cả người căng thẳng, ngửa mặt hướng lên trời ngày hướng về phía ngoài cửa sổ. Ha ha ha. Một trận liệu lượng gà trống hót từ trong miệng hắn phát ra. Chân Thắng, ngoại tạo tình huống gì, ta vì sao lại học gà trống? Ha ha ha. Còn không có nghĩ xong, một trận gáy xung động lần nữa xông lên đầu. Im miệng a, Chân Thắng, ngươi không phải là một cái đại công. Ha ha ha. Ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra à, chẳng lẽ ta thân phận chân thật là một con gà tinh? Chẳng lẽ ta cũng không gọi là Chân Thắng mà gọi là làm thái thái vui? Chân Thắng đến cuối cùng tuyệt vọng ngã xuống giường đầu ngu rốt trong chăn. Nhưng là đại danh thanh âm còn chưa ở từ trong miệng hắn phát ra. Sau 3 phút, Chân Thắng rốt cuộc không nữa gáy. Hắn chậm rãi vén chăn lên. Ngọa tào ngươi là ai? Chân Thắng một vén chăn lên liền bị thiếu chút nữa bị dọa sợ đến tè ra quần. Thử nghĩ phàm là bất cứ người nào gặp phải loại tình huống này, chỉ sợ cũng đều là Chân Thắng loại phản ứng này. Hư, đừng làm ồn, nếu như ngươi bị bên ngoài những thứ kia bị ngươi học gà trống gáy cải và mọi người phát hiện, phòng trừng ngươi phải bị đánh gần chết. Chân Thắng đột nhiên nàng nghe được một cái thanh âm quen thuộc, này đặc biệt sao không phải là phất tay áo sao? Xuyên hay lại là kia thân hắc sắc y phục dạ hành, chỉ để lại một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Chờ một chút, trong tay ngươi cầm là cái gì? Chân Thắng đột nhiên trong đêm đen phát hiện mục nát trên tay chả nắm một cái buồn buồn, trong tay cầm một cây hắc sắc đường thứ vật tại bản trên viết viết vẽ một chút. Không có gì, thí nghiệm ghi chép a. Phất tay áo không ngẩng đầu ghi lại xong người cuối cùng con số, sau đó ngẩng đầu nhìn Chân Thắng liếc mắt, không nghĩ tới gà gáy toi mạng khói cũng chỉ có thể cho ngươi học gà gáy mà thôi, xem ra cách điều chế vẫn là phải sửa đổi a. Chân Thắng lúc ấy liền sù lông, ngươi đây là cái gì cắt điều độc dược, độc chết người cũng không tính, để cho người học gà gáy là đang ở làm nhục ta à? Dĩ nhiên không có, ngươi không phải là cũng ngửi được gà nướng vị để báo đáp lại sao? Phất tay áo mặt vô biểu tình nói, ngươi có phải hay không đối với hồi báo cái từ này có cái gì hiểu lầm? Để cho ta ngửi một cái vị coi như cho ta ăn gà nướng, ta đây đặc biệt sao nhìn ngươi liếc mắt ngươi có phải hay không là có thể có bầu hài tử của ta? Chân Thắng thật là khí xấu. Đối mặt Chân Thắng không lựa lời nói xuống nói ra tao lời nói, phất tay áo chẳng qua là nhàn nhạt nói ra một câu nói, ngươi cái mạng này là ta. Chân Thắng nhất thời á khẩu không trả lời được. Thấy Chân Thắng biết điều, phất tay áo lúc này mới bỏ lại một câu ta trả lại tìm ngươi, sau đó đột nhiên biến mất ở bên trong nhà. Bằng không ta còn là đi nói cho thẩm đội trưởng tính, như vậy ngạch thời gian lúc nào là một đầu a. Bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút, Trầm Kinh cũng bảo vệ không hắn cả đời, vạn nhất đối phương phái tới so với phất tay áo lợi hại hơn sát thủ làm sao bây giờ? Cứ như vậy suy nghĩ miên man, nghe bên ngoài lầm tưởng trời sáng các bạn hàng xóm tiếng mắng chửi, Chân Thắng rốt cuộc cảm thấy an tâm nhiều, lúc này mới ngủ thật say. Một đêm buông ngộng, ngày thứ hai tỉnh lại đã là buổi trưa, Chân Thắng nằm ở trên giường ăn nhàn hưởng thụ Cửu Châu đại lục cá mặn thời gian. Mỗi ngày cứ như vậy ăn ăn uống uống bà bình an, cũng không có ai trừ chính mình tiền lương, còn có thể tu tu tiên, như vậy sinh hoạt thật là thích đi à, nếu như có thể đem cha mẹ nhận lấy ở cùng nhau thì càng tốt. Nghĩ tới đây, Chân Thắng lại vừa là không nhịn được có chút ảm đạm. Thức dậy tùy ý rửa mặt một phen, Chân Thắng bỗng nhiên có chút bất mãn đối với hệ thống nói, hệ thống cùng ta đều là hai cái chân bước duệ cần hàm tiếp người, làm sao còn phải dùng nước rửa mặt gội đầu? Đây cũng quá mất mặt. Hệ thống, nếu không đâu rồi, ngươi chả muốn thế nào? Chân Thắng, ngươi có hay không cái loại này thủy cầu thuật cái gì? Hệ thống, thủy cầu thuật kia không phải là phải dùng thủy sao? Chỗ này của ta có sạch sẽ thuật, chỉ cần thi triển sạch sẽ thuật, đừng nói rửa mặt, đến lúc đó trên người của ngươi mỗi một xó xỉnh cũng có thể rửa cho ngươi không nhiễm một hạt bụi, giá tổng cộng 3 khối linh thạch. Chân Thắng, quá đắt, 50 lượng ta bây giờ liền mua. Hệ thống, ngươi đổi ăn mày đây. Chân Thắng, ngươi dựa vào cái gì xem thường ăn mày? Ngươi biết 50 lượng có thể để cho một cái tên là ăn mày tiết kiệm được bao nhiêu năm ăn xin thời gian sao? Hệ thống, chớ cùng ta kéo con bê, vốn nhỏ làm ăn, tổng thể không trả giá, 10 giây sau không cách nào quyết định hệ thống gặp nhau đem cái này hàng hóa đánh lên ký chủ không thích nhãn hiệu, hơn nữa vĩnh không bán ra. Nói tới làm ăn, hệ thống đông nhiên lão luyện đáng sợ. 1987 Chân Thắng lúc này hô, mua. Không phải là 3 khối linh thạch, ta còn ra khởi. Liên ở trong đầu mới xuất hiện chúc mừng ký chủ học được sạch sẽ thuật hệ thống đồ thanh âm nhắc nhở thời điểm, nhà hắn cửa phòng đống nhiên chuyển tới một trận rồn dập tiếng gõ cửa. Chương 42, nhân sinh lần đầu tiên ra mắt, cũng không như trong tưởng tượng khẩn trương như vậy mà. Mở cửa a, mở cửa a, Chân Thắng ngươi mở cửa nhanh a. Ta biết ngươi ở nhà. Theo rồn dập tiếng gõ cửa, một tiếng rồn dập tiếng kêu cũng theo đó truyền vào. Tuyết Di là người sao? Ngươi cũng chuyển kiếp sao? Chân Thắng không nhịn được trong lòng nổ nước bột đạo. Bất quá hắn vẫn nghe được đó là Giang Thẩm thanh âm. Mở cửa, nhìn cửa có chút nóng nảy Giang Thẩm, Chân Thắng hiếu kỳ hỏi thế nào Giang Thẩm có chuyện gì không? Chuyện gì? Giang Thẩm không dám tin hỏi ngươi quên mình ngày hôm trước nói gì với ngươi. Cái gì? Chân Thắng không khỏi gãi đầu một cái hỏi, hắn là thật không nhớ rõ, mấy ngày nay nghỉ ngơi khó thực hiện ác mộng hơn nữa tối hôm qua án mạng, Chân Thắng cảm giác mình đầu óc bây giờ còn là vo ve. Ngươi quên hôm nay phải cùng ta đi gặp một chút lao lý nhà cô đương. Giang Thẩm khí chỉ Chân Thắng nói, đứa nhỏ này làm việc cũng tạm được cũng không tính, sai tiền bậy bạ này cũng có thể đổi, nhưng là ra mắt thứ người như vậy sinh đại sự thế nào cũng không để ở trong lòng. Giang Thẩm thật muốn mở ra Chân Thắng sọ đầu nhìn một chút này suy nghĩ trên có phải hay không khắc một cái lừa chữ. Nhìn Giang Thẩm ánh mắt, đột nhiên chân thán trong lòng một cổ không từ đâu tới dòng nước ấm sông lên chính mình trong lòng. Ở tiền thế sau khi hắn sau khi tốt nghiệp vẫn luôn ở lại rời nhà rất xa thành thị cấp 1, chỉ có mỗi cuối năm thời điểm mới có thể đi về nhà nhìn một chút, vốn là dự định kiếm lại 2 năm tiền liền về nhà tìm một đối tượng sau đó mở tiệm nhỏ, chính mình lại tìm một phần không mệt công việc bắt đầu qua cuộc sống gia đình tạm ổn. Nhưng là còn không chờ đến hắn góp đủ tiền, liền mệt chết tại việc làm trên. Là lấy hắn đã rất lâu cũng không có người quan tâm như vậy quá chính mình, không nghĩ tới chính mình kiếp trước hơn 20 năm cũng không có lẫn nhau quá thân, đi tới nơi này mới mấy ngày liền trải qua chính mình nhân sinh chung lần đầu tiên ra mắt. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, một con sù lông, áo mũ không cả một hồi thế nào biết người. Giang Thẩm một bên kéo kéo hắn trên y phục chữ này, một bên nghĩ linh tinh đến, lập tức 18 tuổi người, cũng không biết ăn mặc chính mình. Chân Thán đứng ở nơi đó cảm thụ Giang Thẩm quan tâm, toét miệng cười. Giang Thẩm thấy Chân Thán cái bộ dáng này nhất thời giận không chỗ phát tiết, chả thế nào cười ngây ngô trên đây. Sẽ không phải là ngốc chứ? Cẩn thận từng ly từng tí phá Chân Thán. A, sao? Chân Thán một cái cơ trí lúc này mới phục hồi tinh thần lại theo bản năng la ầm lên. A, Giang Thẩm, ngươi chờ ta 5 phút. Chân Thán đem Giang Thẩm nhẹ nhàng phá sau khi đi ra ngoài, đóng cửa lại liền đứng tại chỗ xuống thử là dùng tối hôm qua mới vừa học được sạch sẽ thuật. Tâm niệm vừa động, Chân Thán liền đối với mình tới một phát sạch sẽ thuật. Trong nháy mắt, Chân Thán cảm giác mình cả người lỗ chân lông giống như là bị người tỉ mỉ quét một lần, cả người thông thái sảng khoái, liền ngay cả mình trưởng trên tóc dầu bôi tóc cùng cho bụi cũng giờ vô ảnh vô tung, trở nên thuận hòa phiêu dật. Chân Thán cứ như vậy đứng tại chỗ, hơn nửa thường, than thở âm thanh mới từ trong miệng phun ra, thần kỳ à. Một kiện sạch sẽ chức năng đối với một mỗi ngày khởi khuya còn muốn đuổi xe điện ngầm dân đi làm tầm quan trọng không cần nói cũng biết, không giặt rửa quá dầu mặt mũi bị tổn thương, giặt rửa lời nói không chừng lại vừa vặn bỏ qua lớp học này xe, tới chết còn phải trừ tiền lương. Về phần dậy sớm, không tồn tại, ngươi cho rằng là chăn phong ấn là dễ dàng như vậy tránh thoát sao? Nửa giờ sau, Chân Thán tại Giang Thẩm dưới sự hướng dẫn rốt cuộc đi tới bán thức ăn lão Lý trước gian hàng. Lão Lý tổ tiên bản thân liền là hỗn loạn thành thôn trang thôn dân, ban đầu hỗn loạn thành tại tạo dựng lên sau khi, thành chủ liền để cho bọn họ rời đến trong thành, trở thành hỗn loạn thành nhóm đầu tiên dân bản địa. Lấy trước kia nhiều chút địa cũng bị hỗn loạn thành vòng đi bảo, vì bọn họ cất giữ đến bây giờ. Là lấy bọn họ tổ tổ bối bối đều ở chỗ này, là liên tục không ngừng đi tới nơi này dân nghèo cung cấp mới mẻ rau cải. Lão Lý tổ tiên lúc trước nắm giữ địa không nhiều, cho nên cũng không có hy vọng nào có thể ngồi những thứ kia nhà giàu, bình thường cho dân nghèo cùng nơi này phổ thông nhà ở bán một chút thức ăn, trải qua cũng so với những dân nghèo kia muốn dễ chịu nhiều. Lúc trước ngược lại cũng có một ít người đến cửa đến cầu thân, chỉ bất quá tới phần lớn là ngoại quốc rách áo, nếu không phải là nhìn không giống như người tốt lành gì. Lão Lý chỉ muốn một cái an an ổn ổn trả nhìn đến thuận mắt con rể. Cách không xa lò rèn thân nhân tử ngược lại đối với chính mình khuê nữ có chút ý nghĩ, cũng là người quen, nhưng là để cho Lão Lý không thích một chút chính là, Lão Lý nhà con trai có chút quá không thiết thực. Mỗi ngày không nghĩ thừa kế gia sản, ngược lại suy nghĩ đi tu tiên. Cũng không suy nghĩ một chút, loại chuyện đó là chúng ta có thể dính vào sao? Những thứ kia di chuyển tới gia tộc đệ tử cũng không thấy người người cũng có thể tu tiên, cho nên tại Lão Lý trong lòng đã đem tợ rèn nhà con trai tờ SS xuống. Lão Lý dùng quan sát tự đắc ánh mắt nhìn Chân Thán, trong lòng âm thầm cho Chân Thán đánh phân. Mãn phần vô cùng, đầu tiên Giang Thẩm trước một hồi thổi phồng, sẽ để cho hắn trong lòng nhiều một phần cơ sở phân. Đứa nhỏ này phụ mẫu đều mất, nhưng là tại Giang Thẩm trong miệng cũng thật đi lên, bất quá cụ thể là dạng gì còn cần quan sát, tạm thời trước thêm một phần. Thứ yếu chính là cái này tướng mạo nhìn cũng thật thuận mắt, nhìn một cái liền là người tốt nhà hài tử, cái này lại nhiều một phần. Thân thể và gân cốt cũng không có nhìn ốm yếu, là một làm việc, thêm một phần. Mặc dù thân thể không tốt lắm, nhưng là nên có lễ phép cũng đều có, cũng không có một cả kinh hướng chính mình khuê nữ bên kia liếc, ánh mắt hoàn toàn tại trên người mình, thêm một phần. Nhìn trên người y phục này liêu tử, chắc cũng là có chút tích góp, thêm một phần. 6 phần, cũng coi là đạt tiêu chuẩn, Lão Lý đối với Chân Thán vẫn là thật hài lòng, vì vậy lúc này mới ngoắc ngoắc tay đem nhà mình khuê nữ kêu đến. Lão Lý mặc dù dáng dấp thô ráp, nhưng là Lý Thúy lại sinh vô cùng thanh tú, coi như là thường xuyên ở chỗ này dầm mưa dài nắng có một chút điểm hắc, còn lại cũng không có vấn đề lớn hơn gì. Giờ phút này bị cha kêu đến, cũng bưng ánh mắt đánh giá Chân Thán. Dáng dấp mặc dù không là cái loại này vô cùng anh tuấn bộ dáng, nhưng là sạch sẽ đảo là có chút giống như thư sinh, bất quá lại nhìn một chút Chân Thán 1m82 thân cao. Cũng không tệ lắm a. Lý Thúy trong lòng theo bản năng nghĩ đến, nhưng là chợt kịp phản ứng đối phương đối với mình mà nói còn là một nam tử xa lạ, lại không khỏi mắc cỡ đỏ mặt túi đầu xuống. Hắn gọi là Chân Thán, cái cô nương này kêu Lý Thúy, như thế nào đây? Cảm giác có thể xem vừa mắt không? Giang Thẩm nhìn hai người này bộ dáng cười khanh khách cho hai người giới thiệu lẫn nhau một chút, sau đó trực tiếp liền mở miệng hỏi. Chân Thán ngược lại không có gì, dù là kiếp trước hắn là cái trạch nam, kia cũng không trở thành thấy nữ sinh còn phải ngượng ngùng, hắn mới vừa muốn mở miệng nói gì. Lão Lý lại vung lên chính mình hát thuân thuân bàn tay, ngươi này bà tử nói cái gì vậy? Hai đứa bé vừa mới gặp mặt, nào biết cái gì ấn tượng? Vừa nói hắn đông nhiên dừng lại mới tiếp tục nói, muốn ta nhìn nột, để cho hai người bọn họ chính mình đi ra ngoài đi một chút được, tán gẫu một chút không lâu cũng biết. Lão Lý vừa nói, nhưng là trên mặt lại một bộ lơ đễnh dáng vẻ. Ngươi sẽ không sợ, Chân Thán đem ngươi nhà khuê nữ lừa chạy? Giang Thẩm treo kẹo hỏi. Chỉ thấy Lão Lý ngửa đầu một cái, ngươi giới thiệu ta có cái gì không yên tâm? Lại nói ta khuê nữ nếu như bị lừa chạy, ta liền đem nhà ngươi cháu gái bắt đến cho ta làm con gái. Nói là nói như vậy, nhưng Chân Thán nghe vẫn là ra trong lời nói tràn đầy tín nhiệm. Chân Thán nhìn Lão Lý trong đầu nghĩ, này Lý đại gia ngược lại nghĩ muốn so sánh phải mở, hắn còn tưởng rằng đi vào tới không thấy được hắn có thể bị người, dù sao cổ đại không phải là cũng chú trọng chỉ có kết hôn thời điểm mới có thể thấy được thê tử chứ sao. Nhìn ngốc ngây tại chỗ hai người, lao Lý lông mày đưa ngang một cái. Còn ở đây xử đến làm gì vậy? Vừa nói nhẹ đẩy một cái Lý Thúy, đi đi dạo một chút, có cái gì nhớ về nói với ta à? Lý Thúy lúc này mới phồng đến đỏ bừng mặt đi tới chân thán bên người, cũng không dám nhìn hắn liếc mắt. Chương 43, mỹ thực trước mặt, cô em tính là gì? Đi nhanh a, ngươi đang chờ cái gì đây? Giang Thẩm cũng hướng chân thán nói. Quân Quýt nhìn một chút Lý Thúy, lại nhìn một chút lao Lý còn có Giang Thẩm, hắn muốn là cũng là giả bộ chối từ bị nhiệt tình Giang Thẩm kéo qua đến, giống như là trong nhà thân thích cho ngươi đi ra mắt như thế, chung quy mất mặt mũi cự tuyệt. Bất quá sự tình đã có thể đến một bước này, chân thán cũng phải nghĩ một cái biện pháp mới là, muốn cho Lý Thúy cùng cha hắn xào rượu coi thường chính mình, vẫn không thể biểu hiện quá thô bỉ, để cho bọn họ cảm thấy Giang Thẩm đề cử người này không được, như vậy cũng là ném Giang Thẩm mặt mũi. Bất quá bây giờ hay lại là đi dạo cái đường phố tương đối khá. Hắn ngẫm lại, sau đó thử thăm dò, vậy chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút. Lý Thúy nghe được chân thán nói như vậy, thân thể mềm mại không khỏi run lên, sau đó nhờ giúp đỡ tựa như nhìn mình cha. Lao Lý tức giận nhìn mình nhà khuê nữ, xem ta làm gì? Nếu là một hồi tiểu tử này khi dễ ngươi trở lại liền cùng ta nói. Trong lời nói chính là để cho nữ nhi mình đi theo đi. Nhìn như vậy yên tâm chính mình cha, Lý Thúy thật không biết nên nói cái gì cho phải. Vì vậy ngay tại hai vị lão nhân nhìn chăm chú xuống, chân thán mang theo Lý Thúy, cứ như vậy một trước một sau dần dần đi xa. Hai người đi ở trên đường phố, chả loáng thoáng nghe phía sau chuyển tới, ta xem tiểu tử này còn có thể. Cùng ta đã nói với ngươi, chân thán người này đấy lòng có thể bất khỏe. Loại lời nói, đi ở trên đường phố, Lý Thúy một mực ở chính mình nửa thân vị sau không nói một lời đi theo. Chân thắng cũng không tiện để cho đối phương cùng mình song song, nhưng là vừa đi một đoạn đường sau khi, hắn phát hiện như vậy đi xuống cũng không phải là một biện pháp, vì vậy nghe hắn chuẩn bị tìm đề tài mở miệng. Cái kia, Lý Thúy A, ta cứ như vậy gọi ngươi A. Chân thắng đầu tiên mở miệng đạo. Ừm. Lý Thúy thật thấp nột một tiếng coi như là đáp lại. Ngươi bao lớn? 16 vậy ngươi cha trước có cho ngươi tìm qua nhân ra sao? Không. Lý Thúy vẫn thanh âm rất thấp, nhưng là như vậy từng chữ rất dễ dàng liền đem lời để cho chuyện chết. Rất hiển nhiên Lý Thúy cũng chú ý tới một điểm này, vì vậy nghĩ một lát lại nói, người khác ngược lại có mấy cái mà nói quá, bất quá ta cha đều coi thường bọn họ. Bọn họ cũng không có cùng ngươi đi ra như vậy đi dạo sao? Không có đây. Hả, như vậy? Muốn là chân thắn muốn nói ta đây mang ngươi đi ra hả chẳng phải là nói rõ cha ngươi cảm thấy ta cũng không tệ lắm. Chẳng qua là hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình mục đích cũng không phải là muốn ra mắt, nói như vậy hả chẳng phải là tương đương với liêu muội, như vậy không chỗ nói, vẫn là phải nghĩ biện pháp mới được. Ngươi có biết hay không này ngoại thành có cái gì có ý tứ địa phương à? Ta đến như vậy lâu cũng không biết nơi này có cái gì tốt chơi bữa đồ ăn ngon địa phương, ngươi giới thiệu cho ta một chút thôi. Lại vừa là lung túng một trận đi qua, chân thắng quyết định từ phong thổ nhân tình bắt đầu vào tay. Nơi này a, còn rất nhiều nhi. Lý Thúy nói đến cái này liền hứng thú, hắn trong ngày thường trừ giúp trong nhà làm một ít công việc, chính là theo lao Lý bán thức ăn, cũng không đi qua địa phương nào, nhưng là cái này cũng không trở ngại nặng nghe những thứ kia lui tới mọi người nói đến. Một cái tiểu cô nương, đối với không đi qua địa phương chả là rất hiếu kỳ. Phù Dung Viên a. Phù Dung Viên nơi đó nghe nói bây giờ có thật nhiều phù dung hoa nở thả, rất đẹp. Còn có Đông Thành Hoa Phượng, bên trong có thật nhiều công tử ngâm thơ đối câu, đánh đàn vẽ một chút. An có Vương bà nhà hạt vườn bánh bột, Lý Thúc nhà thịt bò kho, còn có lớn nhất Phong Hối lâu, cũng có thể đồ ăn ngon. Chân Thắng không khỏi ghé mắt, những thứ này ngươi đều ăn qua đi qua. Lý Thúy nghe đến đó không khỏi cười hắc hắc, không đi qua, ta đều là nghe người khác nói. Còn có chút khả ai a. Chân Thắng không khỏi thầm nói. Hơn nữa ở nơi này Tây Thành, còn có một nơi tiểu quán ăn, đừng xem cái này quán ăn tiểu, bên trong thức ăn đều tốt đắt, một bữa cơm đều phải ít nhất 20 lượng bạc. Chỉ có một vài đại nhân vật mới có thể đi nơi đó ăn cơm. Lý Thúy nhớ lại nói, lúc này trước lò rèn Nưu Kỳ nói với hắn, Nưu Kỳ cũng chính là lò rèn lao Nưu con trai. Thần bí như vậy sao? Chân Thắng đông nhiên vang lên kiếp trước những thứ kia tư phòng thức ăn truyền thuyết, mỗi ngày chỉ làm 10 bàn thức ăn, làm gì đều là đầu bếp nói tính, vì vậy Chân Thắng hỏi nơi đó ăn ngon không? Đương nhiên ăn ngon. Lý Thúy vừa nói nuốt một bãi nước miếng, nuốt xong mới nhớ trước mặt mình là nhận biết không bao lâu nam tử, hơn nữa chính mình mới vừa rồi thật giống như cũng nói giống vậy lời nói, vừa mới rút đi nhất điểm hồng choáng váng lại đang trong khoảnh khắc dính vào tới. Chúng ta đây hôm nay phải đi nơi này ăn như thế nào đây? Chân Thắng nói. Hắn mới vừa nhớ tới chính mình đứng lên chính là buổi trưa, sau đó liền bị kéo qua tới ngay cả cơm cũng không ăn. Đi 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 nơi nào? Lý Thúy bỗng nhiên cảm giác suy nghĩ có chút không xoay chuyển được tới. Đi ngươi nói thế nào gia đình quán ăn nhỏ a? Chân Thắng cũng có chút muốn đi nếm thử một chút loại này tư phòng quán ăn mùi vị, coi như là lúc trước hắn cũng chưa ăn qua như vậy. Lý Thúy này mới phản ứng được, a, nơi nào quá đắt, chúng ta đổi một nhà khác đi. Một bữa cơm nhưng là phải 20 lượng bạc. Hắn chả chưa từng thấy 20 lượng bạc đặt chung một chỗ là như thế nào. Bất quá cố ý phải đi nơi nào ăn cơm Chân Thắng, đã cựu đầu mưu đều kéo không trở lại, chỉ thấy hắn hào khí vung tay lên, không việc gì hôm nay liền đi nơi đó ăn. Nói xong cũng để cho Lý Thúy dẫn đường. Lý Thúy lại đứng tại chỗ bất động nhìn Chân Thắng, chúng ta khác đi đâu, một hồi về nhà ăn là được, cha ta nấu cơm khỏe không ăn. Bị mỹ thực che đậy cặp mắt Chân Thắng trong mắt bây giờ nào còn có nữ nhân, nhưng là vừa không thể bỏ lại đối phương chính mình đi, vì vậy vẻ mặt ôn hòa hướng dẫn từng bước nói, ngươi xem à, cha ngươi để cho ta mang ngươi đi ra, nhất định là nghĩ tới chúng ta tán gẫu một chút có đúng hay không. Nhưng là bây giờ ngươi biết ta sao? Lý Thúy lắc đầu một cái. Này không phải, chúng ta bây giờ đi ăn một bữa cơm, vừa ăn cơm vừa trò chuyện, phòng trưởng cha ngươi cũng là cái ý này. Lý Thúy mở mịt nhìn Trần Thán, là thế này phải không? Nàng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là vừa không nói ra cái như thế về sau. Cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê Trần Thán đi tới tư phòng quán ăn, ngồi xuống mới phát hiện. Không đúng, chúng ta có thể đi một cái tiện nghi một chút quán cơm. Nàng nhìn trái phải một chút, Tiểu Nhi còn chưa tới chăm sóc chính mình hai người, vì vậy nói khẽ với Trần Thán quên đủ, nếu không chúng ta đi thôi, thừa dịp bây giờ còn chưa gọi thức ăn. Ha ha ha, tới cũng tới. Trần Thán cởi mở cười một tiếng, sau đó hướng về phía bên kia Tiểu Nhị chào hỏi, Tiểu Nhị, gọi thức ăn. Tới nhé khách quan. Nghe này quen thuộc câm điệu, Trần Thán không khỏi hào hùng đại tác, nếu không phải vào giới thể thao là mang cô em tới ăn, hắn nhất định phải tới trước hai cân thịt trâu một vò nữa tới trên con gái tốt đỏ không thể. Nhìn treo trên tường thức ăn bài, này chính là chỗ này menu. Cái này không tệ, tới một phần. Ôi chao u cái này nhìn tên liền có thể ăn a, tới một mâm. Còn có cái này. Lý Thúy nhưng có nhìn Trần Thán gọi thức ăn, lại dựa theo phía trên viết giá cả thật nhanh tâm coi như. 10 giây đồng hồ sau, nàng kéo kéo Trần Thán ống tay áo, đủ đủ, chúng ta ăn không? Bởi vì nàng tính tới, bây giờ, Trần Thán đã điểm 25 lạng thức ăn. Chương 44, thét chói hai đi, Tiểu Thúy. Vài món thức ăn. Trần Thán ánh mắt chuyển hướng Tiểu Nhị hỏi. 6 cái khách quan. Tiểu Nhị không chút nào hoài nghi Trần Thán hội trả tiền không nổi, giá cả kia đều tại tưởng trên viết đây. Chẳng qua nếu như thực sự có người dám ăn cơm chùa, bọn họ tự nhiên cũng có bản thân thủ đoạn. Được rồi, hà đủ. Trần Thán này mới thỏa mãn đưa ánh mắt từ trên tường chuyển trở lại. Tiểu Nhị thấy vậy quát một tiếng, liền xoay người đi kêu gọi một bàn khách nhân. Tiểu Thúy ở một bên có chút lo âu nói, nhiều như vậy, chúng ta ăn xong sao? Trần Thán lại cười cười, yên tâm, ta khẩu vị có thể là rất lớn. Thật ra thì Trần Thán biết Tiểu Thúy lo lắng không phải là có ăn hay không xong vấn đề, mà là bữa cơm này quá đắt. Đối với bọn hắn mà nói, 25-2 giống như là chính mình tiếp trước 25.000 như thế, ở một cái tiểu trong tiệm ăn 25.000 cơm tại người bình thường xem ra quả thật rất đắt. Nhưng Trần Thán nhưng lại áng chừng 100 lạng bạc nam nhân. Hơn nữa tiền này hay là người khác đưa, cho nên tiêu hết 1/4 dùng tới dùng cơm, hắn không một chút nào thương tiếc. Vừa nói Trần Thán cùng mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ đến gian phòng này. Trang trí đầu tiên nhìn qua rất phổ thông, nhưng là nếu như biết hàng lời nói có thể nhìn đến đây mỗi một cái bàn, hoặc là mỗi một miếng gỗ đều là đàn mục làm, như vậy một bộ đi xuống thì không phải là hơn 10 lượng mấy trăm lượng có thể mua được. Bất quá Trần Thán đương nhiên là không nhận ra, hắn chỉ cần thấy được mấy cái khách hàng ăn rất ngon là được. Trong điếm tổng cộng có 5 cái bàn, trong đó lấy trên bàn 7 mấy món ăn, nhưng rất rõ ràng là có người ăn rồi. Chứ đã biết bàn kỳ trên bàn của hắn cũng là một người tại ăn. Bọn họ bây giờ làm là ta kêu đến gần cửa bàn, ở chính giữa trên bàn ngồi là một người mặc thanh y liễu nữ kiếm tu, tuổi tác đoán chừng cũng liền cùng mình bây giờ không lớn bao nhiêu dáng vẻ. Về phần Trần Thán tại sao biết đối phương là kiếm tu, đó là bởi vì nàng trên bàn để một thanh trường kiếm, hơn nữa trên người đối phương như có như không linh khí cũng nói đối phương tu sĩ thân phận. Nàng thức ăn nhìn hay lại là rất nhiều, một hơn hai làm cộng thêm một chén wine and trộn. Gần cửa sổ nhà bàn kia làm là một người mặc có chút hoa lệ người tuổi trẻ, chỉ thấy nàng ánh mắt không có ở đây cái kia nữ kiếm tu trên người quét qua. Hắn ngón giữa tay trái phía trên chả bao quanh băng vải, giống như là bị thương dáng vẻ. Cuối cùng một bàn dựa vào tường thực khách tương đối để cho Trần Thán để ý, bởi vì ở bên cạnh hắn trên ghế nghiêng người dựa vào đến một tấm viên, thượng thư huyền hồ tế thế mấy chữ. Đây là Vân Du bốn phương lang trung. Trần Thán nghĩ thầm, không nghĩ tới cái này thế giới lại cũng có Vân Du bốn phương lang trung loại nghề nghiệp này. Nhìn một vòng mấy lúc sau Trần Thán sẽ thu hồi ánh mắt. Không thể không nói cái này quán cơm mang thức ăn lên vẫn là rất nhanh, cũng không lâu lắm hắn gọi thức ăn liền được bưng lên tới. Nhìn lên trước mặt từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn, Trần Thán không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Đến, nếm thử một chút nhìn. Trần Thán chào hỏi cô em ăn chung, thật ra thì hắn mới vừa rồi tại gọi thức ăn thời điểm đống nhiên nghĩ đến, chính mình thật ra thì có thể làm bộ như tiêu tiền như nước dáng vẻ, coi như lại có lễ phép trưởng lại cơ trí thì có thể như thế nào chứ. Lao Lý khẳng định vẫn là sẽ cảm thấy người này không nỡ, nhưng hắn lại không thể nói cái gì, bởi vì ta xài nhiều tiền như vậy là mời con gái của ngươi ăn cơm, phong khoáng cũng là phong khoáng cho con gái của ngươi. Tiểu Thúy thấp thỏm nhìn lên trước mặt thức ăn, hay lại là tâm tồn lo lắng nhìn Trần Thán, ngươi thật có nhiều tiền như vậy sao? Yên tâm được rồi. Ngươi thấy ta giống là cái loại này không có tiền trả cậy mạnh người sao? Trần Thán an ủi. Tiểu Thúy thật muốn nói một câu giống như, bất quá ngại vì hai người mới nhận biết không bao lâu, nàng cuối cùng vẫn không có ý nói ra khỏi miệng. Đang khi nói chuyện, Trần Thán đã cho nàng trong chén thêm rất tốt thức ăn. Thoáng biểu hiện quá độ, cũng có nhờ sự giúp đỡ để cho đối phương đối với chính mình bỏ đi ý nghĩ. Đủ đủ. Tiểu Thúy liền vội vàng ngăn lại Trần Thán, cũng không biết Trần Thán tay tại sao nhanh như vậy, một chút thời gian, trong chén thức ăn cũng đã chất giống như núi nhỏ cao. Không thể không nói Trần Thán mưu kế coi như thành công. Tiểu Thúy mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là tâm lý vẫn có một ít không quá tình nguyện. Quản chẳng phải nhiều, Trần Thán đã bắt đầu hướng về phía trên bàn trong đó một đạo thủy nấu thịt trâu phát khởi thế công. Hắn kẹp một khối thịt trâu thả vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, nhu trong thịt mùi thơm nhất thời đầy tràn qua miệng, nước lôi cuốn đến một loại khó mà diễn tả bằng lời mùi vị kích thích vị lôi. Đây cũng quá đồ ăn ngon. Thịt trâu nhất định là trước liền trải qua ướp, hỏa hầu cũng vừa đúng. Trần Thán theo bản năng mở miệng thở dài nói, miệng vừa hạ xuống cảm thụ thịt trâu chất non ngon miệng, tươi non mọng nước, không khỏi nheo mắt lại hưởng thụ mùi này. Tại quầy nơi tính sổ sách trưởng quỹ nghe được Trần Thán khen ngợi, ngừng tay ngẩng đầu lên, vị khách quan này thật là biết hàng, cái này thủy nấu thịt trâu cách điều chế có thể là nhà chúng ta tổ truyền xuống, làm món ăn này là đệ đệ của ta, hắn tài nấu ăn ngay cả này ngoại thành thành chủ cầm quá cũng là khen không dứt miệng. thành chủ trả tới nơi này ăn cơm đây. Trần Thán lưu luyến nuốt xuống thịt châu hỏi. Ha ha ha, đừng nhìn ta môn tiệm này tầm thường, phải biết mùi rượu cũng không sợ ngõ nhỏ lại sâu, rất nhiều khách quý cũng thường xuyên đến chúng ta nơi này ăn cơm đây. Trưởng quý tự hào nói. Đang lúc này, một bên trên bàn ngồi nữ kiếm tu để đũa xuống chiêu quá tiểu nhị, sau đó thấp giọng hỏi mấy câu. Tiểu nhị túi người xuống nghe một hồi, hướng quán cơm phía sau chỉ xuống. Nữ kiếm tu đứng dậy cầm lên kiếm liền hướng phía sau đi tới. Trần Thán nghi ngờ liếc mắt nhìn đối phương, cũng không nhiều chú ý, mà là tiếp tục thưởng thức hạ một đạo thức ăn. Cũng không lâu lắm cái kia gần cửa sổ ngồi người tuổi trẻ cũng đứng dậy hướng cái hướng kia đi tới. Nơi đó là địa phương nào? Trần Thán hiếu kỳ hỏi. Trưởng quý cười một tiếng, nơi đó là nhà vệ sinh a, người luôn có ba cấp bách chứ sao? Trần Thán bừng tỉnh đại ngộ, không trách nữ kiếm tu mới vừa rồi hỏi như vậy tiểu nhị, dù nói thế nào cũng là cô gái. Lại qua không bao lâu, nữ kiếm tu trở lại tiếp tục ăn đến cơm, cái kia vân du bốn phương làng chung nhưng là đứng dậy hướng bên kia đi, viết huyền hồ tế thế phiên hay lại là dựa vào trên cái băng. Ăn ngon không? Trần Thán nhìn lên trước mặt cái miệng nhỏ ăn mấy thứ linh tinh tiểu thúy. Tiểu Thúy ngẩng đầu lên, trong tay đũa chả kẹp nửa khối không có ăn xong thịt trâu, đồ ăn ngon. Mặc dù nàng không quá đồng ý Trần Thán tiêu phí xem, nhưng không có thể phủ nhận là nhà này thức ăn thật ngon a. Xem ra những người đó thật nói không sai. Tiểu Thúy trong lòng suy nghĩ, nhưng cùng lúc cũng đang suy tư chính mình sau khi trở về rốt cuộc muốn thế nào cùng cha nói. Là đem Trần Thán hướng được rồi đâu rồi, hay lại là cứ nói thật. Cứ nói thật lời nói liền là dựa theo Trần Thán nghĩ đến kịch bản tiến hành tiếp, nhưng nàng vẫn có thể nói là chính mình nói tới đây đồ ăn ngon Trần Thán mới dẫn hắn tới nơi này, này một trước một sau thật sự biểu đạt ra ngoài hiệu quả cũng không giống nhau. Hướng được rồi Trần Thán lời nói, cha mình nhất định sẽ nói mình một hồi, sau đó cảm thấy Trần Thán quả nhiên là một người đàng hoàng. Liền nghĩ như thế, Vân Du bốn phương lang chung cùng người tuổi trẻ kia một trước một sau cũng đi ra. Chẳng qua là người tuổi trẻ đi ra sau, con mắt vẫn lơ đãng hướng nữ kiếm tu trên người nhìn. Thật ra thì mấy người cách nhau thời gian cũng không tính trường, từ đầu đến cuối cũng liền chừng 10 phút đồng hồ. Trong nháy mắt, trên bàn thức ăn đã tiêu diệt 3/4, Tiểu Thúy chùi chùi miệng hiển nhiên ăn rất no. Trần Thán vừa định tính tiền, lại thấy Tiểu Thúy bỗng nhiên có chút đỏ mặt đối với hắn muốn nói lại thôi. Thế nào? Trần Thán hỏi. Ta. Tiểu Thúy ấp úng, qua mấy giây nàng mới nhỏ giọng mở miệng nói, cái kia. Ta đi thuận lợi xuống. Trần Thán không khỏi cảm thấy thú vị, đáng yêu như thế hơn nữa xấu hổ cô gái bao lâu cũng chưa từng gặp qua. Mau đi đi. Trần Thán gật đầu một cái mặt lộ vẻ nụ cười nói. Tiểu Thúy lúc này mới đỏ mặt bay vượt qua hướng mới vừa rồi mấy người đi phương hướng bỏ chạy. Trần Thán tiếp tục tiêu diệt trên bàn thức ăn. Nhưng là, cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên nghe được đại đường phía sau chuyển tới một tiếng thét chói tai. Đó là Tiểu Thúy thanh âm. Chương 45, táo bón là loại người đại địch. Trần Thán trong nháy mắt liền từ trên cái băng bắn lên đến, men theo tiếng thét chói tai hướng bên kia chạy đi, vừa chạy trong đầu một bên chuyển tới hệ thống thanh âm. Nhiệm vụ tìm tới sát hại từ kiểu hung thủ. Nhiệm vụ thời hạn 1 giờ còn thừa lại không, 59, 59, 58, 57, trước mắt trạng thái chờ hoàn thành. Hoàn thành khen thưởng độc tố áp chế một ngày, hỗn loạn thành đội chấp pháp hảo cả một, thất bại trừng phạt ký chủ táo bón một tuần lễ, nhìn nhiệm vụ lần này khen thưởng cùng trừng phạt, Trần Thán không khỏi sầm mặt lại nổ nước bọt đạo, hệ thống ngươi này thất bại trừng phạt càng ngày càng không có liêm sỉ a, táo bón một tuần là cái gì quỷ? Có phải hay không quá đáng điểm? Hệ thống, ký chủ nói như vậy thì không đúng, lúc trước phát hành tương tự với trực tiếp xóa bỏ nhiệm vụ cũng không có thấy ngươi có phản ứng lớn như vậy, chỉ là một tiểu tiểu táo bón lại không sẽ muốn mệnh ngươi. Nhưng là Trần Thán cũng không nghĩ như vậy, hệ thống ngươi vừa không có, ngươi làm sao biết táo bón thống khổ? Hệ thống, như vậy phải không? Thật không nghĩ tới ký chủ sẽ có kịch liệt như vậy chống cự trong lòng nói xong, Trần Thán trong đầu lần nữa vang lên cơ giới thanh âm nhắc nhở, nhiệm vụ tìm tới sát hại từ kiểu hung thủ. Nhiệm vụ thời hạn 1 giờ còn thừa lại không, 59, 59, 58, 57, trước mắt trạng thái chờ hoàn thành. Hoàn thành khen thưởng độc tố áp chế một ngày, hỗn loạn thành đội chấp pháp hảo cả một, thất bại trừng phạt xóa bỏ. Trần Thán nhìn đầu này mới phân phát nhiệm vụ tin tức, gầm lên giận dữ vang dội đầu óc hắn. Hệ thống ngươi lại ra. Oan trách thì than phiền, vụ án vẫn là phải phá, nhất là tại thất bại trừng phạt từ táo bón biến thành xóa bỏ sau khi đảo mắt hắn sẽ đến hiện trường phát hiện án. Hắn từ trong nhiệm vụ biết được là người chết, nhưng là người chết hắn lại không có tại trong đại sảnh gặp qua. Trần Thán đi tới Tiểu Thúy bên người, trước tiên đập vào mắt chính là dưới đất một bãi nhìn thấy giật mình vết máu, mà vết máu nguồn phương hướng đúng là kia phiến đóng kín cửa bên trong. Chuyện gì xảy ra? Trần Thán nắm Tiểu Thúy cánh tay hỏi. Có Trần Thán ở bên người, Tiểu Thúy sợ hãi tựa hồ yếu bất mấy phần, nhưng vẫn là sợ hãi không dám nhìn hướng bên kia. Nàng xỉ xỉ xách xách trả lời, ta mới vừa rồi muốn đi nhà vệ sinh, sau đó trước không phải là thấy qua bọn họ hướng vừa đi. Sau đó ta liền đi tới nơi này thấy nhiều máu như vậy. Nhìn thiếu nữ sợ hãi vẻ mặt, căn bản không có gây án thời gian, Trần Thán nhất thời đem mới vừa mới đối với nàng hoài nghi từ đáy lòng quật đi, không phải là nàng, bởi vì Tiểu Thúy cơ hồ là vừa đến nơi đây liền rít gào lên, căn bản không có gây án thời gian. Tiến lên kéo kéo môn, đang khóa đến không kéo ra. Đang lúc này, trong tiệm những người khác cũng nghe tiếng chạy tới. Có chút mập mạp trưởng quỹ chạy trước tiên, điếm tiểu nhị theo sát phía sau, lui về phía sau nữa mới là trong điếm ba người khác. Bọn họ dĩ nhiên cũng nghe đến thét chói tai. Làm trưởng quỹ cùng tiểu nhị tự nhiên muốn tới xem một chút, những người khác là có chút hiếu kỳ. Khi bọn hắn thấy xuống một vũng máu thời điểm, không cưỡng nổi đắc ý biết đến sự tình nghiêm trọng tính. Ông chủ, người trước đi báo cáo đội chấp pháp gọi bọn họ tới, còn lại người trước hết sống ở chỗ này như thế nào? Trần Thán một đường đi tới cũng phá không ít vụ án, kinh nghiệm cũng coi là phong phú, vì vậy khi nhìn đến mọi người thời điểm trước tiên chỉ huy đạo, lại đem một cái băng tới. Trưởng quỹ chiêu quá tiểu nhị để cho hắn đi báo quan, chính mình đi đem băng ghế. Người tuổi trẻ kia lúc ấy cũng có chút không vui, ta chính là tới xem một chút náo nhiệt, thế nào? Ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta môn là hung thủ? Trần Thắng cười cười, không phải là hoài nghi, là hung thủ khẳng định tại mấy người các ngươi chính giữa. Ngươi có ý gì? Người tuổi trẻ trong nháy mắt liền sù lông, ngươi có biết hay không ta là ai? Trần Thắng kia không quản ngươi là ai, ta nhưng là cùng nội thành công tử ca môn chuyện trò vui vẻ chúa, phá án phải dùng tới cân nhắc ngươi là người nào sao? Lại nói một hồi đội chấp pháp đến, tự nhiên sẽ có đội chấp pháp bởi vì hắn chỗ dựa, dù sao mọi người cũng coi là quen biết đã lâu. Đang khi nói chuyện, trưởng quỹ xách một cái băng tới. Trần Thắng đem băng ghế thả ở cửa, chính mình đứng trên không được từ bên trên trong chiều nhìn, một nữ nhân đối mặt cửa té xuống đất, trên người đã bị máu nhuộm đỏ, ngay cả trên cửa cũng bị văng tung tóe số lớn vết máu. Thi thể đúng là Từ Kiều, cái này Trần Thắng đã từ hệ thống kia bên trong biết được. Mà ở Từ Kiều bên người, gây án dùng hung khí cũng ném ở nơi nào? Nhìn dáng dấp chẳng lẽ là tự sát? Trần Thắng nghĩ thầm, bất quá ngay sau đó hắn liền bị bỏ khả năng này. Hệ thống thì sẽ không tính sai, hệ thống cùng nói là bị giết, giữ như vậy tay liền nhất định còn ở đây đang lúc trong quán ăn. Trần Thắng đứng ở trên cái băng quay đầu hướng về phía trưởng quý nói, ông chủ, ngươi đem trong tiệm những người khác cũng kêu đến. Từ vụ án phát sinh bắt đầu, vẫn là Trần Thắng tại phát hiệu lệnh, mặc dù không biết hắn rốt cuộc là ai, nhưng đối phương thuần thục như vậy, bọn họ theo bản năng cũng liền theo đi làm. Tiệm chúng ta trong tổng cộng liền 4 người, một người đầu bếp là đệ đệ ta, còn có một cái chuyển thức ăn, còn có mới vừa rồi đi báo quan tiểu nhị, hơn nữa ta. Trưởng quý vừa nói, ta đi đem hai người bọn họ cũng kêu đến. Trần Thắng gật đầu một cái. Cũng không lâu lắm, ở chỗ này liền tụ tập quán cơm 4 người, cậu thêm Trần Thắng tiểu thủy ở bên trong thực khách 5 người, cùng đội chấp pháp 3 người. Lần này tới đội chấp pháp Trần Thắng chưa từng thấy qua, nhưng là cùng trưởng quỹ nhưng là quen nhau. Môn đã bị mở ra, cầm đầu cái kia đội chấp pháp viên đang lấy nhìn kỹ ánh mắt nhìn hiện trường vài người. Ta gọi là Trương Húc, là đội chấp pháp tiểu đội trưởng, bây giờ này khởi án mạng để ta làm phụ trách. Cầm đầu cái kia chấp pháp tiểu đội trưởng đầu tiên tự giới thiệu mình một phen, sau đó nhìn mấy người dùng không cho cự tuyệt lời nói, bây giờ mấy người các ngươi, đem các ngươi là ai, trong khoảng thời gian này làm gì? Nói hết ra. Đầu tiên mở miệng là Trần Thắng, hắn nhìn một chút đang ở ôm chính mình cánh tay còn có chút sợ tiểu thúy, sau đó mở miệng nói, ta là Trần Thắng, hôm nay mang theo ách muội muội ta tới nơi này ăn cơm, nửa đường ba vị này cũng rời đi, người cuối cùng rời đi là muội muội ta, người chết cũng là nàng phát hiện, lúc ấy nàng phát ra một tiếng thét chói tai, ta liền lập tức chạy tới. Trương Húc lúc này vừa nhìn về phía tiểu thúy, ngươi thì sao, người chết là ngươi phát hiện sao? Tiểu thúy kia trải qua trận này bị bảo, hắn nhìn một chút Trần Thắng, lấy được đối phương khích lệ ánh mắt sau khi lúc này mới nhỏ giọng mở miệng nói, đúng vậy, ta mới vừa tới đây. Liền phát hiện kia mở ra huyết Trương Húc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái sau đó nhìn về phía xuống một người trẻ tuổi. Ừ, ta là Hoàng Đào, người nhà họ Hoàng, hôm nay tới nơi này ăn cơm, nửa đường là trên qua một lần nhà cầu, nhưng người tại sao có thể là ta giết? Hơn nữa ta lúc trở về chả gặp phải cái kia Vân Du bốn phương lang trung. Nói xong chừng liếc mắt Trần Thắng, sau đó nhìn về phía thi thể thời điểm trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia lạnh lùng. Trương Húc nắm lại, Hoàng gia Hoàng Đào. Ngươi nên cùng vị này từ kiểu là có hôn ước chứ? Coi như đội chấp pháp tiểu đội trưởng, tình báo này hắn vẫn biết. Nhưng là Hoàng Đào lại lạnh lùng nói, gia tộc thông gia mà thôi. Trương Húc biểu thị biết, sau đó hạ một cái. Nữ kiếm tu thấy Trương Húc thẩm vấn tự đắc ánh mắt, nói một chút kiếm cũng mở miệng, thanh em không ngờ em hay, ta gọi là Lan Nhược, đến từ Tây Châu, hôm nay trời vừa đến hôn loạn thành, này quán cơm cũng là vô tình giữa tìm tới, nửa đường rời đi một lần. Ngươi lúc rời đi sau khi có gặp được người nào sao? Chương 46, hung thủ sai lầm chí mạng. Ta tại sẽ đến thời điểm có gặp được cái này Lang Trung. Lan Nhược chỉ cái kia Vân Du bốn phương Lang Trung nói. Trương Húc cũng liếc mắt nhìn Lang Trung sau đó hỏi tiếp đến, còn có những người khác à? Không có. Lan Nhược lắc đầu một cái. Không nhìn tới Hoàng Đào. Trương Húc hiếu kỳ hỏi. Nữ kiếm tu Lan Nhược lại quay đầu nhìn một chút Hoàng Đào, giống vậy lắc đầu một cái biểu thị chính mình chưa thấy qua. Lúc này tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng Hoàng Đào. Có thể thấy đối với mới mang trên mặt một tia tức giận đại giải thích rõ đạo, nơi này ba nhà cầu lại không chung một chỗ, hơn nữa ta tại nàng đi không bao lâu cũng đi, không có thấy ta thật kỳ quái sao? Quả thật không có gì. Trương Húc nói, sau đó vừa nhìn về phía cái kia Vân Du bốn phương Lan Trung. Tại chỗ người ngược lại không có ai hoài nghi thân phận của hắn, bởi vì hắn trên người luôn là chuyển gia nhược tức nhược ly thuốc đông y đặc biệt mùi vị. Tốt giáo đại biết đến, ta là Từ Trường Khanh, là một gã Vân Du bốn phương lang trung, lần này tới cũng là vì tiệm này thịt châu. Tại sau khi ăn xong ta đi lần trước nhà cậu, đi thời điểm gặp phải vị này Lan cô nương, lúc trở về chính là cùng Hoàng thiếu gia đồng hành. Vài người tự thuật xong, Trương Húc đem những này nhân chứng từ cũng âm thầm nhớ kỹ, sau đó nhìn về phía trong tiệm mấy người. Trưởng quỹ giơ cao chính mình một cái tay, ta vẫn luôn ở đại sảnh tính sổ, một điểm này tất cả mọi người đều có thể chứng minh. Cùng trưởng quỹ giáng dấp có 8 phần tương tự người kia cũng nói, ta là tiệm này đâu biết, vẫn luôn tại trong điểm nấu cơm. Chuyên thức ăn phụ bếp kia công nhân cũng biểu thị chính mình một mực ngược hướng với phòng bếp đại đường giữa, căn bản không thời gian gây án, hơn nữa phải biết tại loại này đồ nếu như chạy đi giết người lời nói, đó cũng không phải là 1-2 phút sự tình. Tiểu nhị cũng biểu thị chính mình vẫn luôn chờ ở đại sảnh phụ trách gọi thức ăn cùng bưng thức ăn. Nói cách khác trong điểm người toàn bộ đều không có gì thời gian gây án. Trần Thắng cũng ở một bên khổ tư minh tưởng đến. Hắn còn có một chương nhắc nhở tạm, nhưng Trần Thắng luôn cảm thấy loại này ngay từ đầu cũng là người ta táo bón nhiệm vụ cũng không cần sử dụng chân quý đạo cụ, càng không cần phải nói khen thưởng cũng là ít đáng thương. Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, nếu như phạm nhân là chính diện đem phạm nhân đâm chết cũng rút chủy thủ ra, vậy theo cái này phún huyết lượng, hung thủ trên người tất nhiên là hội dính vào huyết dịch. Nhớ hắn lại không khỏi đi tới thi thể bên kia. Trải qua khoảng thời gian này, ba ngày phá án buổi tối trong ngục hung đúc, Trần Thán đã đối với người chết sợ hãi sinh ra nhất định kháng thể. Từ Kiều cứ như vậy đến dưới đất, Trần Thán rất chú ý không để cho mình đạp phải huyết dịch, hắn nhìn Từ Kiều bên người hung thủ thất lạc truy thủ, phía trên tràn đầy vết máu, nhưng là nàng đột nhiên phát hiện, truy thủ trên chôi đao mặt chỉ có mới bắt đầu phía kia có vết máu, bộ phận sau giống như là bị người cố ý xóa đi một nửa, sạch sẽ. Này không hợp lý. Trần Thán theo bản năng nói, cái gì không hợp lý? Trương Húc lúc này cũng đi tới hỏi, hắn từ trưởng quỹ trong miệng biết được Trần Thán khoảng thời gian này hành động, hơn nữa hắn là như vậy mấy người thực khách chung duy nhất không hề rời đi hơn người, cho nên Trương Húc đối với Trần Thán đột nhiên nói chuyện cũng có chút hiếu kỳ. Trần Thán lại đem mình vừa mới phát hiện cùng Trương Húc nói một phen. Nếu như là lời như vậy, vậy đã nói rõ phàm nhân là sợ hãi lưu lại chính mình đầu mối, sau đó dùng thứ gì bao ở chùy thủ trôi. Trần Thán nói tiếp, hắn không biết cái thế giới này có phải hay không cũng có này còn lại thám tính vân tay thủ đoạn. Trương Húc gật đầu một cái, ngươi nói không sai, hung thủ hẳn là lấy cái gì bọc lại, hơn nữa còn có mới vừa rồi ngươi nói ngươi phát hiện thời điểm nhà cầu là từ bên trong khóa lại, nhưng là nơi này bên trong nhà cầu không gian cũng không phải là hoàn toàn kín. Trương Húc trông coi chỉ trên cửa thời gian rảnh rỗi, nơi này còn có một cái thời gian rảnh rỗi, nếu như vóc người tương đối tinh tế lời nói, là có thể từ nơi này đi vào. Nay vừa nói, mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Lan Nhược Tiểu Thúy còn có Vân Du bốn vương làng trung tử Trường Khanh. Tại chỗ cùng nhân trung ba người bọn hắn là vóc người tương đối thích hợp, hai nữ sinh tự không cần phải nói, Từ Trường Khanh nhìn cũng tương đối gầy gò, cũng liền so với Lan Nhược khung xương lớn một chút, trên người nhìn đều là xương dáng vẻ. Hai người các ngươi đều là tu sĩ chứ? Trương Nếu híp mắt hỏi. Vâng, coi như Vân Du bốn phương lang bên trong hành động, tự nhiên cũng là yêu cầu một ít tu vi bản thân, ta bây giờ là phượng sơ cảnh hậu kỳ. Từ Trường Khanh ung dung nói, coi như thầy thuốc gặp qua người chết đi nhiều, dĩ nhiên sẽ không bởi vì này chút ít tình cảnh liền khẩn trương. Lan Nhược cũng gật đầu một cái, hơi có chút khẩn trương mở miệng, ta là phượng sơ cảnh trung kỳ. Nói cách khác hai người các ngươi có năng lực tại không kinh động đối phương dưới tình huống, từ cánh cửa này phía trên không gian đi vào sau đó sẽ giết chết đối phương. Trương Húc nói, hai người vừa định cái miệng nói gì, Trần Thắng chợt phát hiện trên tay mình lại có một ít vết máu. Đây là nơi nào tới? Trần Thắng nghi ngờ nói, ta lại không thấy tiếp xúc người chết cũng không có tiếp xúc hung khí, nơi nào đến vết máu? Đột nhiên, hắn rời ánh mắt hướng hắn mới vừa rồi đi lên trên cái băng đi trên khung cửa mới. Chẳng lẽ là nơi này? Phía trên bản thân liền là hắc sắc gỗ, vết máu cho dù có cũng không rõ ràng, chẳng lẽ chính là khi đó? Trương Húc cũng thấy Trần Thán phản ứng, hỏi lần nữa, thế nào? Trần Thán lần này lại không trả lời ngay mà là cũng không ngẩng đầu lên bắt đầu ở bốn phía tìm, ta hoài nghi người chết không phải là tại bên trong này bị giết chết, rất có thể là từ bên ngoài bị giết chết sau đó mới từ bên trên ném vào. Như vậy lời vừa ra khỏi miệng, mục tiêu không cần nói cũng biết. Trừ tại Lan Nhược Từ Trường Khanh còn có Tiểu Thúy Hoàng Đào bên trong, Hoàng Đào không thể nghi ngờ là cực kỳ có hiểm nghi kia một người. Bởi vì mới vừa rồi từ Trương Húc trong miệng biết được hắn và người chết là có quan hệ, hơn nữa còn là vị hôn thê quan hệ, nhưng là từ đối với trên mặt chữ điền lại không thấy được một chút khổ sở vẻ mặt. Có ý gì? Rốt cuộc chả ta phải nói mấy lần? Hoàng Đào giống như là một cái bị đạp cái đuôi mèo một chuyến, ta nhưng là người nhà họ Hoàng. Dùng giết nàng sao? Vậy ngươi kích động cái gì sao? Trần Thắng hỏi. Ta không kích động, ta có chứng cứ vắng mặt. Hoàng Đào tâm tình như cũ kích động. Đây là Trương Húc thủ hạ ở tại bọn hắn cách đó không xa hô, nơi này có mấy giọt máu tích. Trần Thắng lập tức chạy tới ngồi xuống kiểm tra. Dưới đất trứng đá trong khe hở có một giọt đá vết máu khô khốc, vừa vặn tảng đá này cũng là ám sát, cho nên bọn họ trước tiên cũng không có phát hiện. Quả nhiên là ở bên ngoài chết. Trần Thắng nghĩ thầm, giữ như vậy tay chắc là hắn không sai, thủ pháp giết người thật là cao minh à, làm như vậy lời nói huyết sẽ không văng đến trên người mình còn có thể hoàn mỹ nói gạt địa điểm gây án. Giọt máu này tích sợ rằng hung thủ tự mình cũng không có phát hiện. Hơn nữa công cụ gây án trừ chùy thủ ra, một thứ khác không chú ý lời nói, rất dễ dàng cũng sẽ bị y tá đi qua. Nhưng là bây giờ, Trần Thắng đứng dậy nhìn hung thủ, bởi vì hung thủ tại sao giết người, hốt hoảng bên dưới phạm một cái sai lầm chí mạng. Chương 47, gây án thủ pháp vật trần. Trương đội trưởng, ta đã biết hung thủ là ai. Trần Thắng nói. Trương Húc vẫn còn đang suy tư đến động cơ gây án cùng hung thủ, nói thật trong lòng của hắn có tương đối hoài nghi người, nhưng vẫn cũng không nghĩ ra tới làm phép là cái gì, coi như mới vừa rồi từ Trần Thắng nơi nào nghe một ít, nhưng là Trương Húc luôn cảm giác mình còn có cái gì sơ sót địa phương. Nghe được Trần Thắng thì đã biết hung thủ là ai, hắn theo bản năng Trần Thắng không chút hoang mang đi tới ba người trước mặt cùng hỏi là ai. Trần Thắng không chút hoang mang đi tới ba người trước mặt, lập định đứng ở Trương Húc bên người, nhìn kỹ một chút này ba cái người hiểm nghi. Hung thủ lợi dụng lượng từ chứng cứ vắng mặt định tẩy thoát chính mình hiểm nghi, mặc dù làm như vậy còn chưa đủ, bởi vì nơi này địa phương quá nhỏ. Vô luận như thế nào làm cũng sẽ bị hoài nghi, cho nên hắn liền dứt khoát không làm càng nhiều che giấu, chẳng qua là đang hoàn thành chính mình giết người thủ phát sau khi, liền thản nhiên trở lại chỗ ngồi. Trần Thắng tự mình vừa nói, thật ra thì ta rất bội phục hung thủ có thể có như vậy náo động, ta không biết hắn là sớm có dự mưu hay lại là ý muốn nhất thời, nhưng là ta tin tưởng nếu như đổi một người tới lời nói, thật đúng là không nhất định có thể tìm ra hung thủ là ai. Ngươi nói như vậy nửa ngày rốt cuộc là ai? Trương Húc hơi không kiên nhẫn. Trần Thắng cười cười, Trương đội trưởng đừng nóng, ta bây giờ có một cái vấn đề hắn cũng muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Các ngươi đội chấp pháp phải hay không có thể bảo đảm tuyệt đối công chính cùng nghiêm minh. Trần Thán nói như vậy, Trương Húc nhìn Trần Thán liếc mắt, sau đó hầu nghi đưa ánh mắt đặt ở Hoàng Đào trên người. Cái vấn đề này rất rõ ràng, ẩn bên trong ý tứ chính là nếu như hung thủ thế lực rất lớn, hoặc là có cái gì nổi khổ, vậy bọn họ có hay không có thể bảo đảm chính mình tra án công chính tính? Trương Húc cười lạnh một tiếng, đó là đương nhiên, nếu tại hỗn loạn thành vậy sẽ phải tuân thủ chúng ta hỗn loạn thành quy củ, tại trong mắt chúng ta chỉ có thành chủ. Chân thán này liền biết, vì vậy hắn giơ cánh tay lên, đột nhiên chỉ hướng ba người kia, người hiểm nghi một người trong đó, lớn tiếng nói: "Hung thủ chính là ngươi đi, Hoàng Đào công tử." "Ngươi đùa gì thế?" Hoàng Đào sớm đã cảm thấy Chân Thán tử vừa mới bắt đầu ngay tại khắp nơi nhắm vào mình, hắn chỉ lỗ mũi mình hỏi Chân Thán: "Ta và ngươi có thù oán sao?" Chân Thán bĩu môi một cái nói: "Thù ngược lại không có, chỉ bất quá chỉ cần để cho ta gặp phải vụ án thì nhất định phải tìm tới hung thủ mà thôi, mà ngươi chính là cái kia hung thủ." "Liên bởi vì chúng ta có hôn ước." Hoàng Đào quần áo không thể nào kích động dáng vẻ hỏi: "Ta đều nói, liền coi như chúng ta có hôn ước, ta đại biểu cũng là hoàng gia. Hoàng gia ngươi hẳn biết chứ? Nếu như ta không thích nàng từ hôn liền có thể, cần gì phải giết người đây?" "Không thể nói như thế, Từ gia tại ngoại thành năng lượng cũng không nhỏ, mặc dù không có giống như các ngươi hoàng gia như thế còn có nội thành thế lực, nhưng cũng coi là ngoại thành lừng lẫy nổi danh gia tộc, lại nói ngươi Hoàng Đào tuy nói là hoàng gia, nhưng cũng chỉ là hoàng gia một cái bảng chi mà thôi, ngươi chắc chắn có thể lui lẩy xuống cửa hôn sự này." Trương Húc tại khác ô hát ngang cười lạnh lúc này mới nói: "Chân Thán không biết những thứ này nội tình, bọn họ coi như đội chấp pháp nhưng là biết rõ ràng." "Bất quá." Trương Húc lúc này lại xoay đầu lại nhìn về phía Chân Thán: "Ngươi nói như vậy là yêu cầu chứng cứ?" Chân Thán vỗ tay: "Chứng cứ đương nhiên là có." Vừa nói hắn tự tin hướng Hoàng Đào nhấc một cái ba, chứng cứ liền ở trên người hắn đây. "Ha ha ha, ta đều không phải là hung thủ nơi nào đến chứng cứ." Hoàng Đào lúc này giận quá thành cười, vô bị nói: "Thật sao? Vậy ngươi có thể hay không giải thích một chút, vốn là tại tay trái ngươi trên băng vải, vì sao lại chạy đến trên tay phải đi đây?" Chân Thán lời này vừa nói ra, mọi người tại đây ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hoàng Đào tay, bọn họ thật giống như cũng loáng thoáng nhớ Hoàng Đào băng vải là tại tay trái bên trên. Mà Hoàng Đào nghe đến đó, sắc mặt nhất thời trở nên trắng xanh. Đáng chết, mới vừa rối hốt hoảng bên dưới lại tính sai. Nhưng bây giờ cũng không phải là hối hận thời điểm, việc khẩn cấp trước mắt hay lại là tẩy thoát chính mình hiểm nghi mới là, hắn chẳng qua là chú ý tới một điểm này, hắn không thể nào biết trong tay ta pháp, không người nào có thể biết ta gây án thủ pháp là cái gì, không nói ra được coi như băng vải dây dưa sai cũng không thể đã nói lên là ta hung thủ. Nhưng là Chân Thán lời kế tiếp vô tình đánh nát hắn ảo tưởng, ngươi bây giờ chắc còn ở đắc ý chính mình gây án thủ pháp. Vừa nói ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn Hoàng Đạo, thật ra thì nhắc tới cũng đơn giản, tiền nhân hậu quả ta đại khái không biết, đại khái nội dung cốt truyện hẳn là như vậy. Trước ngươi thấy Tử Kiều ở chỗ này ăn cơm, có lẽ là bởi vì chán ghét, cũng có thể là bởi vì cảm giác đối phương không xứng với chính ngươi, cho nên tại phá tháp rời đi bản đi nhà cầu thời điểm liền âm thầm nhớ kỹ, cũng không lâu lắm chúng ta đi vào, sau đó ở trên cao thức ăn trên đường, vị này Lan cô nương cũng đi nhà cầu, vì vậy ngươi trong bụng nhất động một lát nữa cũng đi theo. Nhưng ngươi cũng không phải là đi nhà cầu, mà mất đi tìm Từ Kiều. Từ Kiều hẳn là mới ra đến, ngay mới vừa rồi có vết máu địa phương gặp phải ngươi sau khi, có thể là muốn nói với ngươi một chút tìm tòi hoặc là cái gì, nhưng tiếc là cuối cùng không có nói khép, ngươi nhất thời liền tân sinh sắc ý, sau đó một đao đâm vào tim đối phương nơi. Nếu là hắn đâm trúng trái tim lời nói, rút ra thời điểm nhất định sẽ có số lớn huyết dịch phun ra à, lại nói chúng ta phát hiện số lớn vết máu địa phương là trong nhà cầu, cái này không cũng đã nói lên chỗ đầu tiên ở chỗ này. Trương Húc nói đến, thật ra thì hắn vẫn càng tới gần hai cái này có tu vi người là hung thủ. Rút ra hội phun ra, vậy không rút ra không là tốt rồi sao? Chân Thán tự tin nói. Không rút ra. Trương Húc hơi nghi hoặc một chút. Vâng, hung thủ lúc ấy khẳng định cân nhắc đến một điểm này, cho nên tại đâm trúng hung thủ sau khi, không có làm gần liền rút đao ra tử, mà là tỉnh táo đem mình băng vải tháo ra, cột vào chủy thủ trôi nơi, cuối cùng chính mình nắm băng vải bên kia, xách người chết thi thể đem đối phương ném tới trong nhà vệ sinh. Nói tới chỗ này Chân Thán bỗng nhiên muốn khen ngợi một chút quán cơm nhỏ tinh xảo, ngay cả nhà cầu cũng là quét dọn rất sạch sẽ. Tại ném xuống người chết thời điểm, trước đó quấn tốt băng vải đem chủy thủ mang ra ngoài, sau đó đang ở bên trong lưu lại số lớn vết máu, hốt hoảng bên dưới lần nữa quấn tốt băng vải, nhưng là hắn lại không có chú ý tới mình mới vừa rồi đi vào trong ném thi thể thời điểm, có một giọt máu vừa vặn cọ ở trên cửa mới. Hơn nữa tại hắn gây án địa phương cũng có một giọt bị hắn bỏ sót vết máu, một điểm này Trương đội trưởng ngươi cũng có thể đi xem một chút. Hơn nữa mang huyết chủy thủ mang trên người quá không có phương tiện, rất dễ dàng bại lộ, cho nên ngươi dứt khoát liền ném ở hiện trường, nói không chừng còn có thể nói gạt một chút những người khác, có thể tạo thành tự sát giả tưởng. Thế nào, ta nói không sai chứ? Hoàng công tử. Theo Chân Thán chính thám, Hoàng Đào trong ánh mắt dần dần lộ ra vẻ điên cuồng, chỉ thấy Chân Thán vừa dứt lời, Hoàng Đào đột nhiên từ bên hông sở nữa ra một cây truy thủ, trực đỉnh đỉnh hướng một bên tiểu thủy tiến lên. Chương 48. Chân Thán băn khoăn chuyện đột nhiên xảy ra, tại chỗ người đều có chút phản ứng không kịp nữa. Hoàng Đào hai mắt xích hồng hướng Lý Thúy Phong tới, hắn trong lòng bây giờ chỉ có một ý tưởng, đó chính là khống chế được Tiểu Thúy sau đó đem về hoàng gia. Chân Thán mới vừa rồi còn tại trình thám, cho nên đứng cũng là đang lúc mọi người đối diện, cách Tiểu Thúy còn cách một đoạn. Còn có Trương Húc bây giờ đang ở cửa tra xét trên khung cửa vết máu, nghe được kêu lên mới xoay đầu lại, còn lại chấp pháp giả tất cả đều là đứng khá xa. Đang lúc này, chỉ nghe một tràng tiếng xé gió truyền tới, Hoàng Đào duy trì vọt tới trước tư thế bỗng nhiên lệch một cái, ta liền bay ra ngoài. Từ nhỏ Thúy bên người xẹt qua nặng nề ngã xuống đất. Hoàng Đào nhất thời cảm giác mình suy nghĩ bị ném đến thất vân bát tố, mới vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác mình bắp chân bị thứ gì đập trúng. Hắn quay đầu nhìn lại, đó là một thanh mang theo vỏ kiếm trường kiếm, mà hiện trường mang theo người đến thường gặp nhân trung, chỉ có là ngươi. Hoàng Đào mục đích thử sắp nước hô. Có thể bây giờ không phải là nói dọa thời điểm, Hoàng Đào quay đầu trở lại đến, thấy chính mình chủy thủ rơi vào chưa đủ xa 1 mét địa phương, hắn liền vội vàng dùng cả tay chân nằm úp sấp đi qua muốn nhặt chủy thủ lên. Mặc dù Hoàng Đào té xuống đất, nhưng hắn trải qua một khoảng cách lao xuống, bây giờ cũng khoảng cách tiểu thủy không xa lắm. Sau đó chỉ cần lần nữa nhặt chủy thủ lên, chỉ chớp mắt Hoàng Đào sẽ đến chủy thủ trước, muốn phải bắt được chủy thủ. Chờ ta trở lại hoàng gia. Ôi chao. Ngay tại hắn sắp chạm tới chủy thủ thời điểm, trôi nảy di rơi trên mặt đất chủy thủ đột nhiên từ mình về phía trước chân nhắn nửa thước. Tình huống gì? Hoàng Đào không tin tà lần nữa bổ nhào về phía trước, chủy thủ lần nữa thành tinh như thế lại phía bên trái bên chân nhắn nửa thước. Trở lại. Một lần nữa chưa bắt được sau khi, ta cũng không tin. Chủy thủ lần này như một làn khói vọt thẳng đến mới vừa rồi bọn họ ăn cơm đại đường. Hoàng Đào, ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra? Chủy thủ thật chẳng lẽ thành tinh? Không, cái này không thể nào. Hoàng Đào đảo mắt liền đưa cái này hoang đường ý nghĩ quên sạch sành sinh, đến chết là ai đang dở trò quỷ. Hoàng Đào hung tợn quay đầu nhìn mọi người, đúng lúc phát hiện chân thắng ngón trỏ ngón giữa tịch lập, thả ở trước mắt, hướng về phía xa xa chủy thủ khoa tay múa chân, môi khẽ nhúc đích. Lắng nghe bên dưới Hoàng Đào đào nghe được, đi ngươi. Bên này cũng tới một chút. Ha 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 ha, không đổi kịp ta đi, không có cách nào chính là cường đại như vậy. Ngươi đặc biệt sao tìm chết? Hoàng Đào trên người tổng cộng liền mang theo 2 cây chủy thủ, một cái dùng để giết từ tiểu, còn có một đem bị chân thắng cắt điêu như thế không chế chơi. Hắn giống như là một cái đuổi theo laser chạy khắp nơi mèo, bị trêu đùa đường này. Làm xong hết thệ các thứ này, công việc chân thán này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, sau đó cùng Hoàng Đào ánh mắt vừa bận mắt đối mắt. Bị bắt cái chính hành chân thán trên mặt không chút nào ngượng ngùng thần sắc, vốn là thật nghiêm túc án mạng hiện trường biến thành trêu đùa hung thủ hiện trường. Bất quá chân thán bên này lại trêu đùa Hoàng Đào, những người khác lại không có nhàn rỗi, Trương Húc mang tới ngoài ra 2 cái đội chấp pháp viên tất cả đều là phượng sơ cảnh tu vi. Mới vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra bọn họ chưa kịp phản ứng, ngay tại Hoàng Đào chuẩn bị hoảng hốt trốn lúc đi, bọn họ vậy còn có thể bỏ qua cho hung thủ. Một người một cái phi chân đem hắn đạp té xuống đất, sau đó 2 cây hiện lên hàn quang hoành đao ra khỏi vỏ gác ở trên cổ hắn. Chớ lộn xộn. Cảm thụ hoành đao sắc bén cùng phía trên trận trận khí lạnh, Hoàng Đào nhất thời không dám làm một cử động nhỏ nào nằm út sấp tại chỗ. Nhưng là ngoài miệng vẫn còn ở một mực kêu nào, ta là người nhà họ Hoàng, các ngươi dám đụng đến ta. Trương Húc lúc này cũng đi tới, một cước giẫm ở Hoàng Đào trên lưng, khinh thường nói, động tới ngươi thì thế nào? Đội chấp pháp bắt người tự nhiên có chúng ta đạo lý, nếu như không phục có thể để cho chủ nhà họ Hoàng tới đội chấp pháp cần người. Soái bạo nổ a. Chân thắng ở một bên nhìn Trương Húc, nói ta đều muốn đi tham gia đội chấp pháp. Bất quá Hoàng Đào mặc dù có chút tuyệt vọng, nhưng là hắn không biết nghĩ đến cái gì bắt đầu đông nhiên cười ha ha, các ngươi chỉ dựa vào suy đoán thì nói ta là hung thủ. Coi như ta mới vừa rồi xuất ra đao, nhưng một người đều không thương tổn đến, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta. Chân thắng lúc này từ phía sau đi tới, dùng nhìn trí trướng như thế ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đào, ngươi cho cái gì cho. Kia băng vải trên không thì có người chết vết máu sao. Hoàng Đào lúc này mới nhớ này một cha. Lần này hắn là thật buông tha, chỉ hy vọng người nhà họ Hoàng tại biết sau chuyện này có thể nghĩ biện pháp cứu hắn ra. Hoàng Đào thật sâu nhìn tất cả mọi người lên mắt, đem bọn họ dung mạo cũng nhớ trong đầu, chờ ta đi ra, mấy người các ngươi. Hừ hừ. Hoàng Đào cười lạnh nói. Trương Húc thấy vậy, giẫm ở hắn ngực chân lại tăng thêm mấy phần, giẫm đạp Hoàng Đào mắt trợn trắng. Tại chỗ người đều là mí mắt một trận nhảy lên, bất quá chỉ có một người ngoại trừ, đó chính là Lan Nhược. Trong mắt nàng ngược lại thì dâng lên một trận kỳ dị thần sắc. Nếu vụ án đã phá, chứng cứ xác thật, Trương Húc đem Hoàng Đào giao cho mình thủ hạ áp tải, sau đó hướng mọi người chào hỏi liền chuẩn bị rời đi. Một hồi sẽ có người tới nơi này dọn dẹp hiện trường. Trương Húc chậm rãi đi ở phía sau, đang suy tư giả đến lúc đó phải thế nào cùng phía trên báo cáo chuyện này, còn có cùng từ gia cùng hoàng gia bên kia cũng phải chào hỏi thời điểm. Chân thắng đông nhiên gọi lại hắn. Trương đội trưởng xin chờ một chút. Chuyện gì? Trương Húc xoay đầu lại hỏi. Ta có một vài vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, không biết có thể hay không. Chân thắng vừa nói nhìn chung quanh một chút mấy người. Trương Húc nhất thời hội ý, đối với cái này cái trợ giúp hắn phá án người tuổi trẻ, hắn vẫn rất có hảo cảm, vì vậy phất tay một cái, sau đó để cho 2 người mang theo Hoàng Đào đi về trước, lại để trong này những người khác cũng đi ra ngoài trước. Cuối cùng chỉ có Tiểu Thúy trả tại chỗ do dự. Chân Thán vô vỗ Tiểu Thúy bả vai, lại thấp giọng an ủi mấy câu sau khi, Tiểu Thúy lúc này mới 3 bước vừa quay đầu lại đi ra ngoài. Chờ tới đây người cũng đi mất sau khi, cũng chỉ còn lại có Trương Húc Chân Thán còn có Tử Kiều thi thể ở nơi nào. Chuyện gì nói đi? Trương Húc này mới lộ ra vẻ tươi cười hỏi. Chân Thán ngẫm lại, sau đó đi tới Trương đội trưởng bên người nhỏ giọng hỏi Trương đội trưởng, giống như hắn như vậy, hội quan bao lâu? Vừa nói ánh mắt liếc mắt một cái bên ngoài, hắn nói chính là Hoàng Đào. Này còn chưa nhất định. Trương Húc ngẫm lại nói, chết là từ ra người, nếu như đối phương không chịu từ bỏ ý đồ lời nói, đại khái hội quan 10 năm 8 năm đi. Vậy nếu là đối phương thỏa hiệp đây? Chân Thán một chút liền tóm lấy trong lời nói trọng điểm. Trương Húc vô vô Chân Thán bả vai, cười nói, ngươi ngược lại nhắm ngay xác thực, hoàng gia ở bên trong thành cũng có thế lực, tuy nói giết người chuyện này hắn chạy không, nhưng nếu như hoàng gia vận hành, cho thêm từ ra đủ nhiều chỗ tốt lời nói, từ ra thật có khả năng đổi cái khẩu cung, đến lúc đó nhanh lời nói cũng chính là 1-2 năm chuyện. Chân Thán nghe một chút nhất thời tâm liền lạnh nửa đoạn, vậy hắn bị quan sau khi đi vào, người nhà họ Hoàng có thể đi nhìn hắn sao? Chương 49, ta có thể tiếp nhận tổ chức bất kỳ khảo nghiệm. Tương đối lời này, đội chấp pháp viên thần sắc đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Ngươi ở nơi này chờ một chút. Một người trong đó đội chấp pháp viên nói, sau đó kéo một đồng bạn khác trở lại bên trong cửa bắt đầu xì xào bàn tán. Hồ ca, ngươi cảm thấy cô nương này thật là tới xin việc đội chấp pháp. Cái kia bị gọi là Hổ Ca đội chấp pháp viên khinh bỉ liếc hắn một cái, sau đó một cái tát vỗ vào đỉnh đầu của người kia, "Con khỉ ngươi nói không con khỉ. Ngươi xem cô nương này sách trường kiếm nhìn một cái chính là có chút tài năng, lại nói ta trong đội đều là đại lão gia, cả ngày không nhận ra chán. Vậy chúng ta?" Con khỉ nghi ngờ tiếp tục hỏi. "Chả suy nghĩ gì, đương nhiên là để cho nàng đi vào. Chuyện này mời không phải là người ta có thể quyết định, phải đóng thẩm đội trưởng tới quyết định." Hổ Ca giả giản nói. Tại Lan Nhược Đu đủ linh hạ, hai người từ trong cửa ngay ngắn đi ra, sau đó nghiêm túc hết lần này tới lần khác đầu ý chào một cái, "Vào đi thôi." Vào cửa đi suốt sau đó quẹo trái, tại đội 3 trong sân tìm được trước chúng ta hầu đội trưởng, nếu như có thể mà nói hắn hội dẫn ngươi đi thấy thẩm đội trưởng. Lan Nhược cáo một tiếng tạ, nói kiếm này liền đi vào đội chấp pháp đại môn, thẩm nghĩ này hỗn loạn thành đội chấp pháp quả nhiên kỷ luật nghiêm minh, ngay cả khảo hạch giả cũng cần liên tục nghiên cứu mới có thể dẫn dụ đến. Chẳng qua là nàng không có nghe được tại nàng sau khi đi vào, Hổ Ca mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, môi khẽ nhúc nhích, "Con khỉ, ngươi nói nàng có thể hay không vào thẩm đội trưởng pháp nhãn?" Con khỉ cũng là đồng dạng dáng vẻ nói, "Ta cảm thấy đến không được, dù sao cũng là một nữ, nhìn nhu nhu nhược nhược, mặc dù rất nói lễ phép, nhưng là như vậy đi ra ngoài làm sao có thể chấn nhiếp ở người khác." Hổ Ca cười lạnh một tiếng, "Không trách người độc thân lâu như vậy, chính là không thấy rõ nữ nhân bản chất, cô nương này nhìn một cái chính là một cao thủ, đừng hỏi ta làm sao thấy được, đây là đội viên cũ trực giác." "Nhưng là, Hổ Ca..." Con khỉ trả lời có chút muốn nói lại thôi, "Nhưng là ngươi cũng là độc thân à, hơn nữa năm nay ngươi cũng 30, ta mới 18 à." Hổ Ca không khỏi ngứa nghẹn. Lan Nhược lại sau khi đi vào, dựa theo mới vừa rồi Hổ Ca lời nói, thành công đi tới đội 5 trong sân. "Vị đại nhân này, xin hỏi hầu đội trưởng ở chỗ này sao?" Lan Nhược đi vào trong sân một gian nhà bên trong, hướng cái kia đang đưa lưng về mình đội chấp pháp viên lễ phép hỏi. Trương Húc vừa trở về, đang ở sáng tác báo cáo, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc, theo bản năng xoay đầu lại. "Là ngươi?" Hắn phát hiện lại là Lan Nhược. Trương Húc không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Làm sao ngươi tới?" Hắn đối với Lan Nhược cũng ấn tượng rất sâu, mới vừa rồi ở quán cơm nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ dùng kiếm đánh trúng Hoàng Đào đầu gối, sợ rằng Hoàng Đào thật đúng là có thể được xính. Lan Nhược cũng nói tự mình tiến tới ý, "Ta muốn gia nhập đội chấp pháp." "Ngươi muốn gia nhập đội chấp pháp?" Trương Húc có chút kinh ngạc, "Tại sao?" Phải biết đội chấp pháp có thể còn chưa từng có nữ đội viên, một mặt là bởi vì bọn hắn tính chất công việc, có thể sẽ thường thường đối mặt một ít cùng hung cực các cá nhân, coi như nữ tu sĩ có thể sẽ không thiện lắm, còn có một phương diện chính là có nhiều chút tu vi nữ tu phần lớn đều đi nội thành, ở bên trong thành có tu vi nữ tu bình thường nếu so với nam tu sĩ đãi ngộ tốt hơn rất nhiều. "Vâng, ta nhưng là rất lợi hại." Lan Nhược tự tin nói. Trương Húc ngẫm lại, tuy nói lúc trước chưa từng có, nhưng là cũng không có nghĩa là sau này cũng không khả năng sẽ có, hơn nữa có một nữ đội viên nói không chừng những thứ kia nam đội viên công việc hứng thú hội cao hơn, sẽ để cho nàng thử một chút đi, nếu như có thể thông qua lời nói, sẽ để cho nàng chờ tại buồn bộ làm một ít công việc văn phòng cũng được. Vì vậy Trương Húc hắng giọng, "Mặc dù chúng ta nơi này còn chưa từng có nữ đội viên tiền lệ, nhưng là ta có thể dẫn ngươi đi dần dần thẩm đội trưởng, bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, coi như thông qua, chúng ta đội chấp pháp khảo hạch cũng là rất nghiêm khắc." "Không thành vấn đề, ta tiếp nhận tổ chức bất kỳ khảo nghiệm." Chương 50, trong vũ trụ sức chiến đấu cao nhất một loại người chính là bao che cho con ra trường được, "Vậy ngươi đi theo ta đi." Trương Húc đứng dậy lại mang Lan Nhược hướng Trầm Khinh trong sân đi tới. "Đi tới chính mình cửa viện thời điểm, Trương Húc đột nhiên hỏi, "Đúng, ngươi là làm sao tìm được chỗ này của ta?" Lan Nhược gãi đầu một cái cười cười, "Mới vừa rồi cửa hai cái đại nhân nói để cho ta vào cửa quẹo trái tìm đội 3 hầu đội trưởng. Sau đó ngươi sẽ đến ta đội 5." "Hắc hắc." Lan Nhược ngượng ngùng cười cười. Trương Húc ngẫm lại cũng không để ý, có thể là vừa mới đến chưa quen thuộc đi. Trầm Khinh Sơn là cùng mấy cái đội trưởng không tại một cái khu vực bên trong, dù sao coi như tổng đội trưởng, có lúc lại ở chỗ này thấy một vài đại nhân vật, mà mỗi cái đội trưởng chính là yêu cầu cùng đội viên mình môn thường xuyên sống chung một chỗ. Đi tới Trầm Khinh cửa loại trừ môn, nghe được một tiếng sau khi đi vào, Trương Húc mới mang theo Lan Nhược đi vào Trầm Khinh văn phòng nơi. Trầm Khinh đang đối với hồ sơ mà người, bây giờ thành chủ phủ mất trộm án kiện tiến triển chậm chạp, còn đối với phất tay áo bắt chính là một chút đầu mối cũng không có. Thu góp trở lại phất tay áo tài liệu càng làm cho đầu hắn đau, nhìn hồ sơ trên đó biết, giỏi về dụng độc, giỏi về chạy trốn, giỏi về che giấu cùng biến đổi tướng mạo. Hắn nhất thời cảm thấy một chút đầu mối cũng không có. Hơn nữa, này đặc biệt sao là giỏi về sao? Có thể ở trên lệch chính mình một cảnh giới lớn dưới tình huống, lại chính mình dưới mí mắt chạy mất, đây quả thực là xuất thần nhập hóa có được hay không? Hắn lúc trước cũng không phải không tiếp xúc qua quân sơn hội sát thủ, nhưng là cũng không có so với hắn khó dây dưa. Thật là không giống như là xếp hạng 72 vị. Còn có cái kia Trần Thán, lai lịch kỳ dị, có thể hết lần này tới lần khác không thể được đến hắn nhiều đầu mối hơn. Hắn chỉ có thể tra được đối phương lúc trước có một cái rất lợi hại cha mẹ, nhưng là 2 năm trước cha mẹ của hắn mất tích sau khi, liền cũng không có trở lại nữa. Trần Thán chỉ dựa vào cha mẹ lưu lại những tiền kia quá tiêu tiền như nước sinh hoạt, cho đến tiêu sạch sau, mới rời đến khu dân nghèo bên trong cá mặn chờ chết. Nhưng là từ đoạn thời gian trước bắt đầu, Trần Thán đột nhiên giống như đổi một người như thế, bắt đầu thường xuyên hoạt động, hơn nữa gần đây phát sinh mấy khởi án mạng đều cùng hắn có liên quan. Khả nghi, phi thường khả nghi. Yêu cầu trọng điểm quan sát. Ngay tại hắn đem Trần Thán liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng trong danh sách sau khi, đột nhiên đội 5 đội trưởng Trương Húc tới. Trầm Khinh nhìn Trương Húc bên người cái này tư thế hiên ngang nữ tử, hiếu kỳ hỏi đây là. "Ô hát, là như vậy." Trương Húc lại đem Lan Nhược ý đồ nói một lần. Trầm Khinh nhìn Lan Nhược hỏi, "Ngươi bây giờ tu vi gì?" "Báo cáo đại nhân, Phượng Sơ cảnh trung kỳ." "Ngươi là kiếm tu?" "Là đại nhân." "Ngươi là người nơi nào?" "Ta đến từ Đông Châu, đại nhân." Trầm Kinh hỏi thăm Lam Nhược, đột nhiên sắc mặt hắn lạnh lẽo, ngươi nên là có gia tộc hoặc là môn phái chứ? Nhìn ngươi khí tức hẳn không giống như là tán tu, muốn gia nhập chúng ta đội chấp pháp, đầu tiên thân thế lai lịch muốn thuần khiết. Lam Nhược nhất thời tinh thần vì đó rung một cái, sau đó cúi đầu suy tư một phen, giống như là xuống cái gì quyết tâm tự đắc, ngẩng đầu lên kiên định nói, đại nhân, ta gia nhập đội chấp pháp cũng là bởi vì ta nhìn thấy Trương Húc đội trưởng chính nghĩa, ta đến từ Đông Châu một cái kiếm tu môn phái, có thể là bởi vì chúng ta môn phái một tên đệ tử đắc tội một người khác kích thước vượt xa chúng ta thế lực, cuối cùng bị diệt phái, chỉ có ta ở đây trưởng môn dưới sự bảo vệ trốn ra được. Thần khẽ gật đầu một cái, hắn tự nhiên biết loại chuyện này tại Cửu Châu trên đại lục cũng không hiếm thấy, tại trừ hỗn loạn thành ra còn lại bốn cái đông nam tây bắc bốn cái đại châu, nơi đó môn phái gia tộc mọc như rừng, càng là cá lớn nuốt cá bé. Hỗn loạn thành mặc dù được đặt tên là hỗn loạn, nhưng là tại thành chủ pháp chế xuống lại có vẻ ngay ngắn có thứ tự. Cuối cùng, còn có Trung Châu Hoàng Đình, Đông Nam Tây Bắc bốn châu tại trên danh nghĩa tất cả thuộc về Trung Châu Hoàng Đình quản hạt, bởi vì ở nơi đó tọa lạc một tòa hoàng thành, mà hoàng thành chỗ sâu nhất, nơi đó có cả phiến đại lục người mạnh nhất. Nhân hoàng, thủ hạ vô số tướng quân nguyên soái thả tại những địa phương khác đều là thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn tồn tại. Còn có trong truyền thuyết sáu đại cung phụng, từng cái đều có vô tướng cảnh thực lực. Toàn bộ điều động lời nói, hoàn toàn có thể càn quét bất kỳ một cái nào đại châu. Bất quá hỗn loạn thành cũng không thuộc về với Trung Châu Hoàng Đình quản hạt, nguyên nhân cụ thể cũng có một cái lời đồn đãi, đó chính là hỗn loạn thành thành chủ cùng hoàng thất cũng có thiên ti vạn lũ liên lạc, lại những người khác cũng không biết. Cho nên Trầm Khinh mặc dù không biết Lan Nhược lời muốn nói là thật hay giả, nhưng là hỗn loạn thành bao nạp ngàn vạn, ở chỗ này chỉ cần ngươi không vi phạm pháp lệnh, liền có thể trở thành nơi này một thành viên. Đội chấp pháp trong cũng có một chút những châu khác quá lai nhân, bao gồm chính hắn. Nếu nhận biết ngươi mang tới, liền từ ngươi tới khảo hạch nàng được, nếu như có thể thông qua vậy hãy để cho hắn đi theo ngươi đi. Trầm Khinh khoát khoát tay nói với Trương Húc, đối với cái này cái chủ động yêu cầu gia nhập nữ đội biên, Trầm Khinh ý tưởng cùng Trương Húc không sai biệt lắm. Phải, đội trưởng. Trương Húc lĩnh mệnh, sau đó sẽ lần mang theo Lan Nhược rời đi nơi này. Đi tới đội chấp pháp viên bình thường huấn luyện dùng giáo trường, những đội viên khác cũng dừng động tác lại hiếu kỳ nhìn cái này đi theo Trương Húc bên người nâng kiếm cô nương. Lan Nhược hơi có chút khẩn trương hỏi đại nhân, chúng ta nội dung khảo hạch là cái gì ạ? Chỉ thấy Trương Húc đứng ở nơi đó nâng lên một cái cánh tay chưa đều, toét miệng cười một tiếng trả lời, rất đơn giản, chính là ở dưới tay ta chống đỡ 10 chiêu. Lại nói chân thắng đi ngang qua quán cơm vụ án giết người sau khi mang theo chưa tỉnh hồn tiểu thúy trở lại thức ăn trước sạn, Giang Thẩm cùng Lao Lý đang ở nơi đó trò chuyện. Giang Thẩm hôm nay không có công việc, cho nên thỉnh thoảng còn giúp đến Lao Lý bán một chút thức ăn. Tiểu Ngọc cũng bị đem thân nhận lấy, đang an tĩnh ngồi ở bên ngoài nhìn lui tới người đi đường. Đông nhiên Tiểu Ngọc thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, liền vội vàng hô, chân thắng ca ca cùng tiểu thúy tỷ tỷ đã về rồi. Lao Lý liền vội vàng chạy đến nhìn về phía bên kia, chân thắng cùng tiểu thúy đang ở sóng vai đi trở về, nữ nhi mình thật giống như tâm tình có chút không đúng lắm, mà chân thắng đang ở không dừng được nói gì. Thật ra thì trước Lao Lý tuy nói rất yên tâm Giang Thẩm mang tới người, nhưng trong lòng vẫn là phi thường lo lắng, thấy trước mặt một màn này, theo bản năng liền cho rằng là chân thán khi dễ nữ nhi mình. Tức giận bên dưới liền bắt đầu từ bên cạnh mình tìm binh khí. Nhưng hắn đây là thức ăn gian hàng cũng không phải là bán thịt nào có cái gì binh khí. Vì vậy thuận tay nhặt lên một cây hành tây liền hướng hai người phương hướng đi tới, vừa đi chạm một bên sắc mặt khó coi giơ lên hành tây chỉ chân thán mắng, ngươi làm gì? Ta mới vừa rồi thì nhìn tiểu tử ngươi không là thứ tốt gì. Tiểu Thúy nhìn mình cha hình như là hiểu lầm. Liên đội vàng chạy đến bên cạnh tức giận đè xuống nhà mình cha hành tây giải thích, không phải là như vậy. Ngươi đừng hiểu lầm. Lầm biết cái gì? Cũng chính là ngươi tâm quá tốt quá hiền lành, mới có thể bị tên mặt trắng nhỏ này lừa gạt. Lao Lý hận thiết bất thành cương nói. Nhưng là Giang Thẩm cũng không vui, chân thắng là cái gì làm người hắn gì như biết, chân thắng đứa nhỏ này tại tiêu tiền về vấn đề là có chút khuyết điểm, nhưng làm người cũng không nói. Liên hướng chân thắng có thể đem nhà mình Tiểu Ngọc từ Triệu Thị bố trí trong phường mang ra ngoài ngày hôm đó, nàng liền coi chân thắng là thành nhà mình con trai để đối đãi. Chỉ thấy Giang Thẩm hai ba bước đi tới Lao Lý bên người trực tiếp một cái tát đánh xuống trong tay đối phương hành tây, ngươi hô cái gì thế? Chân thắng là dạng gì ta có thể không biết sao? Tiểu Thúy đều nói là hiểu lầm, ngươi lao đầu tử này làm sao lại không thể nghe người ta thật tốt nói sao? Chân thắng mộng bức nhìn những người này suýt chút nữa thì bởi vì chính mình đánh, liền vội vàng cao giơ hai tay, đại gia đại thẩm, đây thật là hiểu lầm à, không tin ngươi có thể hỏi Tiểu Thúy. Chương 51, không sai ta chân thắng lăn lộn đến bây giờ mức độ tiến tới là thực lực kinh tế. Chân thắng liền vội vàng hô to. Lao Lý lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng nữ nhi mình, muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vào trong nhà nói đi. Chân thắng thấy tâm tình đối phương không kích động như vậy, giơ tay lên chỉ bên trong nhà nói, dù sao mạng người quan trọng, trên đường chính nhắc tới cũng không tiện lắm. Đến bên trong nhà, Tiểu Thúy đem sự tình tuần tự cho nhị vị gia trưởng kể xong, chân thắng thỉnh thoảng bổ sung dồn dập. Lao Lý cùng Giang Thẩm nghe thỉnh thoảng kêu lên một tiếng, nhất là tại mới bắt đầu thời điểm, bọn họ nghe được Tiểu Thúy đi tới cửa nhà cầu đột nhiên phát hiện dưới đất kia một vũng máu, bọn họ tâm cũng đi theo không khỏi căng thẳng. Giang Thẩm kéo kéo Trinh Thám ống tay áo nhỏ giọng hỏi ngươi liền không sợ sao? Chân thắng cố làm sợ vỗ ngực một cái, sợ à, nhưng lúc đó chúng ta đều có hiểm nghi, nếu như không giúp đồng thời tìm chân chính hung thủ trở nên đắc liệt, một phần bạn chúng ta cũng bị vồ vào bên trong ngục giam làm sao bây giờ? Có gan phách. Lao Lý nặng nề vỗ vỗ chân thắng bả vai, tại chút nào không phòng bị bên dưới, chân thắng hiện tại thân thể cũng chỉ là so với người bình thường cường một chút, giờ phút này bị Lao Lý như vậy đánh một cái đau nhè răng trợn mắt. Giang Thẩm cũng là tán thưởng ngạch nhìn chân thắng, ta liền nói đứa nhỏ này thông minh đi, hơn nữa ta đã sớm nhìn ra, đứa nhỏ này không riêng gì thông minh bạn, đây chính là có đại trí tuệ. Trần Thắng có chút ngượng ngùng cười cười, vậy cũng là ngẫu nhiên gặp phải, ngẫu nhiên nghĩ đến. Mấy người lại phía bài câu, lão Lý nhìn mình người con rể tương lai này ánh mắt càng ngày càng hài lòng, Tiểu Thúy hắn nghe mọi người khen ngợi cũng không khỏi một trận đỏ mặt, duy chỉ có Trần Thắng trên mặt mặc dù biểu tình không thay đổi, nhưng trong lòng thì càng khổ não. Đây không phải là hắn muốn là kế hoạch a. Nàng vốn là kế hoạch là bất động thanh sắc để cho đối phương cảm giác mình cũng được, kết quả bây giờ thế nào biến thành cái bộ dáng này. Coi như Cựu Châu đại lục người kết hôn sớm, nhưng là Trần Thắng cũng không cho phép chính mình đối với một cái vừa mới 16 tuổi cô nương hạ thủ a. Lo lại còn chẳng qua là yêu thích mà thôi, phải biết chân chính thân sĩ đều là chỉ đứng xa nhìn mà không kinh nhận. Nếu không đó chính là cầm thú. Lo lắng Trần Thắng cùng Giang Thẩm còn có Tiểu Nguyệt đồng thời cáo biệt lão Lý một nhà, đi ở về nhà trên đường phố. Giang Thẩm hài lòng nhìn Trần Thắng, có thể a ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có thể thời khắc mấu chốt đứng ở Tiểu Thúy trước mặt. Trần Thắng cười khổ nói, lúc ấy tình huống kia, coi như không phải là Tiểu Thúy ta cũng sẽ ngăn cản ở trước mặt. Trần Thắng ca ca thật giỏi. Tiểu Nguyệt từ mới vừa mới bắt đầu vẫn đầy mắt sao nhìn Trần Thắng, giờ phút này cao giơ hai tay tràn đầy khao khát nói, ta sau khi lớn lên muốn cùng Tiểu Thúy tỷ tỷ cùng nhau gả cho ngươi. Nghe nói như vậy, Trần Thắng liền vội vàng khoát tay, không được không được. Đùa, một cái 16 tuổi hái tử cũng đã không phải, càng không cần phải nói tới một cái nữa 5 tuổi tiểu cô nương. Nay sợ rằng đã không biết là nước Đức cốt hoa đơn giản như vậy, phòng trường bắn chết 5 phút đều không thể khoan thứ hắn tội. Hắn cúi người xuống, một tay đặt ở Tiểu Nguyệt đỉnh đầu, Tiểu Nguyệt bây giờ còn nhỏ, trọng yếu nhất là muốn nghe mãi mãi trở nên ác liệt biết không, những chuyện khác chờ sau khi lớn lên lại nói. Nhưng là, Tiểu Nguyệt chả muốn nói gì, lại bị Trần Thắng cắt đứt, không có gì nhưng là, ngươi xem mãi mãi một người đem ngươi mang lớn như vậy khó khăn biết bao. Chúng ta Tiểu Nguyệt phải nghe mãi mãi trở nên ác liệt, phải chiếu cố đến mãi mãi biết không? Biết. Tiểu La Lệ rốt cuộc bị Trần Thắng lắc lư đi qua, mặc dù có chút mờ mịt, nhưng vẫn là thuận theo gật đầu một cái. Nhưng là lắc lư cười, lão cũng không phải là dễ dàng như vậy lừa dối vượt qua kiểm tra. Chờ Trần Thắng sau khi đứng dậy, Giang Thẩm hỏi Tiểu Thắng a, ngươi rốt cuộc là thế nào cái ý tưởng? Ý tưởng gì? Giang Thẩm thấy Trần Thắng lại đang giả ngu, tức giận nói, đánh với ta ngựa gì hổ nhãn đây? Ngươi cùng Giang Thẩm nói một chút đối với Tiểu Thúy cảm giác thế nào? Trần Thắng thấy vậy, điều này thật sự là tránh không thoát, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt, vì vậy hắn khổ tư minh tưởng một trận, sau đó trả lời, Tiểu Thúy đâu rồi? Nhưng thật ra là cô nương tốt, nhưng là ta khả năng bây giờ không có tâm tư nói yêu thương. Trần Thắng vừa nói thở dài một hơi, ai, Giang Thẩm, ngươi cũng biết, ta đi tới nơi này thời điểm là bản thân một người. Những năm gần đây ta vẫn luôn đối ngoại nói ta là cô nhi, nhưng kỳ thật không phải là, phụ mẫu ta 2 năm trước rời đi nơi này, đến nay không rõ tung tích, nếu làm người ta cuối cùng là muốn đi tìm bọn họ. Trần Thắng lộ ra chân tình vừa nói, lời này nàng nói nửa thật nửa giả, thật bộ phận là hắn nhất định sẽ đi tìm cha mẹ, chỉ bất qua cái này cha mẹ là thân thể này vốn là cha mẹ, Trần Thắng đi tìm bọn họ cũng là vì thoại cái kia đã cùng chính hắn hoàn toàn hòa làm một thể một cái khác Trần Thắng nguyện. Giang Thẩm nàng nghe đến đó cũng không khỏi thở dài, những thứ này nàng cũng là mới vừa biết, không nghĩ tới Trần Thắng còn có một đoạn như vậy đã qua. Kia ngày đó tới đón ngươi cái kia cô nương xinh đẹp cùng xe ngựa là ai? Cái kia a, kia lúc trước một người bạn. Trần Thắng tiếp lấy đả mã hổ nhãn, nội thành sự tình hắn bây giờ còn không muốn bại lộ, mình ngược lại là không liên quan, nhưng là nếu là những người khác biết Tuyết Bất Đắc lại vừa là một cọc chuyện phiền toái, bất quá Trần Thắng cũng muốn được, chờ đến mình có chút bản lĩnh, liền đem Giang Thẩm cùng Tiểu Nguyệt nhận được nội thành đi sinh hoạt. Đang khi nói chuyện bọn họ đã đến nhà, Giang Thẩm dọc theo đường đi nàng nghe rất nhiều Trần Thắng cố sự, trong lúc nhất thời đối với Trần Thắng gặp gỡ càng biểu thị đồng tình, cũng đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho Trần Thắng tìm công việc tốt, để cho hắn góp đủ đi tìm cha mẹ lộ phí vòng vo. Về nhà, Trần Thắng lau một cái mồ hôi, đồng thời dùng sạch sẽ thuật lại cho mình cả người đi lên lỗ chân lông mang đến mã giết gà. Chính hắn nhét vào phủ kín chăn nệm trên giường, cảm thụ nhà ấm áp, Trần Thắng lúc này mới nhìn một chút mình bây giờ nhiệm vụ hoàn thành bảng. Nhiệm vụ tìm tới sát hại từ kiểu hung thủ. Nhiệm vụ thời hạn 1 giờ, trước mắt trạng thái đã hoàn thành. Hoàn thành khen thưởng độc tố áp chế 1 ngày, hỗn loạn thành đội chấp pháp hào cả 1, thất bại trừng phạt xóa bỏ, khen thưởng liêu thắng mu vô. Một ngày cũng coi là có một ngày việc làm tốt, thịt mỗi cũng là thịt. Nhưng là khi nhìn đến cái thứ nhì khen thưởng, đội chấp pháp hảo cảm 1, cái này có gì dùng? Hệ thống, độ hảo cảm tràn đầy sau khi có phải hay không đội chấp pháp là có thể đối với ta nói gì nghe đấy? Trần Thắng hiếu kỳ hỏi. Cái này còn phải nói sao? Dĩ nhiên không thể nào. Hệ thống nói, là cái gì cho ngươi có như thế bành trướng ý tưởng? Đương nhiên là thực lực. Trần Thắng năm chính mình bao cắt quả đấm to nói, thực lực kinh tế. Hệ thống treo cười lạnh rêu cợt nói. Cái gì thực lực kinh tế, không biết ngươi đang nói gì tao lời nói. Rõ ràng là một quyển xé trời, một tức liệt địa thực lực chân chính. Dĩ nhiên còn có ta trí tuệ. Trần Thắng chu trọng cường điệu nói. Kể xong những thứ này, Trần Thắng lại mở ra chính mình thương khố cùng bảng sở kỳ hiệu. Chương 52, người rốt cuộc có bao nhiêu muốn rời đi ta ạ? Tên họ, Trần Thắng, tu vi, phượng sơ cảnh, 4, 10, trạng thái, chúng độc, đã áp chế tới sau 15 ngày phát tác, công pháp, bản sơ quyết, hỗn loạn thành danh vọng 1, yên lặng vô danh, hỗn loạn thành đội chấp pháp độ hảo cả 1, coi như là nhận biết, thương khố, nhắc nhở tại 1, ngân lượng, 9 năng lượng, linh thạch, 14 mai. Giống như ta. Trần Thắng không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm, này cũng việc trải qua bao nhiêu vụ án đặc biệt cái, đạo cụ vẫn chỉ có một tấm nhắc nhở tạm. Trước Trần Thắng ở quán cơm chuẩn bị tính tiền thời điểm, trưởng uy lấy Trần Thắng giúp bọn hắn bận rộn mà miễn này một đơn tiền cơm, hơn nữa cam kết chỉ cần Trần Thắng sau này tới dùng cơm cũng cho hắn giảm 50. Cho nên hắn lúc này mới lại còn lại hơn 20 lượng bạc. Hệ thống, ngươi có phải hay không hẳn nghĩ lại một chút? Trần Thắng trong đầu chất vấn keo kiệt hệ thống. Hệ thống không có vấn đề trả lời, cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta xem hôm nay ngươi vụ án này giải quyết cũng rất tốt, không cần buồn hệ thống hỗ trợ cũng có thể giải quyết tốt đẹp chứ sao? Phi, ngươi có biết hay không ta trung gian hao phí bao nhiêu tế bào não? Trần Thán phun một bụng, mấy cái này vụ án, hắn cũng đều là liều mạng mới phá hỏng, bất quá đáng nhắc tới là, chính mình hôm nay không có bị chém tử, có thể nói là trong bất hạnh vận hạnh. Có câu nói được, ăn uống no đủ ngủ một giấc, cùng hệ thống làm ổn xong chiếc sau, Trần Thán liền bắt đầu chính mình nhàn nhã giấc trưa thời gian. Đây chính là hắn lúc trước rất ít có thể hưởng thụ nhanh, hắn vui vẻ rất đơn giản, chính là mỗi ngày muốn vài điểm ngủ vài điểm ngủ, muốn vài điểm khởi, còn không dùng vì sinh kế dầu gì. Dùng càng thông tục một chút lời nói đó chính là, không cần đi làm, còn có tiền. Bây giờ, hắn rốt cuộc làm được. Ban ngày đang ngủ ở nhà không có buổi tối cái loại này cảm giác đè nén, cho nên Trần Thán ngủ vô cùng ngọt ngào hương vị. Khi hắn tỉnh dậy thời điểm, đã loáng thoáng có thể từ khe cửa bên ngoài thấy hoàng hôn tà dương ánh chiều tà. Bây giờ là mùa thu, nhiệt độ vừa phải, không lạnh cũng không nhiệt, là lấy thái dương hạ xuống cũng không có nhanh như vậy. Cái điểm này cũng là nhà nhà bắt đầu nấu cơm thời điểm. Nhờ vào Trần Thán trợ giúp, Giang Thẩm một nhà bây giờ sinh hoạt điều kiện cũng ngày càng cao lên, mặc dù không so với những đại phú đó đại quý nhân nhà, nhưng là cũng cơ bản đạt tới gia đình bậc trung tài nghệ. Tỉnh lại không bao lâu, cửa phòng liền bị gõ. Trần Thán ca ca, nên ăn cơm á? Tiểu Nguyệt ở cửa giòn giòn rã rã gọi tới. Đáp một tiếng đi qua, Trần Thán lúc này mới chậm rãi thức dậy mặc quần áo tử tế, cùng Tiểu Nguyệt cùng đi Giang Thẩm nơi nào ăn cơm. Tối nay cơm là cháo thêm một hơn một chay hai cái thức ăn, Giang Thẩm làm thức ăn hay lại là trước sau như một đồ ăn ngon, may là Trần Thán lượng cơm không nhiều, cuối cùng vẫn là ăn hơn phân nửa thức ăn cùng hai chén cháo. Sau khi ăn xong Trần Thán ngồi liệt tại trên cái băng, nhìn Giang Thẩm đang thu thập chén đĩa, đột nhiên hỏi, "Thẩm à, Tiểu Nguyệt bây giờ biết chữ sao?" Giang Thẩm tự giễu cười một tiếng trả lời, "Chúng ta sinh sống ở nơi này, mỗi ngày chỉ cần có thể ăn cơm no cũng đã là thành chủ đại nhân cho chúng ta ân đức, chả thế nào dám hy vọng xa vời những thứ kia." Lời nói như vậy, thu thập chén đũa nhanh nhẹn động tác nhưng là không có ngừng xuống. Trần Thán ngồi tại chỗ ngẫm lại, quả thật cổ đại trong thôn bọn nhỏ có thể trên khởi tư thục cũng không có bao nhiêu, phần lớn cũng là từ nhỏ đi theo trong nhà làm việc, sau đó nam hài lớn lên tiếp loại này thấp, nữ hài chính là tìm người tốt nhà gả bắt đầu giúp chồng con đỡ đầu. Trần Thán chính là một cái bình thường người, hắn không có biện pháp giúp trên con đường này tất cả đứa bé, không qua một cái Tiểu Nguyệt hắn vẫn có năng lực. Với là hướng về phía Tiểu Nguyệt ngoắc ngoắc tay, "Tiểu Nguyệt, ngươi nghĩ học biết chữ cùng định đoạt sao?" Mới vừa nói xong, đang thu thập Giang Thẩm đột nhiên sững sờ, nàng ngẩng đầu lên nhìn Trần Thán. Tiểu Nguyệt cũng hiển nhiên sửng sốt, nàng và trên đường bọn nhỏ đang chơi thời điểm cũng đã gặp ai khoe khoang tự đắc dưới đất viết xuống tên mình, hơn nữa kiêu ngạo nói cho thông tin tiểu đồng bọn môn hắn năm nay 7 tuổi, tại quá 1 năm chính là 8 tuổi, chưa tới 3 năm chính là 10 tuổi lời như vậy, toàn bộ tiểu đồng bọn môn cũng phi thường hâm mộ, nhưng là Tiểu Nguyệt giờ phút này cũng không biết nên như thế nào trả lời, vì vậy ánh mắt khao khát nhìn về phía mãi mãi. Giang Thẩm là trải qua đối nhân xử thế, nàng biết chữ cùng định đoạt đối với một người mà nói ý vị như thế nào. Tại một cái quán ăn trong, biết coi bói cân nhắc phòng thu chi cùng chỉ có thể thét điếm tiểu nhị kia địa vị là hoàn toàn bất đồng. Còn có lao lý nhà hải tử, chớ nhìn hắn chỉ là một mua thức ăn, nhưng là tại định đoạt phương diện nhưng là không có chút nào hàng hồ. Thật, có thể không? Giang Thẩm có chút không xác định hỏi. Trần Thán lai lịch nàng không biết, nàng chỉ biết là Trần Thán đối với chính mình một nhà có ân, tri ân đồ báo, vậy thì đúng. Dĩ nhiên có thể, ngược lại ta bây giờ cũng không có chuyện gì. Trần Thán cười nói. Nhưng là ngươi không phải là còn muốn đi tìm? Giang Thẩm do dự nói. Cái kia không quan trọng, ta bây giờ lại không đi, lại nói ta bây giờ cũng không biết đi đâu à? Trần Thán khoát tay vừa nói, bỏ đi Giang Thẩm băn khoăn. Và, Trần Thán ca ca quá tốt. Tiểu Nguyệt sau này cũng là biết coi bói định đoạt cùng dạy người á. Tiểu Nguyệt nghe được Trinh Thám lời nói, nhất thời vui vẻ giống như một cái bạch tuộc như thế ôm lấy Trần Thán chân, hai con mắt ngẩng đầu vụ sáng ngạch nhìn Trần Thán, cực giống bên ngoài lóe lên sao. Được, ta đây ngày mai sẽ bắt đầu giáo Tiểu Nguyệt học viết chữ được. Trần Thán nhìn cái này tiểu la lị nụ cười, nhất thời sinh lòng hào tình vạn trượng, không trách nhiều người như vậy đều thích sinh con gái, cảm giác này quả thật không giống nhau a. Đương nhiên, Trần Thán nghĩ đến một chuyện, hắn liền vội vàng trong đầu hỏi hệ thống, ngươi có phải hay không có thể thấy người tư chất? Đúng vậy, thế nào? Ta nghĩ rằng cho ngươi hỗ trợ nhìn một chút Tiểu Nguyệt có hay không tu tiên tư chất. Hệ thống yên lặng một hồi, cũng không biết là đi trong bầy hỏi có thể hay không làm như vậy hay lại là lục soát hệ thống quyền sử dụng. Một lát sau, hệ thống nói, có thể, bất quá cũng không phải là miễn phí, giá tổng cộng một cái linh thạch. Trần Thán lúc này nói, linh thạch chính mình từ bên trong kho hàng trừ, ngươi bây giờ cho ta nhìn xem một chút Tiểu Nguyệt tư chất. Nhất định phải tiêu hao một cái linh thạch tới khảo sát Vương Hiểu Nguyệt căn cốt tư chất sao? Chắc chắn. Cơ hội chính là hắn mới vừa điểm xuống chắc chắn trong mấy mắt, Trần Thán trong đầu đột nhiên toát ra một cái bảng sở kỳ hiệu. Tên họ: Vương Hiểu Nguyệt, linh căn: trung phẩm, trạng thái: khỏe mạnh, trung phẩm, lại là trung phẩm. Trần Thán không tưởng tượng nổi nhìn nhiệm vụ bảng lẩm bẩm nói, Tiểu Nguyệt linh căn lại có trung phẩm, ta đây là cái gì? Tên họ: Trần Thán, linh căn: cây gà, trạng thái: trúng đầu, Trần Thán. Ta nói hệ thống cái này là chính ngươi thủ đã lên đi. Cây gà là cái gì quỷ? Có như vậy linh căn thuộc tính sao? Đang lúc này hệ thống bỗng nhiên dùng khó gặp đứng đắn giọng, ký chủ, ngươi có phải hay không đặc biệt thích cái này tiểu la lị? Trần Thán, ngươi lại đang cho ta tạo ra bẫy hồ sao? Ta sẽ không lên làm, vì vậy Trần Thán lúc này tới một chối tam liên. Ta không phải là, ta không có. Đừng nói nhảm, ta đối với Tiểu Nguyệt chỉ có đại ca ca như vậy yêu thích, là cái loại này thân tình ngươi biết không? Không phải là, ta không phải là ý đó. Hệ thống giải thích, ta ý là, nếu như ngươi thật thích cái này tiểu La Lệ, không bằng đem ta tặng cho nàng như thế nào đây? Chương 53, Cửu Châu đại lục, cơ hội làm ăn vô hạn. A, ngươi lại phải họa hại người ta tiểu cô nương sao? Cho tiểu tỷ tỷ làm ký chủ không có hy vọng lại đưa ánh mắt thả vào tiểu La Lệ trên người. Ngươi chính là người sao? Chân Thán đổ ập xuống chính là liên tiếp chất vấn đi qua. Hệ thống cảm giác mình rất bị khuất, chỉ hận chính mình lúc trước đầu sai ai, trong bảy chiến thần hệ thống, mỹ thực hệ thống, nhân vật phản diện hệ thống cũng đi theo đám bọn hắn mỗi người ký chủ thăng quan tiến chức nhanh chóng, cũng chỉ có chính mình cùng một cái hố cha ký chủ, cá mặn phải chết trả kẻ gian hội một người. Không đúng, phong hệ thống. Vốn là hắn ảo tưởng chính mình hội phân phối cho một cái sợ lọc hồn mẹ cô nạn như vậy ký chủ, kết quả là phân phối cái hàng này. Xin không gặp thời a. Tại chân thán chỗ sâu trong óc, hệ thống phát ra ngoài từ đáy lòng kêu. Bất kể những thứ kia, chân thán cáo biệt Giang Thẩm về nhà tiếp tục ôn tập bản sơn thuật. Sáng hôm nay ở quán cơm trong chân thán thi triển bản sơn thuật khống chế chủy thủ đem Hoàng Đảo treo bừa một phen, lúc ấy hắn chẳng qua là dưới tình thế cấp bách thi triển, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ để cho hắn nhập môn. Hồi tưởng lúc ấy chi tiết, chân thán đông nhiên ý thức được, pháp thuật này có thể là muốn tại chính mình sự chú ý đều tập trung ở bị thi triển vật thể trên thời điểm, mới có thể muốn gì được đấy. Bất quá tối nay, chân thán để phòng rừng xuất hiện lần nữa lần trước như vậy bi kịch, hắn đặc biệt chọn một căn rau cần coi như làm phép mục tiêu. Thứ nhất là bạn vừa sẩy tay đập ở trên mặt không đau, thứ hai là rau cần hình dáng tương đối giống nhau phi kiếm, thuần thục sau khi có thể từng bước đổi thành nhánh cây, phi kiếm. Chân thán ngồi xếp bằng trên giường, lưng thẳng tắp, dồn khí đan điền, cảm thụ linh khí ở trong người lưu động. Chợt, hắn mở hai mắt ra, hai ngón tay phải khép lại, hét lớn một tiếng, mau. Chỉ thấy rau cần giống như là bị vô số sợi tơ thao túng một dạng từ mặt đất phiêu. Sau đó tay cánh tay bắt đầu ở không trung hoạt động, rau cần cũng theo bắt đầu di động, cả nhà đều biến thành trinh thám thử kiếm tràng, trong lúc nhất thời bên trong nhà lục quang lực ảnh, cần hương trận trận. Dần dần chân thán bắt đầu không thỏa mãn với như vậy tốc độ, vì vậy hắn thúc giục pháp lực khiến cho tốc độ phi hành nhanh hơn. Ha ha, không nghĩ tới ta chân thán cũng có ngự kiếm một ngày. Chân thán giờ phút này xảy ra phong quán tỉnh, một cái tay thao ngự đến phi thức ăn, một cái tay vướt ve căn bản không tồn tại dâu ngựa mặt lên trời cười to nói. Ha 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 ha. Ha 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 cắp nước. Đông nhiên chân thán tiếng cười hơi ngừng, cả người giống như là bị điểm huyệt như thế, mất đi thăng bằng một con liền hướng trên đất tài đi. Cách. So đầu cùng mặt đất va chạm, ngã hắn mắt nổ đong đóm. Chân thán kinh hoàng phát hiện mình lại không động đậy. Hệ thống ta là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không phất tay áo lại tới? Chân thán trước tiên nghĩ đến chính là phất tay áo lại thừa dịp nàng không chú ý cho mình hạ độc, lần này là cái gì? 13 hương nhuyễn cốt tán? Hay lại là thận hư thuốc gây mê? Đều không phải là ngươi chơi đùa quá vong hình, trong cơ thể linh khí hao hết, cho nên liền sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Hệ thống lạnh như băng giải thích, rất hiển nhiên còn không có từ buồn rầu trung tỉnh lại. Có thể là tại sao không có báo trước a? Chân thán bây giờ còn là không động đậy, cứ như vậy đầu hướng xuống dưới, nửa thân thể dựng ở trên giường không hiểu hỏi. Tại sao không có? Chẳng qua là ngươi không có chú ý tới a. Hệ thống đạo. Vì vậy chân thắng cũng chỉ phải như vậy duy trì như vậy tư thế, một mực quá 5 phút mới cảm giác được thân thể của mình tồn tại, từ dưới đất bò dậy, thuận tiện dùng sạch sẽ thuật cho mình rửa mặt. Choáng váng đầu cộng thêm thoát lực mang đến cho hắn hậu di chứng, khiến cho hắn không lâu sau đi nằm ngủ đi. Ngày thứ hai, chân thắng đi ra cửa thợ may cửa hàng lấy quần áo, trước hắn làm theo yêu cầu quần áo ước định cẩn thận hôm nay khứ thủ. Trong đó có một thân quần áo thể thao, một món áo che gió màu đen, còn có một thân cái thế giới này tương đối mắc tiền một chút quần áo. Chuyện thứ nhất là dùng để bình thường xuyên, như vậy tương đối thoải mái, áo khoác là dùng để trang bức dùng. Dù sao mình còn có trinh thám thân phận, làm trinh thám, không phải là muốn mặc phong y sau đó sẽ tha cái ống điếu chứ sao? Hôm nay chân thán cũng chuẩn bị đi trên đường nhìn một chút có bán hay không ống điếu địa phương. Thợ may cửa hàng cùng bố trí phương bất đồng, bọn họ nơi này bố trí đều là mua được, hơn nữa cấp bậc cũng phải hơi chút cao một chút, chế y sư phó tiêu chuẩn cũng so với bình thường tiểu bố phường tốt hơn. Đi tới treo bảng hiệu Khâu thị thợ may cửa hàng, vừa vào cửa, Khâu trưởng quỹ liền chào đón, "Ú tiểu ca ngươi tới rồi, là tới lấy quần áo chứ?" Chân thán cười cười, "Đúng vậy, quần áo làm như thế nào đây?" "Tốt thì tốt." Khâu trưởng quỹ từ quầy bên dưới xuất ra một bộ quần áo, sau đó nghi ngờ hỏi Chân Thán, ngươi làm ba vỏ trong quần áo có hai món dạng thức cũng rất kỳ quái, lúc trước cũng chưa từng thấy qua loại này. Chỉ thấy Chân Thán cười thần bí, cái này quần áo mà, thật ra thì rất tốt xuyên, một hồi cũng biết. Vừa nói Chân Thán mở ra món đó áo che gió màu đen đầu, sau đó trực tiếp mặc lên người. Bản thân Chân Thán xuyên là một kiện trường sam màu xanh lam, cùng một đôi hắc sắc giày vải, nhưng là áo khoác trên người sau khi, khí chất lập tức biến hóa, trưởng quỹ ánh mắt trong nháy mắt cố định hình ảnh tại Chân Thán trên người, sau đó liền bắt đầu hai mắt sáng lên. Hắn xỉ xỉ xách xách chỉ ngoài ra một thân quần áo thể thao, chẳng lẽ cái này cũng là? Chân Thắng gật đầu một cái, không sai, chẳng qua là hai loại công dụng, ta bây giờ mặc bộ này kêu áo khoác, có nam khoản cũng có nữ khoản, hiệu quả ngươi cũng nhìn thấy, còn có một bộ gọi là đồ thể thao, danh như ý nghĩa chính là vận động thời điểm xuyên, dĩ nhiên mặc vào là rất thoải mái, xuyên vào cũng rất thuận lợi. Ngay tại trưởng quỹ hỏi thời điểm, Chân Thắng bỗng nhiên cũng ý thức được trọng điểm. Chuyện này, đây là Khâu trưởng quỹ một cái cho giữ đánh thỉ nhào tới trước bắt Chân Thắng cánh tay. Không sai. Chân Thắng trấn định tà mị cười một tiếng. Sau đó lạnh lẽo cô còn nói, cùng ngươi nghĩ như thế, cơ hội làm ăn, ngươi nơi đó còn có những bản vẽ này sao? Khâu trưởng quy khát vọng hỏi. Đương nhiên là có. Chân Thắng cười nói, chẳng qua là. Chân Thắng nói tới chỗ này để cao âm lượng diệt sạch Khâu trưởng quy truy hỏi, như vậy cũng dễ dàng hơn quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, này không phải là không thể, nhưng là ta yêu cầu lại biết ngươi một đoạn thời gian, này hỗn loạn thành ngươi cũng biết, ta không có cách nào tin tưởng ngươi, hơn nữa ngươi phải biết, ta không thiếu tiền, bất kể ngoại thành hay lại là nội thành công tử ca ta đều biết một ít. Chân Thán tùy ý giải thích, này hai bộ quần áo bản vẽ coi như là ta thành ý, về phần ngươi thành ý, ta còn cần từ từ cảm thụ. Khâu Trưởng Quý lập tức tựa như gà con mổ thóc đến gật đầu một cái, thành ý ta hiểu. Hắn vốn còn muốn trực tiếp ra giá ăn Chân Thán toàn bộ bản vẽ, nhưng là nghe hắn vừa nói như thế, liền lập tức đổi ý nghĩ, về phần lời này rốt cuộc là thật hay giả, từ từ chẳng phải sẽ biết sao, tại hỗn loạn thành làm ăn, làm sao sẽ để cho chính mình thua thiệt. Đúng, ta còn có một chuyện muốn với ngươi hỏi thăm một chút, Triệu thị bố trí phường, ngươi biết bao nhiêu? Chân Thán đột nhiên hỏi. Chương 54, phổ cập 9 năm giáo dục bắt buộc tầm quan trọng Triệu thị bố phường. Khâu Trưởng Quý dĩ nhiên biết, bọn họ và Triệu thị bố phường cũng có quan hệ hợp tác, dù sao hắn làm quần áo còn cần dựa vào cùng lắm thả giao hàng, nhất là một ít đặc định chất liệu. Từng cái bố phường đều có tự cầm tay vải vóc, mà Triệu thị bố phường am hiểu nhất chính là chíu, chíu là một loại rất đặc thù vải vóc, cũng có thể tính là hàng dệt tơ một loại. Dùng hợp cổ sợi tơ làm kinh, hai loại bất đồng nghiệp hướng cường nghiệp sợi tơ làm vĩ lấy đường vân phẳng tổ chức đan thành. Tương đối có giãn, kháng mặt nhăn. Mà loại phương pháp này trừ kể trên bước ra, còn cần ngâm một loại đặc thù dược thủy, khiến cho nó càng bền chắc, càng dán vào da thịt. Ngài là muốn biết liên quan tới phương diện đó đây. Khâu Trưởng Quý đang khi nói chuyện mang theo giọng tôn kính, ngược lại bọn họ làm ăn người chính là như vậy, có thể có lợi chính là thượng đế. Quan cho bọn hắn chuyện nhà đi. Chân Thán nói có chút hàng hồ. Khâu Trưởng Quý ngẫm lại, Triệu gia hắn tội không nổi, nhưng là người trẻ tuổi trước mặt này rất rõ ràng có thể mang đến cho hắn cơ hội làm ăn to lớn, vẻn vẹn là này hai loại phục tiểu cũng đã có thể đoán được phi thường hòa bạo. Đồ thể thao còn dễ nói, nhưng là cái kia áo khoác, rất rõ ràng bên trong còn có thể phối hợp càng nhiều đồng phục tiểu, càng không cần phải nói Chân Thán trả nói cho hắn biết áo khoác còn có nữ bản. Bất quá là cẩn thận lý do, Khâu Trưởng Quý vẫn cẩn thận hỏi người cùng bọn họ có thủ án sao? Chân Thán cười cũng không dư đáp lại, nếu Khâu Trưởng Quý có chút băn khoăn hay lại là tính, tin tưởng ngoại thành khẳng định còn lại thợ may cửa hàng chịu nói. Nói xong nắm quần áo liền muốn đi ra ngoài. Ôi chao, tiểu huynh đệ đợi một hồi. Khâu Trưởng Quý ở phía sau sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng hắn vẫn cắn răng một cái, mở miệng lưu lại Chân Thán. Bất kể ngươi là tại sao phải hỏi, ta hiện trời cũng không đếm xỉa đến, tại chúng ta trong cái vòng này thật ra thì Triệu thị bố phường vẫn là rất nổi danh, đến khi hắn chuyện nhà ta cũng có nghe thấy. Khâu Trưởng Quý vừa nói bỗng nhiên dừng lại, Triệu Đông Dương mặc dù có tiền có thế, nhưng là chỉ cưới quá nhất nhậm thế tử, còn có một con trai ngốc cái này không phải là cái gì bí mật sự tình, hơn nữa hắn ngàn chữ tại sống lại hiệp nhi tử sau khi thì cứ thế, nhưng là cái gì? Nhưng là gần đây thật giống như mọi người thấy nhà hắn mang đến đại phu, nghe nói y thuật rất cao, có thể trị hết con của hắn Triệu đại bảo ngu ngốc. Khâu Trưởng Quý nói tới chỗ này nhìn chung quanh một chút, thấy không những người khác, lúc này mới tiếp tục nói, nhưng là cái kia đại phu rất là thần bí, không có mấy người gặp qua hắn mặt mũi thực. Còn có loại sự tình này. Chân Thán nhất thời sẽ tới tinh thần, ban đầu Tiểu Nguyệt bị bắt đi chính là bị Tôn Đại Nương bắt cóc bán cho Triệu gia, cho con của hắn làm vợ tới bồi dưỡng, không nghĩ tới cái kia thần bí đại phu thậm chí ngay cả ngu ngốc cũng có thể trị hết. Được, ta biết, ngoài ra còn có sao? Chân Thán gật đầu một cái biểu thị chính mình biết. Còn lại cũng không sao, trong nhà hắn trên căn bản không có gì, người này rất là tự hạn chế, chứ cần phải xã giao ra rất ít đi gió gì tháng nơi tầm hoa vấn liêu, tựa hồ trong lòng của hắn cũng chỉ có bố phường hòa nhi tử. Ừm. Chân Thán gật đầu một cái, không nghĩ tới Triệu Đông Dương hải đường thật si tình. Nhưng là chiếu ngày đó tình huống xem ra, Triệu Đông Dương tựa hồ còn có chút sợ phiền phức. Bất quá cũng có thể là Trầm Khinh đứng ở bên cạnh duyên cớ, dù sao cũng là ngoại thành nhị bà thủ, lấy sức một mình duy trì nơi này trật tự. Nghĩ tới đây, hắn đối với phất tay áo bội phục lại nhiều mấy phần, có thể lấy cầm tâm cảnh tu vi từ đẳng vân cảnh Trầm Khinh trong tay lần lượt chạy thoát, cũng là người mạnh một cái. Cuối cùng, Chân Thán lại mua mấy món tiểu cô nương quần áo và lão nhân quần áo, những thứ này cũng đã có sẵn, cho nên Chân Thán lựa chọn cũng liền trực tiếp quyết định. Khâu Trưởng Quý sống chết không muốn Chân Thán tiền, nhắc tới tổng cộng cũng không đến 5 lượng bạc. Chân Thán chọn tự nhiên đều là phẩm chất tốt. Để báo đáp lại, Chân Thán lại cho Khâu Trưởng Quý một ít liên quan tới vớ phương diện đề nghị, tỉ như thuyền tất, còn có vớ trên cũng có thể in lại đủ loại đồ án cái gì. Chân Thán không sợ Khâu Trưởng Quý nuốt hắn những thứ này sáng tạo, phải biết hắn chính là trong tay thành thiên thượng vạn đại yếp nam nhân, cái gì con heo nhỏ tây, chuột mặt y, chú dê vui vẻ nói cũng không nói lại tới. Ôm một cái túi lớn khỏa rời đi Khâu thị thợ may cửa hàng sau khi, Chân Thán cảm thụ ngày mùa thu ánh mặt trời, tâm tình giống như mùa xuân tới như thế. Về nhà, trước đem mình quần áo lấy ra. Sau đó liền ôm cho Giang Thẩm cùng Tiểu Nguyệt mua quần áo đi tới cách vách. Ngươi làm cái gì vậy? Những y phục này nhất định rất đắt đi. Giang Thẩm đoán trách nhìn Chân Thán, than phiền hắn lại xài tiền bậy bạn, còn nói y phục này kiên quyết không thu. Chân Thán cười khổ nói, Thẩm à, ngươi không muốn, y phục này cầm về cũng lui à không? Lại nói ta muốn những y phục này cũng không cách nào xuyên. Tiểu Nguyệt ở một bên nhìn những thứ này quần áo mới ngược lại sáng mắt lên. Tại khu dân nghèo, tiểu hài từ một loại chỉ có hết năm thời điểm mới có thể nắm giữ một gian thuộc về mình quần áo mới. Coi như vậy cũng là đại nhân dùng một năm để giành được tới tiền mua về một ít vải vóc tới tự mình động thủ kẽ hở, không quan tâm dĩ nhiên là so ra kém thợ may cửa hàng sư phó làm được. Cầm trong tay bọc đưa cho Giang Thẩm hơn nữa dặn dò nàng không muốn để, nên thay liền thay sau khi, Chân Thán liền hướng về phía Tiểu Nguyệt nói. Tiểu Nguyệt, nay Thiên ca ca hôm nay liền bắt đầu dạy ngươi biết chữ có được hay không? Được. Tiểu Nguyệt bây giờ đã coi Chân Thán là làm chính mình tối đại thần tượng, cái gì cũng biết hơn nữa còn có thể trợ giúp đội chấp pháp đại nhân bắt người xấu, dáng dấp cũng còn khá nhìn, nói chuyện trả hòa ái dễ gần. Chân Thán thật ra thì đã nghĩ tới Tiểu Nguyệt bây giờ một chút cơ sở cũng không có, học tập biết chữ lời nói tốt nhất vẫn là từ ghép vần bắt đầu. Cửu Châu đại lục phong tục nhân văn cùng chuyển kiếp trước Hoa Hạ rất nhiều tương tự địa phương, tỉ như văn tự, đếm hết phương pháp, thời gian, còn có năm mới ngày lễ. Nơi này không có còn lại ngày lễ, cũng chỉ có năm mới. Một buổi xế chiều, chân thán nơi nào đều không đi, ở nơi này dạy Tiểu Nguyệt học ghép vần, Giang Thẩm chính là ở một bên chế tác. Làm hắn kỳ lạ là, Tiểu Nguyệt tốc độ học tập thật nhanh, những thứ kia nguyên âm trên căn bản chỉ cần 2-3 lần là có thể nhớ, là lấy một buổi xế chiều tận tới đêm khuya làm xong giờ cơm sau khi, Tiểu Nguyệt đã đem A3 lần đến đói phật ca, chờ mà là tư cách chữ cái toàn bộ đều nhớ. Nhìn chân thán mí mắt chực nhảy. Căn bản không cần gì liên tưởng trí nhớ pháp hoặc là ghép vần bề ngoài. Cơm tối thời điểm, chân thán liền vội vàng trong đầu hỏi hệ thống, ngươi nơi này có bán hay không tài liệu giảng dạy? Chính là cái loại này vườn trẻ đến cao trung ngữ văn lớp sổ học cùng luyện tập sách. Hệ thống, ta là không có, bất quá ta có thể giúp ngươi đi trong bảy mức độ hàng, chính là cái giá này mà nói tới chỗ này hệ thống một bộ gian thương bộ dáng. Bao nhiêu tiền? Giá tổng cộng 100 lượng, tiểu học đến cao trung ngữ cân nhắc bên ngoài bài thi toàn bộ bán cho ngươi, trong đó trả đưa thêm hoàng cường, 53, mới khái niệm chờ nổi danh dạy kèm tài liệu giảng dạy cùng bài tập sách. Ngươi tại sao không đi cướp? Chân thán thiếu chút nữa một ngụm cháo phun ra ngoài, hiện tại cũng đặc biệt sao 9 năm giáo dục bắt buộc, ngươi lại thu ta nhiều tiền như vậy. Một lượng bạc 1000 đồng tiền, 100 lượng chính là 100 ngàn a. Có thích mua hay không? Hệ thống khinh thường nói. Đang lúc này, cửa đột nhiên một trận dồn dập tiếng gõ cửa chuyển tới, đồng thời còn kèm theo dồn dập tiếng gọi ầm ĩ, không tốt Giang Thẩm ngươi mau đi xem một chút đi. Điền Thẩm mới vừa rồi đột nhiên liền té xỉu. Chương 55, Điền Thẩm bệnh nặng. Chân thán nhớ Điền Thẩm, khi đó hắn vừa mới đến cái thế giới này, tìm Tiểu Nguyệt trong vụ án, chính là Điền Thẩm nói cho hắn biết liên quan tới Triệu Thị Bố Phường tình huống căn bản. Giang Thẩm nghe được tin tức này có một chút đứng lên, hoảng hỏi đội, thế nào đây là? Tới báo tin cũng là bọn hắn một cái hàng xóm, gọi là Trần Kỳ, năm nay cũng có hơn 30 tuổi, cùng lao bà sinh hoạt chung một chỗ, trong nhà còn có một cái 8 tuổi con trai lớn. Ở phụ cận đây người đều là biết Điền Thẩm cùng Giang Thẩm là tỷ tỷ muội, bình thường cũng thường thường ngồi ở cửa phơi nắng, trong nhà có cái gì cũng đều hội giúp đỡ một chút. Cho nên Trần Kỳ thứ nhất nghĩ đến trừ đi tìm đại phu chính là Giang Thẩm. Bọn họ là người ngoại lai, nhưng cũng không biết bọn họ cụ thể từ đâu tới đây. Trong ngày thường Trần Kỳ ở bên ngoài chế tác, thê tử cũng mang theo hài tử giúp một quán cơm tắm một cái chén đũa quét dọn vệ sinh. Giờ phút này nghe được Giang Thẩm hỏi, liền dẫn hai người hướng Điền Thẩm nhà đuổi, vừa nói, ta cũng không biết, hôm nay ta làm xong công phu trở lại liền thấy Điền Thẩm đến tại của nhà, ta đã để cho Tiểu Mẫn đi tìm đại phu, hài tử ở đó nhìn, ta suy nghĩ có chút không yên tâm liền kêu ngài đi qua nhìn một chút. Chờ đến Trần Kỳ nói xong, ba người đã đi tới Điền Thẩm trong nhà. Điền Thẩm hôn mê ở trên giường, chân thắng cái gì cũng không nhìn ra, nếu là nói gân viêm, xương sống thắt lưng cảnh truy vấn đề gì cái gì hắn còn có thể cho điểm đề nghị, hiện tại hắn là không có biện pháp nào. Bất quá cũng may đại phu rất nhanh thì xách cái hòm thuốc tới. Đại phu là một nhìn hơi khô khô tiểu lão đầu, ánh mắt cũng có một tia đục ngầu, chỉ thấy hắn buông xuống cong lấy sau lưng cái hòm thuốc, đưa ra khô héo tay khoác lên Điền Thẩm chỗ cổ tay số hiệu bắt mạch, ngay sau đó lắc đầu một cái. Lắc đầu là ý gì a đại phu? Chân thắn đến bội hỏi. Không ổn a. Đại phu nói đạo, thanh âm hơi khô ếch, nàng rất rõ ràng là vất vả quá độ, hơn nữa bây giờ đang là mùa thu, khả năng thụ phong hàn, mà chung vào một chỗ, tình huống không ổn a. Vậy ngươi nhanh mau cứu nàng a. Giang Thẩm lòng như lửa đốt hướng về phía đại phu nói đạo. Loại tình huống này nói thật rất khó. Phải biết bệnh tới như núi sập, lúc trước một mực gắng gượng, nhưng là thật đến không nhịn được thời điểm, sợ rằng chỉ có nội thành mới có thể chân chính chữa khỏi nàng. Không có biện pháp nào sao? Tiểu Mẫn nói, cũng chính là Trần Kỳ thế tử, đại phu chính là hắn kêu qua đến, ở trong lòng bọn họ phổ thông đại phu cũng không có cách nào, đó chính là thật mà không có cách nào về phần hiện đảm nhiệm, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới, nói trước bọn họ căn bản không tìm được, coi như là có thể tìm được, cũng không trả nổi thù lao. Tốt rất khó, nhưng là muốn kéo dài tánh mạng một đoạn thời gian lời nói. Đại phu nói tới chỗ này dừng lại. Thế nào a đại phu ngươi nói mau. Thật là cấp bách chết ta. Giang Thẩm vốn là tính tình liền có chút cấp bách, giờ phút này cũng bị đại phu chậm rãi thở mạnh cấp bách quá sức. Đại phu nhìn một chút nhà trưng bày, lại nhìn mọi người một cái, này một cái biện pháp đối với các ngươi mà nói vẫn là rất khó khăn, đó chính là dùng một ít quý giá dược liệu treo, nhưng là cái này có thể duy trì bao lâu, ta cũng không thể bảo đảm. Vừa nghe đến quý giá dược liệu mấy chữ này, Trần Kỳ vợ chồng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, nếu như có biện pháp có thể cứu người, bọn họ cũng có thể tiếp cận một con tiền, dù sao mọi người đều là khu dân nghèo người đáng thương, có thể phạm là dính vào quý giá mấy chữ, bọn họ chính là không có biện pháp. Đại phu cũng là dọn dẹp một chút đồ vật liền chuẩn bị rời đi, ta trở về cho các ngươi phối một ít thương hàn dược liệu đi, dù sao đây đều là thiên mệnh, người tự có định số. Chỉ có thể như vậy. Ngay cả Giang Thẩm cũng buông tha. Ngay mới vừa rồi trong lòng của hắn ngược lại dâng lên một cái ý niệm, đó chính là chân thán hẳn sẽ có tiền, nhưng là ngay sau đó nàng liền đem cái ý nghĩ này quên sạch sành sinh. Chân thán dưới cái nhìn của nàng quả thật có tiền, nhưng là trong ngày thường mua quần áo mua ăn có tiền cùng dược liệu có thể không giống nhau, ngay cả đại phu đều nói là quý giá dược liệu, vậy thì ý nghĩa không phải là hơn 10 lượng có thể giải quyết, hơn nữa còn là chỉ có thể che mệnh, không có biện pháp hoàn toàn trị tận gốc. Ta theo đến thứ thủ thuốc đi. Tiểu Mẫn có chút tạm đạm đứng dậy chuẩn bị đi lấy thương hàn thuốc, cái này tiền thuốc nhà các nàng hay lại là ra khởi, chờ một chút. Đồng nhiên, bọn họ nghe được một cái thanh âm. Men theo thanh âm nhìn lại, đúng là chân thán. Giang Thẩm nhìn chân thán, thở dài nói, tiểu thán à, nhân mạng tự có số trời. Ngươi Điền Thẩm năm nay sắp 60, cũng là thời điểm. Chân Thán lại lắc đầu một cái, ánh mắt kiên định đại ca nhìn đại phu hỏi đại phu, ta muốn hỏi một chút, nếu như liền theo ngài trước từng nói, đại khái cần bao nhiêu tiền? Đại phu rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới Trần Thán lại hội đứng ra, hắn lúc trước liền thấy quá Trần Thán, xuyên ngược lại không giống như khu dân nghèo ăn mặc, nhưng là số tiền kia coi như là hỗn loạn thành thỉnh thoảng cùng người ta cũng căn bản không chịu trách nhiệm nổi, bất quá hắn vẫn đưa ra một cây khô héo ngón tay, mỗi ngày ít nhất 100 lượng.
100 lượng sao?
Trần Thán ngẫm lại, hắn bây giờ bạc chỉ có 95,2, thậm chí chưa đủ một ngày dùng, nhưng là mình còn có linh thạch à? Hệ thống trước nói qua, một cái linh thạch không sai biệt lắm có thể tính 1000 lượng, đây chính là 10 ngày, chỉ cần dùng một cái linh thạch không phải đủ. Hệ thống ngươi nơi này có thể hối đoái sao? Trần Thán hỏi, ta nghĩ rằng hối đoái một cái linh thạch. Có thể, ký chủ nhất định phải dùng một cái linh thạch hối đoái 1000 lượng bạc sao?
Chắc chắn.
Một cái linh thạch đã khấu trừ, 1000 lượng bạc đã phát ra tới ký chủ thương khố. Thay xong bạc, Trần Thán tiến lên hai bước ngẩng đầu lên hướng về phía đại phu nói đạo, đại phu, ta muốn mua 10 ngày dược liệu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Trinh Thám ánh mắt cũng không giống nhau. Trần Kỳ vợ chồng khắp khuôn mặt mặt khiếp sợ, 1000 lượng bạc này là bực nào to số lượng lớn, hai người bọn họ một năm qua tính toán đâu ra đấy cũng liền có thể kiếm đến 672, chả không bao gồm thường ngày tiêu xài, mà Trần Thán vừa ra khỏi miệng chính là 1000 lượng. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Giang Thẩm chính là mặt đầy lo âu. Trần Thán một tay vỗ vỗ Giang Thẩm bả vai, đem ra bản thân vậy đối với tiện nghi cha mẹ, không việc gì, phụ mẫu ta lưu đứng lại cho ta tới còn có một chút. Giang Thẩm tâm lý chướng lại tính rất rõ ràng, Trần Thán lấy ra 1000 này hai phòng trường chính mình còn lại nhi cũng không có bao nhiêu. Mà số tiền này chỉ đủ Điền Thẩm kéo dài tánh mạng chừng 10 ngày, đi qua vẫn không có biện pháp, mà Trần Thán đúng là sớm muộn có một ngày phải rời đi nơi này đi tìm cha mẹ, đi ra ngoài bên ngoài ai biết là như thế nào. Nàng nhưng là nghe nói bên ngoài người tiêu tiền kia cũng thật giống là dòng chảy như thế. Trần Thán nhìn ra Giang Thẩm lo âu, cười đưa cho nàng một cái yên tâm nụ cười, tiền tài là vật ngoại thân, Điền Thẩm cùng ta cũng vậy nhiều năm như vậy hàng xóm cũ, trong ngày thường cũng giúp đỡ qua ta tự nhiên không thể nhìn Điền Thẩm như vậy, hơn nữa phía sau ta còn hội nghĩ biện pháp. Nói xong xem đại phu liếc mắt, dẫn đầu đi ra khỏi cửa phòng khứ thủ thuốc. Bây giờ 1000 lượng chẳng qua là trợ giúp Điền Thẩm kéo dài tánh mạng, tiếp theo hắn chuẩn bị đi nội thành tìm Mạch Chiêu, nếu đại phu nói chữa khỏi yêu cầu nội thành tiên nhân, chẳng như vậy Chiêu nhất định sẽ có biện pháp chứ. Chương 56, ban đêm, trên giường đột nhiên nhiều người trực tiếp cùng đại phu đi tới dược phòng, hỏi nơi này nồng nặc thuốc đông y vị, Trần Thán không khỏi nghĩ tới tại hắn khi còn bé chúng quy bị bệnh, thường thường bị cha mẹ mang theo lưu liên với bệnh viện cùng dược phòng còn có môn trần giữa. Đại phu một bên nắm thuốc, vừa nói, tiểu tử không phải người bình thường chứ. Trần Thán biết hắn nói là mình xuất ra 1000 lượng chuyện này. Dựa vào cha mẹ dư ấm hóng mắt ta. Trần Thán tùy ý trả lời, hắn chuẩn bị đem chính mình tạo thành một cái ẩn cư tại khu dân nghèo chán nạn công tử ca, như vậy thật giả sảm nửa bên dưới cũng tương đối không dễ dàng đưa tới hoài nghi. Thật là thế này phải không? Đại phu cười xoay đầu lại, bắt đầu một bọc túi dược liệu. Nếu không đây, lão phu cũng không bởi vì một cái phượng sơ cảnh trung kỳ công tử ca thật hội luân lạc tới ngoại thành khu dân nghèo, ngươi nói sao? Trần Thán nhất thời cảnh giác, người này làm sao biết tự có tu vi? Hệ thống không phải có thể che giấu chính mình khí cơ sao? Nhìn Trần Thán như lâm đại địch xin, đại phu cười càng vui vẻ hơn. Trần Thán bây giờ hoảng một nhóm. Làm sao bây giờ? Biết rõ mình có tu vi người lắc đắc không có mấy, chẳng lẽ nói cái này lao trung ý là đội chấp pháp người đâu, hoặc giả nói là. Hắn nghĩ tới một cái càng thần bí nhân, vậy chính là mình trên người độc này. Cho tới nay hắn cũng không biết mình bị trúng độc là chuyện gì xảy ra, ngay cả hỏi đến tất đáp hệ thống cũng nói mình cấp bậc quá thấp, người này tựa hồ là biết rõ mình thần đức, hay hoặc là. Chính mình mọi cử động ở khác người nhìn chăm chú bên dưới. Nghĩ tới đây, Trần Thán không rét mà run. Ngay tại hắn nhìn lão đại phu nụ cười càng ngày càng giống ác ma thời điểm, toa thuốc bên trong rèm vén lên, theo tới còn có một âm thanh mị hoặc giọng nữ. Chớ khẩn chứ mà, mọi người đều là quen biết đã lâu. Trần Thán có thể thề với trời hắn không nhận biết nữ nhân này, ngay cả trên một cái Trần Thán trong trí nhớ cũng không có nữ nhân này bóng người. Ngươi là ai, chúng ta quen biết? Trần Thán híp mắt hỏi, hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Ha ha ha, ngươi quên ngày đó chúng ta tại ngươi cửa nhà ngồi sự tình sao? Lần đầu tiên là ngươi nằm, lần thứ hai là ngươi nằm. Đang nói chuyện tới không tật xấu, nhưng là phối hợp cái thanh âm này, Trần Thán nhất cá bất lưu thần liền trong đầu khởi động xe. Ngươi nói cái gì nằm nằm? Trần Thán hỏi, hơn nữa bắt đầu từ từ hướng cửa di động, đồng nhiên, hắn đột nhiên thông suốt, tốt như nhớ tới tới cái gì, ngươi là độc tú. Ha ha ha. Một trận mị tiếu, coi như ngươi có chút nhãn lực độc đáo. Nhưng là ngươi thế nào biến thành cái bộ dáng này? Trần Thán nhớ rõ ràng mấy lần trước thấy nàng thời điểm còn là một thiếu nữ tới. Chỉ thấy ngự tỷ bộ dáng phất tay háo tay máy chính mình ống tay háo, ta nghĩ rằng là hình dáng gì liền là hình dáng gì, nếu không ngươi nghĩ rằng ta thế nào tránh thoát cái họ kia thẩm người trung niên. Thuật dịch dung. Trần Thán nổ mà ra một cái danh tử. Không kém bao nhiêu đâu. Phất tay háo gật đầu một cái, sau đó nhìn Trần Thán nói, ngươi bây giờ hẳn bị một số người để mắt tới, cho nên chính ngươi cẩn thận một chút, ta cũng không muốn thật vất vả tìm được cái kháng độc tỉnh sao cao tiểu bạch thỏ vô duyên vô cớ chết, nếu là ngươi gặp phải giải quyết không chuyện sẽ tới đây đang lúc dược phòng tìm Mã Bá Bá là được. Đây là các ngươi bí mật căn cứ địa. Trần Thán bỗng nhiên liền nghĩ đến như vậy cái danh tử. Đại phu Mã Bá cảm thấy hứng thú nhìn Trần Thán, tiểu tử ngươi tiểu tử nhi thật nhiều a. Ha ha quá khen. Trần Thán cười kêu, nhưng hắn chợt nhớ tới một cái rất vấn đề nghiêm trọng, đó chính là hắn đã biết Quân Sơn hội là một cực kỳ bảng đại tổ chức sát thủ, vậy hắn biết đối phương tại hỗn loạn thành ngoại thành bí mật căn cứ địa. Điều này hiển nhiên không phải là một cái trạng muốn tốt ta. Hắn vẫn muốn làm một cái thủ pháp làm theo việc công thanh niên tốt. Nhưng là đối mặt với hai cái không biết nguồn gốc sát thủ, hắn hiển nhiên không dám nói thế với. Được, chớ ngu đứng, nắm thuốc trở về đi thôi. Mã Bá vừa nói đi tới đem gói kỹ thập phần thuốc hướng trong tay hắn nhét vào, hơn nữa dặn dò mỗi ngày nấu một phần, ôn hòa 2 giờ, nhớ muốn ngay cả thuốc cặn bã cùng uống xuống. Chân Thắng gật đầu một cái liền muốn đi trở về. Chờ một chút. Đột nhiên Mã Bá gọi lại hắn, Chân Thắng còn tưởng rằng Mã Bá còn phải chúc phúc lúc nào, Mã Bá đột nhiên khô héo bàn tay đi phía trước rỗi một cái. Chân Thắng có chút sửng sở, sao? Sao? Mã Bá nhìn kẻ ngu như thế nhìn Chân Thắng, đưa tiền a ngươi nói sao? Không thể bởi vì ngươi cùng tiểu thư nhận biết liền thua ở ngươi hơn 1.000 lượng bạc thuốc a, lao đầu tử ta ở chỗ này cũng phải cần sinh hoạt. Chân Thắng từ không nhà kho chung lấy ra 1.000 lượng đặt ở Mã Bá trên bàn, bày đầy đầy đất một bàn. Ôi chao, không đúng. Chân Thắng nghĩ đến một vấn đề, hắn hôm nay không biết rõ làm sao luôn có thể nghĩ đến một vài vấn đề. Chân Thắng đột nhiên nghĩ đến, phất tay áo lợi hại như vậy, nàng kia trực tiếp cho mình có thể trị hết điền thẩm muốn không là tốt rồi. Ngươi nghĩ gì vậy? Ta là sát thủ, chỉ biết luyện chế độc dược, cứu người muốn hay là tìm ngươi vị kia dược thánh sư thúc đi. Phụ tu tức giận nói, ban đầu là hiểu được cái này dược thánh là ai, nàng chả đặc biệt phát động quân sơn hội tình báo nội bộ, cuối cùng đến kết quả là cha không người này, nàng mới ý thức tới chính mình có thể là bị Chân Thắng lừa gạt. Chân Thắng có thể là có cái gì bách độc bất xâm thể chất, nhưng là vừa sợ nàng lúc ấy thống hạ sát thủ, cho nên cố ý biên ra tới một mạc tu hữu người đến lừa gạt mình. Thấy vất tay áo không có thuốc, Chân Thắng vẫn là quyết định ngày mai đi nội thành một chuyến. Về nhà, Chân Thắng đem ngựa bá dặn dò còn nói một lần, bao gồm thời gian chế biến cùng một ít chú ý sự hạng. Đối mặt Giang Thẩm cảm tạ, Chân Thắng lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn là trở lại trong nhà mình. Trước Bạch Chiêu cho ta một tấm lệnh bài, đến lúc đó trực tiếp nắm bỏ tới được. Chân Thắng nhìn trong kho hàng khối kia không biết làm bằng vật liệu gì làm thành lệnh bài nghĩ đến. Đi tới chính mình cửa, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Chính mình rõ ràng là chú ý, có thể là thế nào nghĩ tại mở một cái hở. Chẳng lẽ trong nhà tao kẻ gian? Theo bản năng cảm ứng một phen, trong nhà quả nhiên có người đang ngồi ở trên giường mình. Chân Thắng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xuống tới. Vừa vặn bắt ngươi luyện một chút ta bản sơn quyết. Quang Minh Chính đại đẩy cửa ra, Chân Thắng lớn tiếng nói, trễ như vậy, vị bằng hữu này vào nhà không biết có gì muốn làm à? Nếu như là làm khách ta đương nhiên châm trà hoan nghênh, nhưng nếu là làm một ít người không nhận ra con chuột thủ đoạn, vậy hay là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Tại hắn trong kế hoạch, ăn trộm lúc này nên thở hổn hển xông lên. Hắn sau khi nói xong, đã lặng lẽ thao ngự từ bản thân thả ở trong nhà thạch, nhưng lệnh hắn không nghĩ tới là đối phương không nhúc nhích chút nào, vẫn còn ngồi tại trên giường mình, chả mở miệng nói, ngươi chính là Chân Thắng chứ? Chương 57, quản gia người vừa tới cử, quả nhiên chuẩn bị chu toàn, xem ra ngươi trước khi tới làm chuẩn bị chu đáo a. Chân Thắng cười lạnh này, sau đó lấy thạch làm đạn, khống chế hướng người kia mặt đi. Đánh trước choáng váng lại nói, sau đó trực tiếp giao cho đội chấp pháp tới xử lý. Chân Thắng đối với chính mình pháp thuật lòng tin rất đủ, hơn nữa cũng hơi chút khống chế một chút lực đạo, sẽ không đem đối phương trực tiếp đánh chết, bằng không đến lúc đó đội chấp pháp khách tới vậy coi như vàng vàng bùn nát đáy quần. Nhìn đối phương không nhúc nhích, Chân Thắng chỉ nhận là đối phương có thể là dọa sợ. Có thể không thể tưởng, thạch mới vừa tới người kia trước mặt 20 cm nơi, chợt dừng lại. Người kia một cái tay ngăn ở trước mặt, nắm thạch lấy xuống, cảm thụ chuyển tay tới lực đạo, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngươi không phải là có cầm tâm cảnh hậu kỳ tu vi sao? Làm sao lại điểm này lực đạo? Chân Thắng nhất thời cảm thấy không ổn, hôm nay là tình huống gì, mới vừa rồi bị phất tay háo dọa cho giật mình, tại sao lại nô ra một cái dễ dàng chặn công kích mình người? Chờ một chút, hắn mới vừa nói là cầm tâm cảnh. Chân Thắng đột nhiên nghĩ đến chính mình cho thấy cầm tâm cảnh thời điểm là đang ở ngày đó trên mặt thuyền hoa, trên mặt thuyền hoa những công tử ca kia cũng cảm thụ qua chính mình cáo mượn oai hùng, đối với còn có phất tay háo. Phất tay háo mới vừa rồi đã gặp chính mình, như vậy thì không có khả năng là quân sơn hội người. Ngươi là đội chấp pháp hay lại là quản gia người? Chân Thắng hư liếc trong mắt hỏi. Chỉ thấy người kia cười ha ha một tiếng, đứng dậy, trong tay chả bướt bướt thành nói, không sai, ta đúng là quản gia người. Nguyên lai là quản gia người, vậy xem ra là vì quản dịch sự tình tới, nhiều ngày như vậy không có động tác, Chân Thắng còn tưởng rằng chuyện này đã qua. Đêm khuya đến thăm, có chuyện gì không? Chân Thắng hỏi. Chỉ thấy người kia nói, ta gọi là quản huy, là quản dịch thân ca ca, đệ đệ của ta ngày đó tại Mưa Hoa phường xảy ra chuyện sau khi, nghe nói là ngươi tìm tới hung thủ. Ừ. Chân Thắng gật đầu một cái, vừa nói đem trong nhà điểm một chiếc đèn, hắn bây giờ mặc dù sắc mặt như thường, nhưng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Thật ra thì những thuyền kia trên công tử ca sau khi trở về là không có tra được hai người kia cụ thể tin tức, chỉ là bọn hắn thế lực bây giờ giới hạn với Ngôn Loạn Thành, không giống như là quân sơn hội khắp Cửu Châu đại lục, tình báo cũng là nhất lưu. Nơi này đội chấp pháp đã nhiều ngày như vậy vẫn là không có bắt hung thủ, cho nên ta tới tự mình nhìn một chút, lần này cũng là muốn tìm người biết một ít quân sơn hội sát thủ tình huống. Quản huy nói chuyện vẫn là rất khách khí, dù sao hắn từ những người khác kêu bên trong biết được Chân Thắng bây giờ đã có cầm tâm cảnh hậu kỳ tu vi, còn có Lý Thái Bạch cùng Tôn Tư Mạc coi như núi dựa, hơn nữa có Bạch Triều cùng Bạch Như Ý học thuộc lòng, bọn họ chuyện đương nhiên liền tin tưởng Chân Thắng thân phận. Ừm. Chân Thắng được thế ngồi xuống, cho mình đảo một chén nước nói, thật ra thì ta tổng cộng cũng chỉ là gặp qua phất tay áo hai lần mà thôi. Lô Giang lần đó hắn không gặp được, Trầm Khinh biết chuyện này, còn không bằng chính mình thừa dịp còn sớm nói. Quản huy nghe một chút liền ngồi dậy, cái gì? Còn có một lần. Vâng, tại Mưa Hoa phường sau khi, liền tại cái cửa này ta lại gặp một lần phất tay áo, lúc ấy hắn ngốc xuống ô bảo hội Nô Giang, Nô Giang trước một mực ở ẩn nút, nhưng là sau đó mẹ hắn sau khi chết, liền chuẩn bị trả thù, sau đó liền bị phất tay áo giết chết. Chân Thắng một vừa hồi tưởng đến vừa nói, quân sơn hội giết chết ô bảo hội người. Quản Huy rất rõ ràng bị Trần Thán nói mang tới một cái khác ý nghĩ trong, bất quá chuyện này hắn muốn không thế nào cùng, ngược lại tiếp tục hỏi Trần Thán, đối với phất tay áo ngươi biết bao nhiêu? Nàng là quân sơn hội sát thủ điểm này ngươi nên cũng biết, nàng hẳn là tương đối giỏi chạy trốn cùng hạ độc, trước ta cũng cùng ngoại thành thẩm đội trưởng trao đổi qua, có thể lấy cầm tâm cảnh tu vi từ đằng vân cảnh thẩm đội trưởng thủ hạ chạy thoát đủ để chứng minh hết thảy, về phần giỏi dụng độc ta là suy đoán. Trần Thán đem mọi người cơ bản đều biết công cộng tin tức nói một lần. Quản Huy nghe xong nhíu mày, hắn là cầm tâm cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là tương đối am hiểu cách truy tung, lần này tới trạm thứ nhất tới chính là Trần Thán nơi này. Không loại bỏ Trần Thán cùng phất tay áo cấu kết khả năng, nhưng hắn bây giờ là không thể nói như vậy, ngày mai hắn chuẩn bị lại đi đội chấp pháp gặp một lần Trầm Kinh. Được, ta đây trước hết ở chỗ này cảm tạ chân huynh đầu mối, ngày đó nếu không phải ngươi cũng ở đây mặc vào, chỉ sợ ta kia em trai phải chết không minh bạch. Quản Huy hướng Trần Thán đạo một tiếng tạ, sau đó vung tay lên, một nhóm sáng long lanh linh thạch liền xuất hiện ở trên bàn choáng váng Trần Thán mắt. Đây là 100 linh thạch, tự xem như quản gia đối với chân huynh cảm tạ. Cảm ơn chân huynh lúc ấy ở trên thuyền phát hiện hung thủ, ta ngủ ở Tây Thành Đồng Tâm khách sạn, nếu là có đầu mối gì trả xin phiền chân huynh cho ta biết. Vậy làm sao khiến cho? Có cái gì khiến cho không để cho, đây đều là ta hẳn, ta lúc này đi. Ta đưa ngươi. Không cần, chân huynh sớm đi nghỉ ngơi. Nói xong Quản Huy liền rời đi. Chân Thán đưa đi sau, đóng cửa lại, đột nhiên thần sắc trở nên cực kỳ kích động. Không dừng được xoa xoa tay đi tới trước bàn, nhìn lên trước mặt để cho người hoa mắt linh chất, run rẩy sờ một cái. Số tiền lớn a. Chân Thán thanh âm đều có chút run. Này phú nhị đại chính là phong vắng. Ra tay một cái chính là 100 linh thạch. Đông nhiên Trần Thán cảm thấy có chút có lỗi với Quản Huy, dù sao người ta em trai chết, chính mình biết rất rõ ràng phất tay áo tung tích, không có bảo hắn biết trả thu nhiều linh thạch như vậy. Không được, lần sau ta phải hỏi một chút phất tay áo, sát thủ giết người khẳng định cũng có một danh mục. Trình Thám không phải là tin tức quan trọng người thuê là ai, mà là chuẩn bị hỏi một chút quản gia tình huống cụ thể, nếu như đơn thuần cũng là bởi vì đắc tội ai lời nói, chính mình phải nghĩ biện pháp đem những này tiền trả lại. Nhưng là bây giờ ha 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 ha, trước quá đủ mắt nghiện lại nói a ha ha ha. Trần Thán hú lên cái gì? Liền đánh về phía kia một nhóm linh thạch sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thán liền thay kia thân quần áo thể thao, đem mình kia tóc dài cột ở sau gót dựa theo gương đồng nhìn một chút. Đừng nói, thật là có một chút như vậy tiểu soái. Đi tới hỗn loạn thành nội thành, Trần Thán dựa theo trước Bạch Triều cùng mình nói chỉ, đi tới Bạch cửa nhà. Bạch gia tọa lạc tại nội thành phía đông, coi như nội thành thương hội trung thành viên trọng yếu, Bạch gia đại môn tự nhiên cũng là vô cùng khí phái. Xuất ra tiểu thanh cho mình Bạch gia linh sắp xếp cùng thủ môn con em gia tộc nói rõ ý đồ, đối phương vừa thấy được lệnh bài lý có thể cung cung kính kính liền đem Trần Thán đón vào. Đem Trần Thán giao cho quản gia sau khi đi tới thiên tính uống nước trà chờ người làm đi thông báo Bạch Chiêu. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa liền truyền tới một trận tiếng cười cởi mở. Ha ha ha, ngọn gió nào đem chân huynh thổi tới. Bạch Chiêu cười đi vào thiên tính hỏi. Trần Thán đặt ly trà xuống đứng dậy chào đón, thực không dám giấu giếm, hôm nay tới ta là có một chuyện muốn nhờ. Bạch Chiêu nhất thời nghiêm nghị, chuyện gì chân huynh cứ việc nói. Trần Thán ngẫm lại, ta nghĩ rằng cùng Bạch huynh yêu cầu cái đại phu y dê,